đây là Ngưu Bôn bẻ gãy trong tay đũa thanh âm. Tiểu hỏa tử hỏa khí vẫn rất vượng. Mã Tuấn liếc qua Ngưu Bôn, tâm lý âm thầm nhả rãnh. Thủy tỷ tỷ. Tiểu Đào Hồng cùng Lục Hà vừa thấy mỹ nhân tiến đến, lập tức đứng dậy, không người hướng hành lễ. Ừm. Mỹ nhân có chút gật đầu, con mắt quét về phía trong bữa tiệc đám người. Y y cô nương, ngài tại sao cũng tới, thật sự là ta Ngô Mập Mạp vinh hạnh a. Ngô Mập Mạp vừa thấy mỹ nhân tiến đến, lập tức ưỡn cái mặt béo đi lên xung xoe. Nguyên lai này vị diện cho tinh xảo, dáng người tuyệt diệu mỹ nhân, chính là Thiên Hương lâu tứ đại hoa khôi bên trong Thủy Y Y. Thủy Y Y đôi mắt đẹp quét qua, nhìn về phía cười mặt mũi tràn đầy nếp nhăn Ngô Mập Mạp, nàng cùng Mập Mạp đánh qua mấy lần quan hệ, đối với cái này xuất thủ hào phóng Mập Mạp có chút ấn tượng. Thủy Y Y nở nụ cười xinh đẹp, khẽ mở môi đỏ, "Ngô đại thiếu, ngài thế nhưng là rất lâu không đến chúng ta Thiên Hương lâu, ngài cái này một không đến, chúng ta không ít tỷ muội đều mỗi ngày lẩm bẩm ngài đâu." Thủy Y Y cũng không phải bình thường gái lầu xanh, nàng là kinh thành nổi danh nhất Thiên Hương lâu tứ đại hoa khôi một trong, tại toàn bộ kinh thành cũng có thể coi là được diễm danh lan xa, là kinh thành hoàn toàn xứng đáng minh tinh nhân vật, vô số nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo. Bây giờ nàng như vậy nhẹ nhẹ thổi phồng, Ngô Mập Mạp lập tức thấy sắc liền mở mắt, đẹp đến mức bong bóng nước mũi đều xuất hiện, cảm thấy tại Mã Tấn cùng Ngưu Bôn trước mặt phi thường có mặt mũi. Thủy Y Y nâng Mập Mạp một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mã Tấn cùng Ngưu Bôn, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta nghe nói viết tùy đường diễn nghĩa tác giả Tấn Mã tiên sinh, hôm nay đến Thiên Hương lâu, không biết là hai vị này công tử bên trong vị kia a?" "Thủy tỷ tỷ, vị công tử này chính là viết tùy đường diễn nghĩa Tấn Mã tiên sinh." Không đợi Mã Tấn mở miệng, Thủy Y Y sau lưng Yên Chi chỉ vào Mã Tấn đối với Thủy Y Y đạo: "Xuống dưới, không có quy củ." Thủy Y Y mày liễu dựng lên, khiển trách một câu Yên Chi, Yên Chi thần sắc quỷ khuất, muốn nói lại thôi lui xuống. Thủy Y Y cười khanh khách nhìn về phía Mã Tấn, không người thi lễ, cười nói: "Nô gia Y Y Y, gặp qua Tấn Mã tiên sinh." "Thủy cô nương chào ngươi, Mã Tấn ở đây hữu lễ." Mã Tấn cũng đứng dậy, đối với Thủy Y Y chắp tay thi lễ, Mã Tấn cái này túi lầu xuống. Con mắt trong lúc vô tình lại nghiêng mắt nhìn gặp trước ngực cái kia hai đoàn hở ra, cái mũi trong nháy mắt một ngứa. "Nãi nãi, quá lớn." Thủy Y Y cũng cảm nhận được Mã Tấn ánh mắt, bất quá chỉ cần là nam nhân nhìn thấy nàng đều có thể như vậy, nàng cũng sớm đã thành thói quen, chẳng những không ghét, ngược lại nhẹ nhàng ưỡn ngực, đùa giỡn một chút Mã Tấn. Mã Tấn nhìn xem rung động nhẹ nhẹ hở ra, bất tranh khí hút xuống cái mũi. Mùa đông chính là điểm này không tốt, không khí quá khô ráo, dễ dàng phát hỏa. "Cái kia Y Y Y gọi ngài Mã công tử đi, Mã công tử, Y Y Y nhưng là của ngài trung thực thư mê nha." Thủy Y Y Y cũng không thấy bên ngoài, sát bên Mã Tấn ngồi xuống, ngựa khí thân mật, nhưng làm bên cạnh Ngô Mập Mạp như buôn ghen ghét hỏng. "Có đúng không, đây chính là Mã mô vinh hạnh đã đến a." Mã Tấn dù sao nhận qua hậu thế tin tức nổ lớn hôn đúc, thấy qua việc đời, chỉ cần không nhìn Thủy Y Y Y đôi kia gian lận ngực lớn, nói chuyện hành động vẫn là rất thỏa đáng. "Khanh khách, Mã công tử nói chuyện thật sự là làm người khác ưa thích, chắc không được có thể viết ra đẹp như thế cố sự, quyển sách này chẳng những nô gia nhìn, lâu bên trong còn có không ít tỷ muội cũng đều đi theo nhìn đâu." Thủy Y Y thì cười nói: "Có đúng không, cái kia muốn đa tạ cô nương nhóm nâng đỡ, viết không làm chỗ, mong rằng Thủy cô nương chỉ giáo nhiều hơn." Mã Tấn cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói: "Chỉ giáo nhưng không dám nhận, Y Y Y một giới nữ lưu hạng người, nơi nào có bản sự kia. Hôm nay ta nghe xong Yên Chi nói tùy đường diễn nghĩa tác giả tới, đặc biệt tới mắt thấy một chút Mã công tử phong thái, bây giờ vừa thấy, quả nhiên không tầm thường." Thủy Y Y không hổ hoa khôi xưng hảo, nhanh mồm nhanh miệng, đem Mã Tấn nâng rất dễ chịu. "Ha ha, Thủy cô nương quá khen, Mã mỗ không dám nhận a." Mã Tấn ngoài miệng kiêm lượng, mặt lại cười thành một đóa hoa. "Ai nha, Y Y yêu nhất cùng Mã công tử dạng này tài tử uống rượu, Yên Chi, đi bên ngoài lấy đàn tốt nhất nữ nhi hướng đến. Ta phải thật tốt cùng Mã công tử cùng hơn mấy chén." Thủy Y Y ánh mắt sùng kính nhìn xem Mã Tấn, để Yên Chi đi bên ngoài lấy rượu. "Đúng, Thủy tỷ tỷ." Yên Chi nhìn thật sâu Mã Tấn một chút, ứng thanh rời đi. Một bên Ngô Mập Mạp lúc đầu vui vẻ nhìn xem Mã Tấn cùng Thủy Y Y kia nói chuyện thiếm, tâm lý chính bội phục Mã Tấn có mị lực, hoa khôi đều đến lấy lại, đột nhiên nghe được Thủy Y Y kia để Yên Chi đi lấy rượu, lập tức mặt lên biến sắc. "Thủy cô nương, rượu." "Rượu liên không cần uống đi." Nô Mập Mạp nhíu lại một trương khổ ba ba mặt béo, khổ sở nói: "Ai, Mập Mạp, hôm nay khó được đụng tới Thủy cô nương dạng này hồng nhan chi kỷ, uống chút rượu đáng là gì?" Không đợi Thủy Y Y Y nói chuyện, cùng Thủy Y Y Y nói chuyện hưng khởi Mã Tấn liền chủ động cự tuyệt Mập Mạp đề nghị. "Ngạch." Nhìn Mã Tấn ngay tại cao hứng, Nô Mập Mạp đành phải im miệng không nói, đồng tình nhìn Mã Tấn một chút, cùng một bên Tiểu Đào Hồng trò chuyện khởi thiên. Rất nhanh, Yên Chi ở mấy tên tạp dịch sách vài hũ rượu tiến vào nhã gian, thuần thục đem rượu đàn bùn phong mở ra, dùng thìa gỗ đem rượu thịnh đến trong bầu rượu. Thủy Y Y tiếp nhận Yên Chi đưa tới bầu rượu, cho nàng cùng Mã Tấn tràn đầy châm lên một chén, Ngọc Thủ bưng chén rượu lên. Hôm nay có duyên có thể nhìn thấy Mã công tử, Y Y tâm lý mười phần vui vẻ, đến, ta trước kính Mã công tử một chén. Tay trái nhẹ nắm lấy chén, hướng lên thon dài cái cổ trắng ngọc, rượu đến chén làm. Tiểu lượng giỏi. Mã Tấn lớn tiếng kêu một tiếng tốt, cũng bưng lên chén rượu của mình, uống một hơi cạn sạch. Hôm nay gặp mặt Mã công tử phong thái, thực sự để Y Y lìa say mê, Y Y lìa lại kính Mã công tử một chén. Mã Tấn vừa mới nâng cốc uống xong, chén rượu còn không có buông xuống, Thủy Y Y lìa liền lại bưng rượu lên mời một ly, Mã Tấn bất đắc dĩ, đành phải lại cùng một cái. Y Y nhìn tùy đường diễn nghĩa lúc, liền thường xuyên nghĩ đến có thể cùng tác giả sướng trò chuyện nâng ly, hôm nay cũng coi như tròn Y Y lìa nguyện vọng này, đến, Mã công tử, Y Y lìa lại mời ngài một chén. Mã Tấn vừa mới để ly xuống, Thủy Y Y lìa liền thâm tình nhìn xem hắn, ngửa đầu lại uống một chén. Mã Tấn khổ bức nhìn thoáng qua, trong tay vừa bị Yên Chi rót đầy chén rượu. Ngươi có thể hay không để cho ta ăn trước miệng đồ ăn? Chương 69, dở khóc dở cười. Thiên Hương lâu. Lầu 2 nha gian. Đến, Mã công tử, vì ngài cùng Y Y ở giữa duyên phận, hai chúng ta lại uống một chén. Thủy Y Y cười khanh khách một tay bưng chén rượu, một tay kéo lấy Mã Tấn mời rượu nói. Không uống, uống. Không uống được nữa, nấc. Mã Tấn lung tung bày mấy lần tay, mắt say lờ đờ nhập nhèm lớn miệng đạo, nói chuyện, còn ở một hơi rượu. Mã Tấn lúc này đã uống say, hắn bây giờ nhìn trước mắt Thủy Y Y đều là trọng ảnh, trong dạ dày từng đợt bốc lên, mặc cho Thủy Y Y nói cái gì, hắn cũng tuyệt không uống nữa. Ai, ta minh bạch, giống Mã công tử như vậy nhân kiệt, nhất định là xem thường Y Y cái này trùng phong trần nữ tử, chỉ đổ thừa Y Y số khổ, không xứng cùng công tử cộng ẩm. Thủy Y Y giơ cánh tay lên, ra vẻ thương tâm hình. Tuy ngươi nói như vậy, nấc dù sao ta là không uống. Mã Tấn cuồng lắc đầu, miệng đầy mùi rượu. Thái độ dị thường kiên quyết. Cho cười, tiểu nương bị này dụng chiêu này bang hắn đến mấy lần, hắn nói cái gì cũng không mắc mưu. Mã Tấn xem như đã nhìn ra, mình không biết là làm sao đắc tội Thủy Y Y cái này tiểu nương bị, này nương môn ỉ vào mình tiểu lượng tốt, bắt lấy mình là vào chỗ chết rốt ra. Mình thoáng nhún nhường, lập tức không phải khóc thảm khoe mẽ, chính là châm chọc khiêu khích, dùng ngôn ngữ gạt mình, để cho mình lo ngại mặt mũi không thể không uống. Khá lắm, cái này chưa tới một canh giờ. Mình tối thiểu uống hơn phân nửa đàn, đây cũng không phải là bình thường tiểu quán nhương rượu đế, số độ thấp dọa người. Cái này là thượng hạng nữ nhi hồng, tiểu kình 10 phân A. Hiện Mã Tấn váng đầu choáng, mặc dù thần trí miễn cương vẫn còn, nhưng thân thể phản ứng đã theo không kịp, hai mắt đăm đăm, ngây ngốc ôm một cái vỏ rượu không buông tay, chính là một điểm, nói cái gì cũng không uống rượu. Về phần cùng Mã Tấn cùng đi Ngô Mập Mạp cùng Như Buôn, hai người này càng xong đời, còn không bằng Mã Tấn đâu. Vừa rồi Mã Tấn bị Thủy Y Y Y Z có chút nhịn không được thời điểm, hai người nhìn không được, ra cảng rượu, mấy hiệp xuống tới, liền bị Thủy Y Y Y Z quăng mũ cởi giáp, quân lính tăng dã. Nô Mập Mạp còn tốt, nói thế nào ngày bình thường hoa tiểu cũng không uống ít, còn cùng ở qua mấy chiêu, miễn cưỡng chống đỡ mấy vòng. Mà Mã Tấn tiểu biểu đệ Ngư Buôn, hoàn toàn chính là một cái phế vật, uổng công cái kia cao hơn 9 thước, lưng hùm vai gấu thân thể, nhẹ nhàng hai lượng chút rượu vào bụng, lập tức liền nằm sấp dưới đáy bàn đi. Nằm ngáy ho ho không dậy nổi. Nhìn xem bị mình uống say ngất ba cái đại nam nhân, Thủy Y Y Y đặt chén rượu xuống, thay đổi vừa rồi ôn nhu bộ dáng, hào sảng chống nạnh đứng thẳng, có chút cười lạnh. Hừ, còn dám cùng lão nương đụng rượu, cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta rượu nếp tử Thủy Y Y Y danh hào. Hừ, quả thực là muốn chết. Một bên Yên Chi hỏi, Thủy tỷ tỷ, mấy người này làm sao bây giờ? Tại hậu viện tìm cái khoảng trống viện tử, tìm mấy người đem bọn hắn ném quá khứ, hiện tại tỉnh rượu. Để bọn hắn tính tiền rời đi. Thủy Y Y tùy ý khoát tay chặt lại, không thèm để ý nói. Ai? Tiên Chi đáp ứng một tiếng, ly khai nhã gian tiến đến ăn bài. Tiên Chi vừa đi, vừa rồi một mực nhìn lấy tiểu đào hồng, hiếu kỳ hướng Thủy Y Y thì hỏi, cái này Mã công tử là như thế nào đắc tội tỷ tỷ, tỷ tỷ như vậy sửa chỉ hắn. Tiểu đào hồng chắc lần này hỏi, bên cạnh Lục Hà cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Y Y, nàng cũng tò mò đây. Hắn làm sao đắc tội ta? Ta không phải nhìn hắn viết sách sao, cái thằng này viết đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên dừng lại, để lão nương đọc sách đều nhìn không thoải mái. Lần này vẫn là tiện nghi hắn, nếu không phải vì ta Thiên Hương lâu thanh danh, ta không phải tốt dễ thu dọn hắn dừng lại không được, tối thiểu treo lên, cầm roi dính nước muối hung hăng quất hắn mấy trăm roi. Thủy Y Y Y mày liều đứng đấy, nghiến chặt hàm răng, hung tận nói. Hát xì. Đã ôm vỏ rượu chóng mặt ngủ thiếp đi Mã Tấn, đột nhiên hát hơi một cái. Nhìn xem dư đoán chưa tiêu, còn tại căm tức nhìn Mã Tấn Thủy Tiểu Đào Hồng cùng Lục Hà Yên lặng liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Rất nhanh, Tiên Chi mang đến 4-5 cái tráng hán. Đều là Thiên Hương lâu hộ viện, bối bối, vướt ve ôm, đem Mã Tấn ba người lấy được hậu viện một chỗ trong tiểu viện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai một chút, Mã Tấn từ giường, đầu đau muốn nước, ngồi ở trên giường chậm nửa ngày, đầu bắt đầu hồi ức chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ngưu Gia Trang, Nô Mập Mạp, Thiên Hương lâu, Thủy Y Y uống rượu. Ta hiện là ở đâu a? Thiên Hương lâu vẫn là Ngưu Gia Trang. Mã Tấn nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, có chút đoán không được nói. Trong lòng suy nghĩ, Mã Tấn đột nhiên cảm thấy khát nước, liếm môi một cái, phát hiện môi đều khô nước, hắn từ trên giường xuống tới, đi chân trần đi gian phòng trên mặt bàn tìm nước uống. Uống mấy chén nước về sau, Mã Tấn cuối cùng là tỉnh táo lại, đầu cũng chẳng phải đau, tại gian phòng trên kệ áo tìm tới y phục của mình giày, chụp vào đi lên. Vừa phải xuất môn nhìn xem là đây là địa phương nào, cửa phòng liền bị từ bên ngoài mở ra. Tiên Chi bưng một cái khay đi tiến gian phòng, vừa nhìn thấy mặc quần áo tử tế Mã Tấn, phát ra một tiếng kinh hô. A, Mã công tử ngươi đã tỉnh nha. Tiên Chi đem khay để lên bàn, từ trên khay gỡ xuống một bát cháo, hai đĩa thức nhắm, hướng Mã Tấn vây vây tay. Vừa vặn ta làm điểm ăn tới, Mã công tử ngươi nhanh dùng chút, ngươi hôm qua uống nhiều rượu như vậy, trong bụng không có ăn, đối với thân thể không tốt. Bộ dáng xinh xắn lanh lợi, cùng hôm qua bồi Mã Tấn lúc nói chuyện bộ kia ấm ấm nhu nhu dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem Mã Tấn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Tiên Chi cũng hiểu được, cười một tiếng, nam nhân đều thích nữ nhân kiểu kiểu sợ hãi bộ dáng, ta đóng vai thành như thế, phải thưởng ngân cũng nhiều lên không ít. Thông minh. Mã Tấn hướng nàng giơ ngón tay cái, cũng không hỏi nàng bây giờ lại thế nào biến trở về tới, tiếp nhận bắt đến, hô lô uống lên cháo. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, trong dạ dày trống không, phi thường khó chịu tốt ăn một chút gì điểm điểm. Mã Tấn uống vào cháo, Tiên Chi liền ở một bên chống cằm chờ. Đúng rồi. Cùng ta cùng đi cái kia Ngô Mập Mạp cùng cái kia đại cái đâu. Mã Tấn hút cháo uống đến một nửa, đột nhiên nhớ tới hai người. Hai người bọn họ uống rượu ít, sớm liền dậy, liền ở tại phòng cách vách bên trong, hiện Lục Hà cùng Tiểu Đào Hồng ngay tại hầu hạ đâu. Tiên Chi ngọt ngào trả lời một câu. Vậy là tốt rồi. Mã Tấn có sột soạt uống lên cháo. Uống xong cháo, Tiên Chi ngay tại thu thập bát đũa, Mã Tấn hướng nàng hỏi, nước của các ngươi tỉ tỉ đâu, làm sao không thấy nàng? Thế nào, ngươi nhớ nàng? Còn ngại hôm qua bị chỉnh không đủ thảm. Tiên Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, trêu chọc Mã Tấn nói. Đâu có, cũng là bởi vì hôm qua bị chỉnh thảm như vậy, cho nên mới muốn biết, ta đến tột cùng làm sao đắc tội nàng. Liên là chết, cũng phải để ta làm minh bạch quỷ đi. Mã Tấn hai tay một đám, cười khổ giải thích nói. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là thủy tỷ tỷ khí bất quá ngươi ra thư chỉ xuất một nửa, cho nên mới xuất thủ sửa trị ngươi một phen. Tiên Chi nói xong, bưng khay đi. Trong phòng chỉ lưu bị đáp án này làm mộng bức Mã Tấn ngồi tại chỗ, dở khóc dở cười. Chương 70, chiêu binh mãi mã cùng đệ một lần đào hố. Thiên Hương lâu. Mã Tấn cùng Nô Mập Mạp như buôn từ hậu viện cửa hông ra, ba người rủ xuống mi tăng mắt, mặt ủ mày trao tìm kiếm nhà mình xe ngựa. Như buôn mặt ủ mày trao là bởi vì hôm qua uống rượu uống say, đến bây giờ còn không có chân qua, cho nên tinh thần không phân chấn. Nô Mập Mạp mặt ủ mày trao thì là bởi vì buổi sáng vừa cùng Tiểu Đào Hồng trò chơi một phen. Thân thể có chút quyền đãi. Mà Mã Tấn mặt ủ mày cho, thuần túy chính là để Thủy Y cái kia tiểu nương bị tức giận. Ngươi nói ngươi nếu là muốn báo thù ta, ngươi rót rượu gì à, dùng cái mỹ nhân kế, gạt ta đến trên giường hung hăng trà đạp ta, đem ta ép thành người khô, không thể so với cái này hả giận. Mã Tấn càng nghĩ càng giận, cùng Nô Mập Mạp chuyến này đến Thiên Hương lâu, ở một đêm, cái gì chính sự đều không có làm, ngược lại là ra một cái đại xấu, thể nghiệm cảm giác cực kém. Ba người tìm tới nhà mình xe ngựa. Đem Ngô Mập Mạp đưa đến khách sạn, cáo biệt Ngô Mập Mạp, Mã Tấn cùng Ngưu Buôn lại ngồi xe về tới Ngưu Gia Trang. Đến Ngưu Gia Trang, Ngưu Buôn tiểu kình vẫn chưa hoàn toàn chậm qua, la hét choáng đầu, cùng Mã Tấn chào hỏi một tiếng, lại hắn phòng ngủ nghỉ ngơi. Mã Tấn im lặng nhìn xem Ngưu Buôn thất tha thất thểu bóng lưng rời đi, cái này mới uống hai lượng liền thành cái này hùng dạng, nếu là hôm qua Thủy Y rót chính là hắn, mình cứu Ngưu Hoành liền phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thu thập tâm tình một chút, Mã Tấn đi chính sảnh tìm Ngưu Hoành nói chuyện, cậu cháu hai người trò chuyện vui vẻ, giữa trưa lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa, trong bữa tiệc, Mã Tấn cùng Ngưu Hoành thương định, mùng 6 hôm đó, Ngưu gia thương đội xuất phát, 20,000 bản tùy đường diễn nghĩa thượng bộ, cũng đem theo thương đội bán hướng đại càn các nơi. Buổi chiều, Mã Tấn lại đi nhìn thoáng qua Ngưu Buôn, nhìn hắn gần như hoàn toàn khôi phục, trấn an hắn hai câu, để hắn có rảnh đi kinh đỉnh hương lâu tìm mình chơi. Sau đó, Mã Tấn cùng Ngưu Hoành cùng mợ Dương Thị cáo biệt, ở Chu Phúc Hải, Bao Bảo ly khai Ngưu Gia Trang, trở về Đỉnh Hương Lâu. Vừa về tới Đỉnh Hương Lâu, Mã Tấn liền phân phó Chu Phúc Hải, như không chuyện quan trọng, tuyệt đối không nên quấy rầy hắn, hắn muốn bê quan đuổi bản thảo. Tháng riêng mùng 6, chẳng những là Lưu Gia Thương đội xuất phát thời gian, cũng là Đỉnh Hương Lâu cùng Tân Hoa tiệm sách một lần nữa khởi công thời gian, Mã Tấn muốn trước đó, đem chung bộ thư bản thảo nhìn thấy An Giật trong tay. Mùng 4, thả hết nghỉ đông lỗ nhị, Thủy Căn cũng trở về đến Đỉnh Hương Lâu, bắt đầu chuẩn bị mùng 6 một lần nữa gây dựng. Đỉnh Hương Lâu hiện đã đánh ra thanh danh tới, mặc dù còn không xác định Mã Tấn năm nay còn nói hay không thư, nhưng bằng mượn tiểu mập mạp Bao Bảo tinh xảo chú nghệ cùng mới lạ đồ ăn, Chu Phúc Hải có thể khẳng định, Đỉnh Hương Lâu năm nay sinh ý nhất định sẽ lên một bậc thang. Cái này từ từ Mã Tấn sinh bệnh không thể nói lời bạn, Đỉnh Hương Lâu nhân khí chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng lúc càng nhiều bên trong có thể nhìn ra. Chu Phúc Hải phát hiện đang tính toán lại chiêu hai cái đầu bếp, hiện Đỉnh Hương Lâu sinh ý thay đổi tốt hơn, Bao Bảo cùng Lỗ Nhị hai người ở phía sau chủ thực sự bận không qua nổi, còn có trước mặt chạy đường làm việc vặt đồng nghiệp, cũng phải chiêu hai cái. Cho nên mùng 4, đầu năm hai ngày, Chu Phúc Hải chạy mấy cái người môi giới, lại nắm một chút người quen, rốt cục chiêu đến nhân tuyển thích hợp. Hai cái đầu bếp, một cái gọi Ngưu Triển, tuổi hơn 40, là Ngưu Gia Trang người, Mã Tấn cứu cứu Ngưu Hoành để cử qua, trước kia tại Sơn Đông Tế Nam Phủ trong tiểu lâu làm qua tay cầm môi đầu bếp, nghe nói chiên xào nấu nổ, muộn trượt nấu hầm là mọi thứ tinh thông. Vừa tới thời điểm, Ngưu Triển nhìn chủ bếp là cái tuổi quá trẻ tiểu mập mạp, vẫn rất không phục, kết quả tiểu mập mạp liền Mã Tấn dạy hắn thực đơn đều không có làm, chỉ là đơn giản tú một chút đao pháp. Ngưu Bôn nhìn trước mắt tiểu mập mạp cắt so tóc còn mảnh đầu hũ tia, liền trực tiếp quỳ, nếu không phải lớn tuổi không bỏ xuống được tư thái, đoán chừng đều muốn dập đầu bái Bao Bảo vi sư. Một cái khác đầu bếp gọi Dương Bảo Lộc, Hà Bắc Bảo Định phủ người, chủ nghệ không sai, còn biết làm một tay địa đạo thịt lừa đồ ăn, liền Mã Tấn ăn hắn làm tương thịt lừa đều khen không dứt miệng. Chỉ là cái này Dương Bảo Lộc tính tình có chút lô mãng khờ ngốc, bình thường lại yêu uống chút rượu, uống nhiều quá liền đùa nghịch rượu điên, trong miệng hầu ngôn loạn ngữ, để Chu Phúc Hải phiền não không thôi. Mới đưa tới ba cái tiểu hòa kế, đều là người môi giới tỉ mỉ điều giáo qua, tay chân lanh lẹ, làm việc chịu khó, ngược lại là cho Chu Phúc Hải tỉnh không ít tâm. Từ đó, Đỉnh Hương Lâu có 4 cái đầu bếp, 7 cái đồng nghiệp, dần dần khôi phục ông chủ cũ Mã Lộ lúc còn sống huy hoàng. Đầu năm buổi chiều, An Giật tới một chuyến Đỉnh Hương Lâu tìm Mã Tấn, 2 vạn bản tùy đường diễn nghĩa thượng bộ đã chứa lên xe hoàn tất, ngày mai tiệm sách hậu viện công xưởng liền muốn một lần nữa khai công, hắn lần này đến đây đây là chuyên môn hướng Mã Tấn yêu cầu thư bản thảo. An Giật vừa tới hậu viện, Mã Tấn liền từ thư phòng bên trong đi ra, hắn hai ngày này gắng sức đuổi theo, cuối cùng đem trung bộ viết xong. Làm quyển sách 17 vạn chữ, từ ngõa cương trại hồn thế ma vương đăng cơ, thiên hạ phản vương bình phong nổi lên bốn phía. Viết đến gian thần vũ văn hóa cập hại khởi tùy đế Dương Quảng, Lý Uyên xây đường muốn đoạt Giang Sơn. An Giật lấy thư bản thảo, cùng Mã Tấn báo cáo một chút tiệm sách cải tạo tiến độ, phía sau y nấn công xưởng đã cải tạo hoàn tất, so ban đầu công xưởng muốn mở rộng gần gấp 2, trước mặt cửa hàng vẫn còn giả bộ tu. Dự tính Tết Nguyên Tiêu trước đó cũng có thể hoàn thành, không chậm trễ bán thư. Trong khoảng thời gian này An Giật cũng không có nhàn rỗi, không nhưng lại thông báo tuyển dụng một nhóm trung thực đáng tin in ấn công nhân, còn đem trước đó bởi vì sốt ruột đổi hàng, mà lung tung chiêu đến không tốt công nhân cũng bỏ đi một chút, những người còn lại, bất luận nhân phẩm vẫn là kỹ thuật bên trên, đều là đáng giá tín nhiệm. An Giật chẳng những chiêu mới công nhân, còn mới chiêu 4 cái đồng nghiệp, nguyên lai trong tiệm chỉ có 2 cái đồng nghiệp, thật sự là bận không qua nổi, khách nhân nhiều thời điểm. Đều là An Giật từ hậu viện công xưởng điều tới mấy cái cơ linh học đồ chống đi tới. Hiện các đại tiệm sách đều tại chữ hàng khuôn đúc, ta hao hết công phu mới lại sắm đến mấy bộ khuôn đúc, góp thành 20 bộ, chúng ta có hơn 60 cái công nhân, tăng giờ làm việc làm, một ngày không sai biệt lắm có thể ấn ra hơn 2.000 bản, chờ qua Tết Nguyên Tiêu, trong tiệm liền đem gần có 3 vạn bản hàng tích chữ. An Giật hướng Mã Tấn nói, ừm, không dùng như thế đổi. Dạng này, ta cho ngươi thêm 5 ngày thời gian mặt trăng 20 bắt đầu đem bán sách mới, đến lúc đó ngươi cho ta tổn thượng 3 vạn bản hàng tồn là được. Mã Tấn khoát khoát tay, ra hiệu An Giật không nên nóng lòng. Theo An Giật làm ra thống kê, Tân Hoa tiệm sách bán đi tùy đường diễn nghĩa thượng bộ vừa không đến 2 vạn bộ, lại tính cả cái khác đồ lậu tiệm sách xâm chiếm thị trường. Mã Tấn đại khái tính toán ra, kinh thành thị trường hẳn là tại 3 vạn bản đến 5 vạn bản tầm đó, thêm trên kinh thành xung quanh mấy huyện thành, cũng nhiều nhất không cao hơn 8 vạn bản. Tham thì thâm, Mã Tấn để An Giật hàng tồn 3 vạn bản, đã đầy đủ. Mã Tấn lại bàn giao An Giật một việc thích hợp, An Giật mới cáo từ ly khai. Mã Tấn để đã nghỉ trở về Trúc Hổ, an bài xe ngựa đưa An Giật trở về, mình đi gặp mới tới Ngưu Triển cùng Dương Bảo Lộc cùng bọn tiểu nhị, miễn cưỡng bọn hắn vài câu, Mã Tấn liền trở về hậu viện. Đi tới thư phòng, Mã Tấn đem tùy đường diễn nghĩa phần dưới cẩn thận cất kỹ, bắt đầu suy tính mình xuống bước dự định. Bình thư Mã Tấn là dự định tạm thời không nói, không phải không nguyện ý, mà là sợ chọc phiền phức, dù sao quá làm người khác chú ý, hiện bắt vương ra chuyện kia vẫn chưa xong sự tình đâu, Mã Tấn cái nào còn có tâm tư kể chuyện A. Chờ sau này nghĩ đến ổn thỏa ứng đối chi pháp về sau, hắn lại mở giảng không muộn, hắn vẫn là thật thích trên đài kể chuyện cảm giác, rất có một phen luận cổ nói này, phóng khoáng tự do tư vị. Chỉ là đáng tiếc những cái kia tại đỉnh hương lâu nghe qua thư khách nhân, rơi vào tùy đường diễn nghĩa trong hố, không biết lúc nào có thể rút ra. Chương 71, chủ bị sách mới. Đỉnh hương lâu thư phòng. Đã không có thể kể chuyện, cái kia Mã Tấn liền nên cân nhắc mình bước tiếp theo dự định. Lần này ra thư tùy đường diễn nghĩa thế nhưng là để Mã Tấn quả thực kiếm không ít, chỉ là một cái thượng bộ, Mã Tấn liền lấy được 8 cái đại cản tiền trang phát hành 1.000 lượng ngân phiếu. Đây là trừ bỏ ấn thư chi phí nhân công, cùng mua xuống Mặc Văn Cư cùng Thẩm Thị Sa Hành về sau còn lại thuần lợi nhuận. Về sau còn có hắn cùng Cứu Cứu Như Hành hợp tác, 20.000 bản sách mới lợi nhuận hắn phân 3 thành, tiệm sách bên kia, trung bộ cũng muốn rất nhanh đem bán, đây cũng là một số lớn bạc nhập trướng. Mã Tấn mút lấy lợi, trong nội tâm là đắc ý. Mặt lên cũng cười nở hoa. Người nếu có tiền, liền muốn tiêu xài. Mã Tấn trong tay nắm chặt mấy ngàn lượng ngân phiếu, nhìn xem mình ở lại cái này nhỏ hẹp đơn giản hậu viện, lại tưởng tượng kinh ngoại ô xa hoa khí phái như ra đại trạch, tâm lý không khỏi nổi lên tâm tư. Là nên mua cái phòng ốc. Kinh thành giá phòng nhưng không rẻ, một gian phổ thông tam tiến viện tử cũng ít nhất cần 5.000 lượng. Mã Tấn trên tay 8.000 lượng ngân phiếu, nhìn xem không ít, nhưng tối đa cũng chỉ có thể ở kinh thành mua một tòa trung đẳng trạch viện. Muốn tròn Mã Tấn hào trạch ngộng, còn là còn thiếu rất nhiều. Suy nghĩ đến nơi này, Mã Tấn nhấc nhấc tinh thần, hắn muốn tiếp tục viết sách, đem kẻ chép văn sự nghiệp phát dương quang đại. Chỉ là, tiếp theo bản viết cái gì thư, Mã Tấn liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Dựa theo Mã Tấn ý nghĩ trước kia, hắn viết xong tùy đường diễn nghĩa về sau, liền bắt đầu viết tùy đường hậu truyện La Thông Quét Bắc. Viết xong La Thông lại viết Tiết Nhân Quý Chính Đông, viết xong Tiết Nhân Quý, lại viết một bộ Tiết Đinh Sơn Chính Tây. Tiết Đinh Sơn viết xong sau còn có Tiết Cương Phản Đường, tới một cái tiết ra đem tam bộ khúc. Nhưng về sau Mã Tấn tỉ mỉ nghĩ lại, không được, hắn dạng này viết, chỉ sợ hắn Tiết Nhân Quý còn không có nước xong, tác giả tên mập mạp chết bẩm kia liền phải để cho người ta mắng chết, cho nên Mã Tấn vô bản tấm, không viết đường chiều chuyện. Hắn dự định viết Tống Triều, liên quan tới người thời Tống vật tiểu thuyết nhưng cũng quá nhiều. Dương Gia Tướng, Hô Gia Tướng, Cao Gia Tướng, Triệu Khung Giận, Địch Thanh, Dương Môn Nữ Tướng. Tùy tiện sách ra tới một cái chính là có sẵn vật liệu, liền liền bao hát tử, cũng có thể nước một bản khai phong kỳ đảm hoặc là tam hiệp ngũ nghĩa. Nhưng Mã Tấn đi qua nhiều mặt cân nhắc, vẫn là có ý định viết nhạc phi nhạc vũ mục. Thứ nhất, nhạc phi danh khí lớn. Ở thời điểm này, bởi vì lịch sử phát sinh điểm cong, Tống Nguyên hai nước hoa giang mà trị, mà Tống Triều cùng người Mông Cổ thành lập Nguyên Triều đều hết sức thống hận Kim Nhân. Cho nên, tại chính thức thôi thúc giới. Dẫn đến nhạc phi cái này kháng kim danh tướng tại dân gian uy vọng phi thường cao, Mã Tấn viết nhạc phi cố sự, tuyệt đối là ổn siêu nắm chắc thắng lợi. Thứ hai, nhạc phi hình tượng tốt, trung thành chính nghĩa, tinh trung báo quốc, là lịch sử nổi danh trung thần lương tướng, sẽ không khiến cho đến người đường quyền kiêng kỵ. An Dật trước đó liền từng nói với Mã Tấn, tuy đường diện nghĩa dính đến triều đại thay đổi, nếu như bị người hữu tâm bắt được cái chuôi, sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên Mã Tấn đem muốn giao cho An Dật thư bản thảo, vừa cẩn thận sửa đổi một lần. Làm giảm bớt một chút mẫn cảm tình tiết. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là Mã Tấn thích vô cùng nhạc phi. Chí khí cơ bữa ăn hồ bát thịt, đàm tiếu khát uống hung nô máu. Như thế tranh tranh thiết cốt nhạc vũ mục, lại có thể nào không khiến người ta say mê. Đem như thế một vị anh hùng danh tướng sự tích, biên thành thư, cũng là Mã Tấn vinh hạnh lớn lao. Xác định được muốn viết cái gì, Mã Tấn liền bắt đầu biên đại cương, hắn hồi ức ở kiếp trước là nghe qua liên quan tới nhạc phi cố sự, bình thường, tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh kịch. Nhu cầu trở lại như cũ một cái có máu có thịt nhạc bằng cử. Mã Tấn tự giam mình ở phòng trong thư phòng, liền cơm tối cũng chưa ăn, một mực nấu đến rạng sáng xấu ban đầu, 3 giờ sáng, mới tính đại khái chỉnh lý ra bước đầu đại cương. Mã Tấn tại thuyết nhạc toàn chuyện trên cơ sở, dung hợp chính sử, dân gian lưu truyền nhạc phi cố sự cùng một chút phim truyền hình đặc sắc tình tiết, chỉnh lý ra một bản mã bản nói nhạc. Mã Tấn lập kế hoạch đem bộ này thư phân 3 cái đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất giảng nhạc phi sinh ra. Đi theo sư phụ Chu Đồng học nghệ, Kỳ Lân Thôn cùng Trương Hiển Vương Quý Thang Hoài ba người kết nghĩa, nhận biết nhu cao, sân đấu võ lên tranh trạng nguyên thương chống Tiểu Lương Vương, đi theo Tông Trạch bắt đầu kháng kim. Bộ phận thứ hai chủ yếu giảng Khang Vương Triệu Cấu lên ngôi, nhạc phi cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, dần dần trở thành kháng kim danh tướng, chế tạo ra một chi có không hủy đi phòng, chết đói không cấp giật nhạc gia quân, để quân kim phát ra hám sân dịch, lay nhạc gia quân khó khăn cảm thán. Bộ phận thứ 3 liền viết Nhạc Phi tại Chu Tiên Trấn đại bại quân Kim Liên Hoàn Mã muốn trực đảo Hoàng Long Phủ, thu phục Bắc Điệu thời điểm, lại bị gian thần Tần Cối hãm hại, bị 12 đạo kim bài triệu trở lại kinh thành, Vu Hãm tội danh hại chết tại Phong Ba Đỉnh phía dưới. Sau đó Nhạc Phi nhị nhi tử Nhạc Lôi nâng lên kháng Kim đại kỳ, Tần Cối vợ chồng bạo chết, Cao Tông chết bệnh, Tống Hiếu Tông lên ngôi, cho Nhạc Phi giải tội, khôi phục danh dự của hắn, về sau Nhạc Lôi nắm giữ ân soái, bắt sống Kim Nội Thuật, cuối cùng ngưu cao khí giết Kim Nội Thuật, mình cũng cười chết rồi. Nguyên bản nói nhạc bên trong có rất nhiều thần thoại nguyên tố, tỉ như Nhạc Phi là Kim Si đại bằng điều chuyển thế, Tần Cối vì cầu long, Tần Cối vợ Vương Thị vì nữ thổ bức, Vạn Si Tiết vì ba ba tinh, nên đại bằng mổ chết nữ thổ bức cùng ba ba tinh, mổ mù cầu long mắt trái, liền kết xuống kiếp trước thủ án. Về sau Kim Si đại bằng điều đầu thai nhạc ra, cầu long muốn báo một mổ mối thủ, thi pháp phát hoàng hà lũ lụt bao phủ Hà Nam Canh Âm huyện Nhạc Gia Trang, may mắn được Trần Đoàn lão tổ cứu giúp. Nhạc Phi cùng mẫu thân tại hoa trong vạc không đến chết đuối, cầu long lụt vi phạm thiên điều bị trảm, chuyển thế vì Tần Cối. Còn có Kim Nột Thuật là xích tu long chuyển thế, triệu cấu nê mã thoát hiểm, trong sách cùng loại dạng này tình tiết rất nhiều. Mã Tấn đem những này thần thoại nguyên tố toàn diện khứ trừ, chỉ là phóng đại võ tướng vũ lực, tỉ như thiêu hoạt xa cao sủng cùng giết chết 2.000 kim binh mãnh tướng Dương Tái Hưng. Mã Tấn chỉnh lý xong đại cương, đã dạng sáng xấu ban đầu, 3 giờ sáng, hắn chẳng những không khốn, ngược lại càng thêm tinh thần phân chấn. Dứt khoát trực tiếp mở ra giấy trắng, bắt đầu viết lên thuyết nhạc toàn truyện lần thứ nhất, Kỳ Lân Nhi Nhạc Phi sinh thế, phủ mẹ góa con, tôi viên ngoại thi ân. Hơn 400 năm tống sử, ở giữa Nam Bắc tung hành. Nhàn đem nhị đế sự tình bình luận, trung nghĩa có thể buồn có thể kính. Trung nghĩa viêm thiên xương lộ, gian tả thu nguyệt si răng. Hốt vinh hốt nhục tổng hư danh, trầm lại hoàng lương bất tỉnh. Thơ nói, ngũ đại cán qua vị khẳng hưu, hoàng bào gia thể thủy vô ưu. Na chi nam độ thiên an chủ. Bất dụng trung lương vạn tính sầu. Lại nói cái kia tàn đường năm đời thời điểm, hướng lương mộ tấn, lê dân gặp nạn. Đại Chu có một quan viên, họ Triệu tên Hoài Nhân, quan bái tư đồ chức vụ, phu nhân Đỗ Thị, tại giáp mã doanh bên trong sinh hạ một tử, tên là Khung Giận. Cái này Triệu Khung Giận lớn lên đến anh hùng vô cùng, một đầu cán đồng, hai cái năm đấm, đánh thành 400 tòa quân châu, sáng lập hơn 400 năm cơ nghiệp, quốc hiệu Đại Tống, đóng đô Biện Lương, về sau chuyển vị cùng em trai Triệu Quang Nghĩa. Từ Thái Tổ khai quốc đến Huy Tông, Đại Tống trung chuyển tám đế, chính là Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, Anh Tông, Chiết Tông, Thần Tông, Huy Tông. Cái này Huy Tông chính là Chiết Tông chi tử, Thần Tông chi đệ, rất thích đạo gia, tự xưng là đạo quân hoàng đế. Cái này lại không nói, lại nói cái này Hà Nam Tương Châu chi địa, có một hộ nhạc họ ở, gia chủ gọi Nhạc Cùng cưới vợ Diêu Thị vừa mới vì hắn sinh một đứa con trai, Nhạc Cùng vì đó đặt tên Nhạc Phi. Sinh nhi tử. Nhạc Cùng tự nhiên muốn xếp đặt tiệc rượu chúc mừng lừa Nhạc ra gặp nhau chúc mừng thời điểm, Hoàng Hà vỡ đê phát hồng thủy, mãnh liệt hồng thủy rất nhanh bao phủ đến Tương Châu, Nhạc Cùng liều mạng đem vợ con giấu tại hoa trong vạc, mình mệnh tang hoàng tuyển. Mã Tấn hôm nay linh cảm bộc phát, không dùng một canh giờ, liền đem nói nhạc lần thứ nhất viết ra, thẩm tra đối chiếu một chút chữ sai, Mã Tấn lại lấy ra một tờ mới giấy trắng, một lần nữa dò xét một lần thu lại. Chờ chép xong thư bản thảo, trời bên ngoài cũng tảng sáng. Mã Tấn lập tức cảm giác một trận bối rối đánh tới, hắn đơn giản thu thập một chút, ở ngoài cửa dán lên một chương xin đừng quấy rầy giấy trắng, vẫn ngủ bù đi. Chương 72, tiền trưởng quỹ cùng hách trưởng quỹ. Đỉnh Hương lâu hậu viện. Hôm nay là trong tiệm trọng tân khai trương thời gian, Đỉnh Hương lâu ngoại trừ vừa ngủ rồi Mã Tấn đều thật sớm. Trước mặt đại sảnh, toàn phúc cái này Đỉnh Hương lâu đại hòa kế, đã tự giác ở cái khác đồng nghiệp bắt đầu chuẩn bị, chỉnh lý tề cái bàn, đốt trà ngon nước, đem mặt đất quét đến không nhốn bụi trần. Chuẩn bị nên đón nhóm đầu tiên khách nhân. Bếp sau bên này cũng bận rộn, sáng sớm khách nhân ăn điểm tâm tương đối nhiều, Bao Bảo cùng Lỗ Nhị trộn lẫn nhân bánh, nấu cháo, đều đâu vào đấy bận rộn. Nưu Triển cùng Dương Bảo Lộc là mới tới, còn không quá quen thuộc công việc, ở bên cạnh cho Bao Bảo hai người trợ thủ. Chu Phúc Hải ở phía sau chủ cùng đại sảnh đi vòng vo vài vòng, phát hiện Mã Tấn còn không có, liền đi hậu viện Mã Tấn phòng ngủ gọi hắn, đi tới hậu viện, liền đến Mã Tấn trên cửa phòng tiếp giấy trắng. Chu Phúc Hải nhíu mày, quay người rời đi, nói rõ toàn phúc cùng Bao Bảo, để cho người ta đừng đi quấy rầy Mã Tấn. Đỉnh Hương lâu mùng 6 khai trương tin tức, khách quen nhóm sớm đã sớm biết. Thành Bắc tiền phủ. Lao gia tỉnh, lao gia tỉnh. Ngủ say tiền trưởng quỹ bị nha hoàn nhẹ nhàng tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi một câu, Thúy Nhi, hiện bao lâu? Hồi lao gia, hiện nhanh đến thần sơ, 9 giờ sáng. Nha hoàn Thúy Nhi thành thành thật thật trả lời. Cái gì, thần sơ? Tiền trưởng quỹ nghe Thúy Nhi, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, đang một chút từ trên giường ngồi dậy, đắp lên trên người lụa bị trượt xuống, không cẩn thận lộ ra ngủ ở bên cạnh hắn tiểu thiếp Xuân Quang. Ngươi làm sao không sớm một chút gọi ta, ta hôm qua không phải để ngươi mau chính liền muốn gọi bản lao ra nha. Tiền trưởng quỹ nghiêm nghị hướng nha hoàn Thúy Nhi đạo, hắn hôm qua ngủ ở hắn thứ 9 phòng tiểu thiếp Lưu Thị trong phòng, buổi tối dặn đi dặn lại nha hoàn Thúy Nhi, muốn tại thần chính, buổi sáng 8 điểm, thời gian gọi hắn, không nghĩ tới nha hoàn này thế mà lá mặt lá trái. Thúy Nhi thần sắc quỷ khuất, túi đầu không dám nói lời nào. Là thiếp thân để Thúy Nhi muộn một canh giờ gọi ngài, hiện cửa hàng còn không có khai trương, ngài dậy sớm như thế làm gì nha. Lúc này, một con trắng non cánh tay ngọc vòng lấy tiền trưởng quỹ bả vai, một trương mặt như hoa đào khuôn mặt ra phát hiện ở trước mặt của hắn, đối hắn ôn nhu nói. Nguyên lai bên cạnh đang ngủ tiểu thiếp Lưu Thị bị tiền trưởng quỹ động tác bừng tỉnh, nghe thấy hắn trách cứ nha hoàn của mình, lên tiếng giữ gìn. Ngươi biết cái gì, hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn làm. Tiền trưởng quỹ dạy dỗ Lưu Thị một câu, lại quay đầu đối với nha hoàn Thúy Nhi nói. Đi lấy ta quần áo đến, còn có để tiền tứ đi đưa xe ngựa chuẩn bị kỹ càng, ta lập tức phải dùng. Đọc truyện tại, chấm nét. Là lao ra. Thúy Nhi trả lời một câu, từ gian phòng trên cậy áo mang tới tiền trưởng quỹ quần áo đưa cho hắn, sau đó vội vàng rời phòng. Tiền trưởng quỹ vén lên lụa bị, cũng không để ý tới bên cạnh thân bởi vì lụa bị đột nhiên bị sốc lên dẫn đến Xuân Quang chợt tiết Lưu Thị kinh hô, một mèo eo từ chăn ấm áp bò lên ra, tại khác một cái nha hoàn phục thị xuống mặc xong quần áo, cùng Lưu Thị chào hỏi một tiếng, bước nhanh rời đi. Hừ, không hiểu phong tình lão giả. Lưu Thị sinh khí vô vô giường chiếu. Mạc Quyên Ương hồng cái yếm trước ngực lập tức dương lên một mảnh sóng cả. Tiền trưởng quỹ vội vã tiến vào phủ đệ, leo lên nhà mình xe ngựa, còn không có ngồi vững vàng, liền đối với một bên chờ đợi phân phó Sa Phu nói. Đi hách phủ. Đúng, lao ra. Sa Phu vang dội lên tiếng, lên xe viên, trong tay roi ngựa dương lên, xe ngựa lái về phía hách phủ. Đi không đến hơn 500 bước, xe ngựa lại ngừng lại, Sa Phu quay đầu đối với trong xe tiền trưởng quỹ nói. Lao ra, đến. Tiền phủ cùng hách phủ hai nhà là hàng xóm, hai nhà đại môn cách xa nhau gần vô cùng. Tiền trưởng quỹ lắc lắc mặt eo, linh hoạt từ trong xe chui ra, tại phu xe nâng đỡ nhảy xuống xe ngựa. Mấy bước đi tới treo hách phủ bảng hiệu trước cổng chính, cạch cạch nện khởi cửa. Tới rồi, ai vậy, ăn nhiều chết no sáng sớm liền phá cửa. Hách phủ môn nhân vuốt mắt, mở ra đại môn, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Thế nhưng là vừa nhìn thấy ngoài cửa là mặt mũi tràn đầy kiên nhẫn tiền trưởng quỹ. Môn nhân sắc mặt lập tức chính là biến đổi, lập tức chất đầy định nọt tiếu dung. Tiền lao ra, là ngài đã tới, ai nha, đều do vừa rồi tiểu nhân mắt bị mù, không nhìn thấy là ngài, và miệng. Môn nhân vừa nói, một bên dụng tay dùng sức đập hai hạ miệng. Không có cách, tiền trưởng quỹ là hắn ra lão ra hách trưởng quỹ hảo hữu, hai người tình cảm thâm hậu, thân như huynh đệ, nếu để cho hắn ra lão ra biết hắn dám đối với tiền trưởng quỹ nói năng lô mãng, chỉ sợ không phải chỉ là hai bàn tay có thể giải quyết. Tiền trưởng quỹ trong lòng gấp, không rảnh cùng một cái hạ nhân sóng tốn thời gian, không nhịn được khoát tay áo, được rồi, nhà ngươi lão ra khởi sao. Nói xong cũng không đợi môn nhân trả lời, lại nói, ai nha, ta cũng hồ đồ, ta còn hỏi ngươi làm cái gì, tránh ra, ta tự mình đi tìm lao hách. Tiền trưởng quỹ không đợi nói xong, liền trực tiếp gạt mở môn nhân đi vào, môn nhân cũng không dám ngăn cản. Tiền trưởng quỹ đối với hách phủ cách cục rất quen thuộc, xuyên qua người gác cổng. Dọc theo đường hành lang thẳng đến hậu viện chủ phòng mà đi, hách trưởng quỹ phòng ngủ liền ở đây. Đi tới chủ phòng ngoài viện, tiền trưởng quỹ ngừng lại bước chân, mặc dù hai người quan hệ rất tốt, nhưng vẫn là muốn tỉ húy một chút hách phủ nữ quyến. Hách trưởng quỹ không có tiền trưởng quỹ như vậy phong lưu, trong nhà mười mấy phòng tiểu thiếp, hắn chỉ có một cái chính phòng phu nhân Chu Thị hiền lương thục huệ, làm việc hào phóng vừa vạn, là hách trưởng quỹ hiền nội trợ. Tiền trưởng quỹ ngày thường đối với cái này đem hách phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng đệ muội phi thường tôn trọng. Hắn nhận biết hách trưởng quỹ mấy chục năm, tại Chu Thị trước mặt từ trước đến nay đều là thành thật thật. Bất quá, cái này cũng có thể là Chu Thị là đem cửa xuất thân, võ nghệ cao cường duyên cớ. Dù sao, tiền trưởng quỹ từng thấy tận mắt sinh khí Chu Thị đem hách trưởng quỹ đá ra cách xa hơn một trượng. Tiền trưởng quỹ đi tới chủ phòng, sớm có ngoài viện chăm sóc hạ nhân nhìn thấy, đi vào bẩm báo. Chờ một hồi, hách trưởng quỹ từ chủ phòng vội vã ra đón, lão tiền, sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại tới đây, lao hách, ngươi ngủ hồ đồ rồi, ngươi quên, hôm nay mùng 6, đỉnh hương lâu khai trường à. Tiền trưởng quỹ phun nói. Ai u. Hách trưởng quỹ vua hót một cái, hôm qua ta nhị đệ một nhà tới, ta một cao hứng, uống nhiều rượu đem việc này quên, lao tiền, ngươi tại cái này chờ một lát, ta trở về cùng ngươi đệ muội nói một tiếng, ta lúc này đi. Tốt, ngươi đi, ta tại cửa chính chờ ngươi, ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa, hai chúng ta ngồi xe đi. Tiền trưởng quỹ nói. Ừ, ngươi đến trong xe ngựa chờ lấy, ta sau đó liền đến. Hách trưởng quỹ một câu, quay người lại chủ phòng. Ngươi nhanh lên a, thời gian không đủ. Tiền trưởng quỹ tại sau lưng biên thúc giục một câu, cất bước ly khai trở về cửa chính. Tiền trưởng quỹ vừa tiến vào xe ngựa không bao lâu, hách trưởng quỹ liền tùy theo mà đến, không cần phân phó, phảng phất lái xe lái về phía đỉnh hương lâu. Trên xe, tiền trưởng quỹ nói, trong khoảng thời gian này nhưng nghẹn chết ta rồi, từ khi Mã Tấn bị bắt đi, ta cái này đều nhanh nửa tháng không có nghe sách, tâm lý mỗi ngày nghĩ hoảng, liền ăn cơm đi ngủ đều không có tư vị. Còn không phải sao, ta giống như ngươi, mỗi ngày tâm tượng vuốt mèo cào giống nhau, mua quyển kia tùy đường diễn nghĩa đều nhanh để cho ta lật nát, ngươi đệ muội đều nói ta cùng mê muội tựa như. Hách trưởng quỹ cảm động lây nói tiếp. Muốn trách thì trách Mã Tấn kể chuyện nói quá tốt rồi. Tiền trưởng quỹ nửa thật nửa giả phàn nàn nói. Đúng vậy a, nghe nói liền hoàng thượng cùng bắt vương ra đều nghe hắn nói qua thư. Hách trưởng quỹ nói. Không sai, cháu ta Tiền Anh chính là hổ vệ quân bách hộ, Mã Tấn tiến cung vào cái ngày đó, hắn vừa vặn ngày đó trong cung đang trực, ngày đó lúc uống rượu cùng ta nói, Mã Tấn không chỉ có tại trong ngự thư phòng cùng hoàng thượng kể chuyện, còn cùng hoàng thượng cùng một chỗ dùng ngự thiện, tiểu tử này tiền đồ nha. Tiền trưởng quỹ vừa nhắc tới việc này, liền nghĩ tới chất tử Tiền Anh lúc ấy ước ao ghen tị biểu lộ, không khỏi cảm khái phi thường. Lão Mã sinh ra một đứa con trai tốt ta. Hách trưởng quỹ cảm khái nói. Hắn cùng tiền trưởng quỹ cùng Mã Tấn phụ thân Mã Lộ là bạn tốt, lẫn nhau giao tình rất sâu. Mã Lộ sau khi qua đời, hai người cũng không ít trợ giúp Mã Tấn, ngày thường đợi Mã Tấn coi như con cháu của mình bối. Mã Tấn bị bắt lúc, hai người bọn họ còn đi qua đỉnh hương lâu trấn an Chu Phúc Hải, cũng bốn phía sai người hỗ trợ, chỉ là còn không có dùng lên lực, Mã Tấn liền bình yên mà về. Hai người nhìn bạn cũ chi tử bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng, tâm lý tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Hách phủ đi Tử Kim Nhai không phải rất xa, thời gian một chén trà công phu đã đến đỉnh hương lâu, tiền trưởng quỹ hai người vừa mới xuống xe, liền nghe đến đỉnh hương lâu bên trong phát ra trận trận ồn ào. Chương 73, quân tình xúc động phẫn nộ. Đỉnh hương lâu bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Nghe được đỉnh hương lâu bên trong tiếng ồn ào, vừa mới xuống xe ngựa tiền trưởng quỹ cùng hách trưởng quỹ liếc nhau, lo lắng xảy ra chuyện, không hẹn mà cùng bước nhanh đi vào quán rượu. Hai người vừa bước vào đại môn, liền thấy trong đại đường con đường rõ ràng chia hai đám người. Một phương ít người, một phương thế chúng. Ít người đều là đỉnh hương lâu người, cầm đầu là trưởng quỹ Chu Phúc Hải, thế chúng phía bên kia bọn hắn cũng nhận biết, đều là thường xuyên đến đỉnh hương lâu nghe thư khách nhân, chỉ thấy bọn này khách nhân đem Chu Phúc Hải mấy người một mực vây lại, cảm xúc đều rất kích động. Nhất là trấn viễn tiêu cục Triệu Lao gia tử, lão đầu khí sắc mặt đỏ bừng, dưới hàm râu trắng loạn chiến, lấy không phù hợp niên kỷ tốc độ nhảy lên đến Chu Phúc Hải trước mặt, chỉ vào Chu Phúc Hải chính là dừng lại cuồn phún, nước bọt đều nhanh tung tóe đến Chu Phúc Hải mặt đi lên. Cái gì gọi là thân thể khó chịu, làm sao lại không nói sách, lao đầu tử mấy ngày nay không có nghe viết sách, cái này năm đều không có qua tốt. Thật vất vả chịu đựng được đến mùng 6, các ngươi đỉnh hương lâu trọng tân khai trường, ngươi bây giờ lại nói rõ lao phu không nói sách, không phải đùa nghịch chúng ta những người này à? Phía sau khách nhân cũng đều phụ họa theo đuôi Triệu Lao gia tử, trong lúc nhất thời oán thanh nổi lên bốn phía. Mã Tấn không nói sách. Mới vừa vào cửa tiền trưởng quỹ cùng hách trưởng quỹ như gặp phải lôi cức, vội vàng bước nhanh về phía trước, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Trong đám người, Chu Phúc Hải sắc mặt tràn đầy sốt ruột, giữa mùa đông, chạy một đầu mồ hôi, còn phải trấn an bất mãn khách nhân. Chư vị, chúng ta đông ra thật là bởi vì thân thể không tốt, về sau không thể lại nói sách, hy vọng mọi người có thể lý giải. Chu trưởng quỹ, không phải chúng ta nháo sự, chúng ta đều là đỉnh hương lâu lao khách quen, lúc trước các ngươi khó khăn lúc, chúng ta cũng không ít đưa tay đã giúp các ngươi, các vị đang ngồi, cái nào không phải tại đỉnh hương lâu nếm qua mấy năm cơm người. Tốt, hiện các ngươi bán thư giàu có, cứ như vậy hồi báo chúng ta. Tiểu trang đỗ trưởng quỹ đánh lên tình cảm bài, đều là thương nhân, hắn cũng biết Mã Tấn gần nhất bán thư kiếm không ít. Đúng đấy, nếu như việc này truyền đi, ở nhìn các ngươi kiểu gì đỉnh hương lâu thanh danh còn cần hay không, các ngươi đông gia thanh danh còn cần hay không. Một bên thiếu gia nhà giàu cắt tạm đánh lên phối hợp. Bây giờ Mã Tấn thân phận khác biệt, trước kia hắn là cái cử nhân, tuy nói một cái cử nhân công danh thân phận không thấp, nhưng cũng không có bị những người này để vào mắt. Nơi này là địa phương nào, đại càn kinh thành, dưới chân thiên tử, một cục gạch đập xuống, đều có thể đập ngã một mảnh 6-7 phần quan, mà lại đám người này phần lớn đều không phải là cái gì phổ thông bách tính, ai cũng có cái làm quan bằng hữu thân thích. Mà lại chữ tím mở đầu cái này mấy con phố, là kinh thành thành Bắc nổi danh nơi phồn hoa, ở cái địa phương này mở tiệm, rất nhiều đều là có triều đình yếu viên ở bên trong tham gia cỗ, một cái không có bổ sung thiếu cử nhân, đối bọn hắn tới nói, còn thật không có quá lớn lực uy hiếp. Nhưng bây giờ không giống, Mã Tấn bị Tấn Khang đế chiêu đến trong cung kể chuyện sự tình đã truyền ra, nghe nói hắn còn vào Bát Vương ra mắt, đều hai vị này bảo bọc, chính là triều đình đại quan cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Bọn này khách nhân cũng không dám lại tại Mã Tấn trước mặt tâm ý, nhưng nếu như không náo, về sau nghe không được Mã Tấn bình thư, trong lòng bọn họ thật sự là không nỡ, cho nên mượn đề hướng Chu Phúc Hải nổi lên. Đáng thương Chu Phúc Hải vốn cũng không phải là một cái linh lung người, tại bọn này tên giảo hoạt liên hợp dưới, đông chi tây cản, khổ không thể tả. Bên này Chu Phúc Hải chịu khổ gặp nạn, tiểu mập mạp Bao Bảo thấy thế không đành lòng, lặng lẽ chạy tới hậu viện, muốn đi gọi Mã Tấn ra mặt trấn an khách nhân. Có mắt nhọn khách nhân thấy được Bao Bảo ly khai, cũng không có lên tiếng, bọn hắn cử động lần này chính là suy nghĩ dẫn Mã Tấn ra, đối diện cái chiêng đối diện chống nói rõ. Tiểu mập mạp vội vã chạy đến hậu viện Mã Tấn trước phòng, phanh 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 đập khởi nhóm. Sư phụ, sư phụ, xảy ra chuyện lớn. Chính đang say ngủ Mã Tấn nghe được thanh âm, nhíu mày, cũng không để ý tới ngoài cửa gọi, đem chăn mền hướng trên đầu một lửa, mắt điếc tai ngơ. Sư phụ, xảy ra chuyện, sư phụ. Bao Bảo nghe bên trong không có động tĩnh, tiếp tục gõ cửa hô. Ai nha? Bởi vì Bao Bảo hô không ngừng, Mã Tấn cũng ngủ không nổi nữa, phát điên phát cuồng từ trên giường ngồi dậy, lung tung vung mấy quyền, xuống giường cho Bao Bảo mở cửa. Làm sao rồi? Mã Tấn nháo rời giường khí. Sư phụ không tốt rồi, khách phía ngoài nhóm lại náo đi lên. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói. Mã Tấn nghe thấy lời ấy không dám thất lễ, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Bao Bảo liền đem trong đại đường chuyện phát sinh, một năm một mười cùng Mã Tấn nói thẳng ra. Mã Tấn nghe xong Bao Bảo lời nói, tâm lý không khỏi lâm vào trầm tư, việc này hắn làm quả thật có chút thiếu thỏa đáng. Đỗ trưởng quỹ bọn hắn nói không sai, lúc trước đỉnh hương lâu sinh ý gian nan, toàn bộ nhờ bọn này lão khách quen mới có thể chống đỡ đến bây giờ, nếu là không có bọn hắn, chỉ sợ Mã Tấn còn không có trùng sinh qua, đỉnh hương lâu đã đóng cửa thuận lợi. Mà lại Mã Tấn vừa mới bắt đầu kể chuyện thời điểm, cũng toàn bộ nhờ bọn này khách quen cổ động. Còn có đoạn thời gian trước trận kia hội đồng, tuy là hiểu lầm, còn đem Mã Tấn hô cái quá sức, nhưng đến cùng những khách nhân dự tính ban đầu là vì bảo hộ hắn, có ý tốt, hắn không thể không cảm kích. Chỉ là đình chỉ kể chuyện là hắn cân nhắc thật lâu mới làm ra quyết định, lại dính đến bắt vương ra bên kia, không thể tùy tiện sửa đổi, nhưng Martin lại không muốn thương tổn lão khách quen trái tim. Mã Tấn đứng tại chỗ, đại não phi tốc xoay tròn, tìm kiếm xong toàn chi pháp. Sư phụ, ngươi nhanh cầm cái chủ ý đi. Chu gia ra bên kia sắp không chịu được nữa. Mã Tấn ở chỗ này trầm tư suy nghĩ, bên cạnh Bao Bảo coi như không sống được, hắn lo lắng phía trước Chu Phúc Hải chống đỡ không được, trong lòng gấp, không khỏi gấp giọng thúc giục nói. Quên đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Gặp chiêu phá chiêu đi. Nghĩ một lát không nghĩ tới ý kiến hay Mã Tấn, nghe thấy đồ đệ Bao Bảo thúc giục, dứt khoát không nghĩ, dự định đi trước phía trước nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Hai người bước nhanh đến đại sảnh, Mã Tấn vừa lộ diện một cái. Liền bị mắt sắc khách nhân phát hiện, một tiếng la lên, chỉ một thoáng đám người đem Mã Tấn bao bọc vây quanh, lại không dám vào tay, chỉ là vây quanh Mã Tấn hỏi không ngừng. Chịu đủ khách nhân tàn phá Chu Phúc Hải thấy Mã Tấn ra, đại đại thở dài một hơi, nhưng lại sợ Mã Tấn xảy ra chuyện, lại vội vàng chen vào hộ vệ chi phối. Chư vị thúc bá huynh đệ, yên tĩnh một chút. Chư vị thúc bá huynh đệ, yên tĩnh một chút, Thử Thăng có lời nói. Mã Tấn chàng diện hơi không khống chế được, la lớn. Những khách nhân nghe được Mã Tấn thanh âm, cũng nhao nhao tỉnh táo lại, ngừng la lên, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Mã Tấn, sợ hắn chạy như vậy. Mã Tấn tiến lên một bước, vẻ mặt tươi cười đối đám người chắp tay thi lễ, chư vị thúc bá huynh đệ, Tử Thăng trước cho các ngươi bái cái lúc tuổi già, mọi người ăn Tết tốt. Cho nên đưa tay không tới người mặt tươi cười, Mã Tấn bày biện một mặt sán lạn tiêu dung, quả thực để cho người ta không tức giận được, có chút khách nhân cũng cho Mã Tấn đáp lễ lại, lẫn nhau hạ năm mới. Nhưng trấn viện tiêu cục Triệu Lao gia tử, xưa nay là cái bạo tính tình. Hắn nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, đối mặt Mã Tấn dâu ngọn, lao ra lạnh hừ một tiếng. Mã tiểu tử, ta và ngươi ra ra liền nhận biết, cha ngươi Mã Lộ càng là ta nhìn lớn lên, để ngươi tiểu tử gọi ta một tiếng Triệu ra ra, cũng tuyệt không quá phận. Những người này gặp ngươi vào cung gặp qua đương kim thánh thượng, sợ ngươi ba phần, lao đầu tử cũng không sợ, ta hỏi ngươi, ngươi làm thật không nói sách. Mã Tấn cũng không dám đắc tội lao ra này tử, không nói đến hắn tính tình lớn, bối phận cao. Hắn còn có một nhóm tài giỏi đồ đệ đâu, trong đó có tiền đồ nhất, đã bỏ tới Bình Nam tướng quân trên ghế ngồi, đây chính là tổng tam phẩm tướng quân A, tại quân đội, gần thứ chung quanh, bốn chinh bốn chấn. Mà lại không chỉ riêng này cái Bình Nam tướng quân Triệu cương vị, lao gia tử còn có mấy cái đồ đệ, cũng đều là bốn năm phẩm tạp hào tướng quân, ta những này đồ đệ chống đỡ, hắn cũng không sợ Mã Tấn cái này tiểu cử nhân. Mã Tấn cười theo cho, ngữ khí nhưng rất ương ngạnh. Không nói. Chương 74, Mai Phương lại thăm. Đỉnh Hương Lâu. Mã Tấn không nói hai chữ vừa mới nói ra miệng, chung quanh liền một mảnh yên lặng. Những khách nhân tất cả đều nhao nhao như mày, mặt lên lộ ra vẻ không vui, Triệu Lao gia tử càng là khí tại chỗ liền muốn phát tác. Mã Tấn thấy thế không tốt, vội vàng lại cho mình giảng hòa, trên mặt mang tiêu dung đối những khách nhân nói một câu. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không nói. Hả? Đây là ý gì? Đám người biểu thị không hiểu. Chỉ thấy Mã Tấn một mặt hiền lành tiêu dung, không chút hoang mang giải thích nói, lúc đầu nên vì một số nguyên nhân, ta là dự định đình chỉ tại Đỉnh Hương Lâu kể chuyện, nhưng dạng này lại cảm thấy có lỗi với một mực ủng hộ ta các vị thúc bá huynh đệ. Cho nên ta càng nghĩ, tại Lưỡng Nan tầm đó lấy một cái điều hòa chi pháp, sau này mỗi tháng gặp đầu năm, 15, 25, 3 ngày này, ta sẽ ở Đỉnh Hương Lâu kể chuyện, chuyên môn dùng để hồi báo chúng ta Đỉnh Hương Lâu lao khách quen, mà lại nghe thư tiền vé vào cửa sau này cũng không thu. Đến lúc đó mong rằng các vị nhiều hơn đến đây cổ động. Đây chính là Mã Tấn cái khó lo cái khôn lấy ra phương pháp giải quyết, đối với những này lao khách quen làm ra một chút ngượng bộ, mỗi tháng lấy ra 3 ngày thời gian tới nói thư, đã có thể làm yên lòng lao khách quen, mà lại mỗi tháng chỉ nói mấy ngày thư cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, mình cũng có thể qua qua đài nghiện. Trong lúc tình thế cấp bách, Mã Tấn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, nếu có không đủ sơ hở chỗ, ngày sau lại cái khác sửa đổi. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là làm yên lòng khách nhân. Mã Tấn lời này vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt tràn đầy không vui những khách nhân lập tức hòa hoãn thật nhiều. Hiện tại bọn hắn cũng coi như đã nhìn ra, đây là Mã Tấn làm ra nhượng bộ, bây giờ Mã Tấn thân phận không thể so với trước kia, bọn hắn cũng không dễ chịu tại bức bách, chỉ có thể đáp ứng Mã Tấn nói lên biện pháp giải quyết. Nhưng bọn hắn vẫn là đối với Mã Tấn nói ra mỗi tháng 3 ngày kể chuyện thời gian rất không hài lòng, thời gian quá ít. Khách nhân bên trong hy vọng cao nhất Triệu Lao gia tử cùng bên cạnh khách nhân liếc nhau, nhanh chóng tại ánh mắt bên trong giao lưu ý nghĩ, hướng Mã Tấn đưa ra dị nghị. 3 ngày quá ít, mỗi tháng tối thiểu muốn 20 ngày. Mã Tấn đối với khách nhân đưa ra phản đối đã sớm chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà công phu sư tử ngoạm. 20 ngày. Ngươi thế nào không trực tiếp thêm 10 ngày góp 1 tháng đâu? Mã Tấn tức giận liếc mắt, 20 ngày thực sự quá dài, dạng này, ta cho Triệu gia ra một bộ mặt, lại thêm 1 ngày, mỗi tháng 4 ngày. Không được không được. 4 ngày quá ít, như vậy đi, chúng ta lại giảm 2 ngày, mỗi tháng 18 ngày. Đội trưởng quỹ thấy Triệu Lao gia tử bị Mã Tấn chắn trở về, ra hát đệm. Không được, mỗi tháng 4 trời đã không ít, không thể lại thêm. Đội trưởng quỹ lại không có một cái nào lừa bình nam tướng quân đồ đệ, Mã Tấn cùng hắn lại không có gì lao giao tình, đương nhiên không nhìn hắn nói lên yêu cầu. Tử Thăng, ta và ngươi cha tình như thủ túc, từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi sẽ không cho thúc thúc của ngươi mặt mũi này đi, dạng này. Mỗi tháng 15 ngày. Tiền trưởng quỹ nhìn Đỗ trưởng quỹ không công mà lui, tự thân xuất mã gọi cho Mã Tấn đánh lên tình cảm bài. Tiền trưởng quỹ vừa xuất mã, Mã Tấn thật đúng là không thể không cấp mặt mũi, không nói đến ở cùng mình tiện nghi lao đầu giao tình, chỉ là mình bị bắt người đương thời nhà xuất tiền xuất lực giúp tình cảm của hắn, hắn liền không thể không lĩnh. Tiền thúc đã lên tiếng, mặt mũi này không thể không cấp, dạng này, ta lại thêm 2 ngày, mỗi tháng 6 ngày. Mã Tấn giả bộ cắn răng hạ quyết tâm thật lớn, nói: Gặp chuyện như vậy chiêu hữu hiệu, tiền trưởng quỹ vừa mới lui về, hách trưởng quỹ liền bổ đi lên. Hiền chất A. Mã Tấn. Đi qua một phen đánh võ mồm, ngươi tới ta đi, song phương rốt cục đạt thành ước định, cuối cùng đem thời gian ổn định ở 10 ngày cái này kỳ hạn bên trên. Đây là Mã Tấn danh giới cuối cùng, hắn gắt gao cắn 10 ngày không hé miệng, khách nhân không làm gì được hắn, miễn cưỡng đồng ý cái phương án này. Cứ như vậy, song phương ước định, về sau Mã Tấn mỗi 3 ngày tại Đỉnh Hương Lâu nói một lần thư. Một tháng nói 10 lần. Kể chuyện này rốt cục giải quyết, Mã Tấn cũng coi như thở dài một hơi, mặc dù quá trình có chút tạm được, nhưng kết cục còn coi như viên mãn. Một tháng thời gian 10 ngày mặc dù không ngắn, nhưng cũng không có trước kia mỗi ngày kể chuyện làm người khác chú ý. Mã Tấn cũng định tốt, kể chuyện cái này tay nghề không thể từ bỏ, không chỉ là vì những này thích nghe thư khách nhân người xem, liền là chính hắn, cũng thích vô cùng môn này nghệ thuật, đã hắn đem bình thư dẫn tới đại cản. Vậy hắn liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem nó phát dương quang đại. Huống chi, Mã Tấn phát hiện kể chuyện tiền cảnh không nhỏ, xưa nay yêu tài như mạng Mã Đại Đông gia cũng sẽ không mắt nhìn Bảo Sơn mà không lấy. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Hắn suy nghĩ phía bên mình trước nói thư, bí mật lại bồi dưỡng mấy cái kể chuyện tiên sinh, chờ những này kể chuyện tiên sinh xuất sư, liền để bọn hắn ra ngoài kể chuyện, đến lúc đó coi như xảy ra chuyện, mình cũng còn có lượn vòng phải chỗ trống. Mã Tấn hảo ngôn hảo ngữ trấn an trong lòng còn có oán khí những khách nhân, nhanh chóng thông chi hậu chủ, để bọn hắn nắm chặt mang thức ăn lên. từng đạo tinh xảo bánh ngọt và mỹ vị cháo phẩm bày ra ở trước mặt mình, đại đại hóa giải những khách nhân lửa giận trong lòng. Làm xong những khách nhân, Mã Tấn lại cùng Tiền trưởng quỹ, Hách trưởng quỹ, Triệu lao ra tử những quan hệ này thân cận khách nhân hàn huyên một hồi, nói vài lời cắt tường lời nói, lẫn nhau bái cái lúc tuổi già. Lẫn nhau tầm đó tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, thay đổi vừa rồi đàm phán lúc, kiếm bạt nô trương không khí khẩn trương. Hàn huyên một hồi, Mã Tấn ước định mùng 8 bắt đầu bài giảng bình thư, sau đó cùng những khách nhân cáo tử, trở lại hậu viện ngủ bù. Mã Tấn cái này một giấc, một ngủ là ngủ đến trạng vào tối. Thân ban đầu, 5 giờ chiều, thời gian, Mã Tấn bị trong bụng đói khát tiếng oanh minh đánh thức, hắn rời giường mặc xong quần áo, đơn giản rửa tóc một chút, cất bước đi tới phía trước đại sảnh. Mã Tấn cùng trong đại đường đang dùng bữa ăn những khách nhân lên tiếng chào, sau đó gọi tới Toàn Phúc. Để Toàn Phúc đến hậu trù cho hắn bưng chút đồ ăn đến, chỉ chốc lát, Toàn Phúc cho hắn bưng tới 2 món một chén canh cộng thêm 3 cái bánh bao, một bàn thịt kho tàu, một bàn món chay quái, còn có một bát canh thịt. A. Mã Tấn cầm thìa tại chén canh bên trong quay quái, phát hiện trong súp thịt tất cả đều là chút nội tạng, quay đầu hỏi Toàn Phúc nói, đây là cái gì canh? Toàn Phúc thấy Mã Tấn đặt câu hỏi, mỉm cười, trả lời, đây là hậu chủ Dương sư phụ làm ra lư tạc canh, bảo can nếm về sau nói rất là mỹ vị, đây cũng là hắn đặc địa để cho ta bưng tới cho ngài nếm thử. Mã Tấn nhẹ gật đầu, cầm lấy thìa uống vào mấy ngụm canh, lông mày dương lên, lại múc ra trong canh thịt ra nếm nếm, lên tiếng khen, không sai, ăn thật ngon, quay đầu cùng Chu Thúc nói một tiếng, cho Dương sư phụ một tiền bạc làm ban thưởng, nói rõ hậu chủ, về sau có ai có thể nghiên cứu ra có thể để cho khách người vừa ý món ăn mới, bản đông gia đều có ban thưởng. Đúng, đông gia, ta đã biết. Toàn Phúc nói, Mã Tấn thật sự là đói chết, cũng không nói nhảm, cầm lấy màn thầu liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Ai ngờ Mã Tấn cơm mới ăn được một nửa, Đỉnh Hương lâu bên trong vào 2 người. Chỉ thấy đối diện Khánh Hòa gánh hát xinh đẹp chủ gánh Mai Phương cùng Tường Vân lâu lão bản Chu Vân Phong cùng nhau mà đến, hai người tới Đỉnh Hương lâu, tiến đại môn, trông thấy Mã Tấn ngay tại trong đại đường dùng cơm, trực tiếp hướng Mã Tấn đi tới. Thử Thăng, xảy ra chuyện. Chu Vân Phong nhìn thấy Mã Tấn, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói. Mã Tấn nhìn Chu Vân Phong cùng Mai Phương sắc mặt không đúng, trong lòng biết không phải là việc nhỏ. Đại sảnh bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không phải chỗ nói chuyện, Mã Tấn để Toàn Phúc một hồi đem thức ăn đưa đến hậu viện, trực tiếp đem 2 người đưa đến thư phòng của mình. Thư phòng. Mã Tấn đem cửa phòng đóng lại, đối với 2 người nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Bạch Sa chuyện kịch bản bị người đánh cắp đi, Mai Phương Phượng mi nhíu chặt, ngựa khí tối nghĩa nói. Cái gì? Kịch bản bị người đánh cắp, người nào trộm đi? Mã Tấn bị tin tức này chấn không nhẹ. Là lỗi của ta. Ta quá bất cẩn, không nghĩ tới Khánh Hòa gánh hát vậy mà ra một tên phản đồ. Mai Phương một gương mặt xinh đẹp mây đen khắp vải. Chương 75, núi Thanh Thành xuống Bạch Tố Trinh. Hậu viện Mã Tấn thư phòng. Phản đồ. Mã Tấn nhẹ nhàng niệm một tiếng, nhíu chặt lông mày, quay đầu hướng Mai Phương hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vẫn là ta tới nói đi. Chu Vân Phong nhìn Mai Phương một trương trắng non tu mị xinh đẹp khắp khuôn mặt là tức giận cùng áy náy, chủ động đứng dậy hướng Mã Tấn giải thích. Trộm kịch bản người gọi Kim Lãng Tài, chết Giang Thiệu Hưng phủ người, là Mai lão đệ gánh hát bên trong thứ 3 giáp nhì, lần này bài Bạch Xà chuyện lúc, còn đưa hắn một cái trọng yếu nhân vật, để hắn hát hí khúc bên trong Pháp Hải. Nghe, Mai lão bản đối với hắn vẫn là rất coi trọng, vậy hắn làm sao lại đột nhiên phản bội Khánh Hòa gánh hát? Mã Tấn ngưng mi nghi ngờ nói, vẫn là chúng ta chủ quan. Chu Vân Phong thở dài một hơi, nói về chuyện đã xảy ra, buổi sáng hôm nay. Mai lão đệ sau khi rời giường phát hiện đặt ở hắn phòng ngủ kịch bản không thấy, hắn lập tức đi tìm ta đến đây, hai chúng ta tìm thật lâu, cũng không tìm được. Lúc trước chúng ta còn không có nội gian nơi đó nghĩ, về sau nghe thủ hạ ta đồng nghiệp giảng, đêm qua từng nhìn thấy phát hiện cái này Kim Lãng Tài lén lút ly khai Tường Vân lâu, lúc ấy đồng nghiệp hỏi hắn đi làm cái gì, cái thằng này nắm miệng bên ngoài ước hẹn, mượn cớ rời đi. Chúng ta lại hỏi thăm trong tiệm những người khác, có người thấy qua hắn từng xuất hiện tại Mai huynh đệ bên ngoài. Chúng ta cái này mới kết luận Khánh Hòa gánh hát bên trong ra phản đồ. Mai Phương nghe được Chu Vân Phong nói đến đây, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, trên tiểu nhan chụp lên một tầng giận tái đi, tiếp lấy Chu Vân Phong, tiếp tục nói. Biết được việc này về sau, Chu Minh lập tức tìm kinh thành trên đường nổi danh huynh đệ, trọng kim treo thưởng muốn tìm tới Kim Lãng Tài đoạt lại kịch bản, những người này con đường nhiều, tin tức linh thông. Vừa tới xuống buổi trưa, liền truyền đến tin tức, Kim Lãng Tài trốn đến Tây Thành Đức Vĩnh gánh hát bên trong đi. Nguyên lai cái này Kim Lãng Tài có một sư đệ, tên là Dương Chiết, cái này Dương Chiết là kinh thành bát đại dạp hát một trong Đức Vĩnh gánh hát phó chủ gánh. Kim Lãng Tài đi tới kinh thành xong cùng hắn có qua liên hệ, khả năng trong lúc đó tiết lộ Bạch Xà chuyện bộ này hí, để Dương Chiết sinh lòng ác ý, sai xử cái thằng này trộm kịch bản. Đức Vĩnh gánh hát cắm rễ kinh thành nhiều năm, giao thiệp rộng rộng, cùng kinh thành to to nhỏ nhỏ địa đầu xà đều đã từng quen biết. Chu Minh dùng tiền thuê người đem tin tức truyền đến về sau, liền trả lại bạc, nói cái gì không tham dự nữa việc này, huynh đệ chúng ta không cách nào, đặc biệt tới tìm ngươi cầm cái chủ ý. Nghe Mai Phương cùng Chu Vân Phong giảng thuật, Mã Tấn lông mày nhíu chặt hơn. Kể từ cùng Chu Vân Phong Khánh Hòa gánh hát hợp tác mở rạp hát về sau, xưa nay cẩn thận Mã Tấn đương nhiên minh bạch đồng hành là hoan gia đạo lý, lúc này liền đối với kinh thành to to nhỏ nhỏ gánh hát làm qua điều tra. Đức Vĩnh gánh hát, kinh thành bát đại rạp hát một trong, chủ gánh Bùi Hạo nhưng tại Tây Thành có 3 nhà hí viên. Đức Vĩnh gánh hát dưỡng hơn 100 cái linh người, lớn nhỏ giác nhi có 7-8 cái, trong đó trụ cột Tử Lương Gấm Hoa càng là danh xưng kinh thành thứ nhất đạo, áo xanh, hoa đán, đao mã, vai bà già, hoa sam không gì không giỏi. Hiện, Bạch Xà chuyện kịch bản rơi xuống Đức Vĩnh gánh hát trên tay, mà lại bọn hắn còn có một cái thực lực không kém hơn Mai Phương kinh thành thứ nhất Ngày Lương Gấm Vân. Sự tinh phiền thoái. Mã Tấn cái này ngoài nghề đều hiểu đạo lý. Lập chí diễn trò viện buồn bán Chu Vân Phong càng là rõ ràng, hắn thật sâu thở dài một hơi nói. Đức Vĩnh gánh hát là kinh thành bát đại giạp hát một trong, thực lực hùng hậu, nhiều người sừng nhiều, quang dựng hí dây cung sư nhạc sĩ liền có 10 mấy cái. Nếu như bọn hắn thật lấy được kịch bản, đồng thời toàn lực bài mới hí, đỉnh nhiều nửa tháng, liền có thể đem Bạch Xà chuyện xếp thành, cùng bọn hắn so sánh, Khánh Hòa gánh hát ít người lực yếu, thế yếu quá lớn. Vậy nếu như Đức Vĩnh gánh hát dẫn đầu bắt đầu diễn, sau đó Khánh Hòa gánh hát lại đến, có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Mã Tấn cúi đầu nghĩ một lát, hỏi. Kinh thành diễn viên nghiệp dư tổng cộng cứ như vậy nhiều, mà lại có rất ít người chuyển đổi chỗ, cảm thấy nơi này không sai, vẫn tại cái kia ngây ngô, cho nên mỗi cái gánh hát đều dựa vào khách quen nuôi. Lúc trước chúng ta dự định chính là để mới hí một lần là nổi tiếng, đem khách nhân từ nơi khác hấp dẫn qua. Sau đó đem bọn hắn lưu lại, bồi dưỡng thành cái chết của chúng ta chung. Hiện Đức Vĩnh gánh hát cầm tới kịch bản, dự đoán chúng ta bắt đầu diễn. Chúng ta tên tuổi liền tới không vang. Chu Vân Phong trả lời. Không quan trọng, lúc trước không phải nói Thành Bắc không có gì đại gánh hát sao, chỉ cần chúng ta bao lại Thành Bắc diễn viên nghiệp dư, cũng thua thiệt không có bao nhiêu, hoành không thể bọn hắn đến Thành Bắc mở rạp hát đi. Mã Tấn nhẹ nhõm cười cười, trấn an hai người nói. Đây chính là ta sợ nhất, Tử Thăng, ngươi không biết, kinh thành bát đại rạp hát cũng không đều là riêng phần mình dốc sức làm, trong bọn họ cũng tương hỗ liên hợp tung hành, tỉ như cái này Đức Vinh gánh hát. Liền cùng Nam Thành Thuận Đại Ban, Đông Thành Kính Một Vườn, xưa nay đồng khí liên tri, chung cùng tiến lùi. Ta liền sợ Đức Vĩnh gánh hát đem kịch bản Hòa Thuận Đẹp Ban cùng Kính Một Vườn cùng hưởng, những người này sớm có tiến quân Thành Bắc tưởng niệm, nếu như bọn hắn cầm tới kịch bản, ba nhà liên hợp lại tại Thành Bắc mở mấy nhà giáp hát, nơi nào còn có ta cùng Khánh Hòa gánh hát đường sống A. Chu Vân Phong mặt lộ vẻ sầu khổ, một bên Mai Phương cũng mặt ngậm réo rắt thảm thiết, nhu nhu nhược nhược, làm cho người nhịn không được trong lòng thương tiếc. Hẳn không có trùng hợp như vậy chứ. Mã Tấn nói lời này chính mình cũng không có gì lực lượng. Trước mấy ngày ta đã được đến một cái tin, Tử Tuyền Nhai có một cái khách sạn đã chuyển nhượng ra ngoài, mới tới lao bản liền họ Bùi. Chu Vân Phong một mặt cười khổ nói, sau đó nghiêm sắc mặt, tha thiết nhìn xem Mã Tấn. Thực không dám dâu dếm, Tử Thăng, lần này ta cùng Mai lão đệ đến đây, liền là muốn cho ngươi lại viết một bộ kịch bản, không phải Bạch Xà chuyện vừa mở diễn, kinh thành liền không còn có Khánh Hòa gánh hát một chỗ cắm rủi. Ừm. Mã Tấn trầm ngâm một tiếng, trong đầu lâm vào suy nghĩ, Chu Vân Phong cùng Mai Phương một mặt mong đợi nhìn xem hắn, không dám đánh nhiễu. Bận điệu khẳng định là muốn rút, Mã Tấn mục tiêu rất kiên định, không nói đến cái này giảm hát còn có mình 3 tầng cổ phần, chính là Đức Vĩnh gánh hát phái người trộm lấy mình viết kịch bản, liền đã đắc tội lòng dạ hẹp hòi Mã Tấn. Đây chính là mình tân tân khổ khổ chép đây này. Chỉ bất quá chuyện này làm như thế nào rút, Mã Tấn nhưng phải thi cho thật giỏi lo suy tính. Lại viết một bộ hí. Mã Tấn tâm lý bác bỏ ý nghĩ này, Bạch Xà chuyện là nổi danh kinh điển tên vợ kịch, so với nó còn muốn ưu tú tên vợ kịch không có bao nhiêu, Mã Tấn cũng không dám khẳng định mới cầm một màn kịch có thể chiến thắng Đức Vĩnh gánh hát Bạch Xà chuyện. Mà lại mới bài một bộ hí thời gian quá dài, chờ hắn viết xong kịch bản lại thêm Mai Phương bọn hắn lập về sau, Thành Bắc diễn viên nghiệp dư sớm để người ta dưa chia xong, đứng vững bước chân. Mã Tấn càng nghĩ, xem ra chỉ có chiêu thần kỳ. Hắn đi đến bàn đọc sách phía sau, cầm lấy giấy bút. Xoát 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 viết lên mấy dòng chữ, sau đó đem giấy đưa cho Mai Phương. Mai lão bản, ta trước hát, ngươi đi theo ta điều đi theo hát. Mai Phương sững sờ tiếp nhận giấy, nhìn trên giấy nội dung, có chút mộng bức. Đến, ngươi đi theo ta hát, núi Thanh Thành xuống Bạch Tố Trinh, trong động ngàn năm tu thân này, chuyên cần khổ luyện tới đạo, thoát thai hoán cốt biến thành người. Mã Tấn vừa mới hát, Mai Phương đôi mắt đẹp thoáng chốc chính là sáng lên. Cái này từ khúc rất là dễ nghe êm tai a. Chương 76, Thái Tổ Thâm Di Vi Sỉ, Toại Sinh Đại Trí. Mùng 8 Tết. Đây là Mã Tấn cùng những khách nhân hẹn xong kể chuyện thời gian, sáng sớm, Đỉnh Hương Lâu liền tụ tập rộn rộn ràng ràng đến đây nghe thư khách nhân. Từ khi Mã Tấn cùng những khách nhân ước định chuyển sau khi ra ngoài, tới này nghe thư người trở nên càng nhiều. Phú gia công tử, thương nhân khách thương, bình dân bách tính những này ngày bình thường không hề có quen biết gì người, giờ phút này tổng hợp một đường, chờ mong Mã Tấn bình thư. Mã Tấn cũng rất hưng phấn, sử xuất khí lực toàn thân, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nói hai đoạn tùy đường bên trong liên quan tới Dương Châu tỷ võ, quần hùng đoạt tấn xoáy tình tiết. Đây là tùy đường bên trong một cái đại cao trào, giảng chính là Kháo Sơn Vương Dương Lâm thiết hạ phản gián độc kế, lấy Ngọc tỷ truyền quốc làm mồi nhử, suy nghĩ dẫn chúng phản vương luận võ đoạt giải nhất, tự giết lẫn nhau. Về sau lại âm mưu bại lộ, mình cũng bị La Thành đâm chết. Đoạn này bình thư bên trong các lộ anh hùng hảo hán đèn kéo quân hoa ra sân, tình tiết trầm đồng chập trùng, chỉ là xếp hạng 10 vị trí đầu hảo hán ở chỗ này chết 4 cái, nghe những khách nhân huyết mạch phung trương, kích động không thôi. Mã Tấn cũng nói này, chàng này thư một mực nói đến vào đêm, trong lúc đó còn không ngừng có nghe hỏi chạy tới khách nhân, chờ Mã Tấn tuyên bố lúc kết thúc, tới nghe thư khách nhân thêm vào tham gia náo nhiệt đám người, chừng 5-600 người, liền tử kim nhai đều chặn lại. Tục ngữ nói người thoáng qua một cái trăm, lái xe trụ ngoặt, 5-600 người tụ tập đang nháo thành phố, Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn coi như ngồi không yên, Phủ Doãn Lý Đạt Khang Lý Đại Nhân vừa mắng Mã Tấn gây chuyện tình, một bên phái trong nha môn nha dịch tiến đến duy trì trật tự. Đây chính là dưới chân thiên tử, vạn nhất xảy ra sự tình, cái thứ nhất ra con hát qua chính là hắn cái này Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn, hắn tiền nhiệm nhưng lại tại lĩnh nam bên kia chính khai hoang đâu, hắn cũng không muốn bước hắn tiền nhiệm hậu đồ. Chủ và khách đều vui vẻ. Là chân chính chủ và khách đều vui vẻ, tất cả mọi người ở đây đều chiếm được thỏa mãn, liền liền tại trận duy trì trật tự Thuận Thiên Phủ nha dịch, cũng đầy là tiếu dung. Đương nhiên, ngoại trừ lo lắng hãi hùng, gấp dơ chân chửi mẹ Lý Đại Nhân. Những khách nhân thưởng thức được một trận đặc sắc biểu diễn, hài lòng mà về, Mã Tấn cũng thả ra những ngày này trên người mình áp lực, toàn thân trên dưới thần thanh khí sảng, tâm tình thật tốt. Nhưng mà, chuyện này rất nhanh thoát ly Mã Tấn tưởng tượng, ngày thứ hai. Đỉnh Hương Lâu phát sinh hết thể cấp tốc ở kinh thành truyền bá. Cũng không biết cái kia thiếu thông minh truyền, Mã Tấn kể chuyện thời gian bộ dáng bị người mặc lên sắc thái truyền kỳ. Nói Mã Tấn kể chuyện thời gian thiên hoa loạn truy, lòng bàn chân sinh sen, mọi người tại chỗ, vô luận thiện ác lao hấu, nghe hắn nói xong thư đều cảm động nước mắt chảy ngang. Mã Tấn nghe được những này truyền ngôn thời gian đều choáng váng, còn mẹ nó nước mắt chảy ngang, ngươi làm ta diễn sung sướng hài kịch người đâu. Tóm lại, Mã Tấn nổi danh. Thêm vào hắn là đoạn thời gian trước đại nhiệt tùy đường diễn nghĩa tác giả, cái này khiến Mã Tấn ở kinh thành triệt để dương tên, rất nhiều người đều biết kinh thành có cái kể chuyện xưa rất lợi hại cử nhân gọi Mã Tấn. Có người hiểu chuyện trả lại Mã Tấn khởi cái mồm vàng lưỡi bạc tên hiệu, tán dương hắn bình thư thật. Nhưng mà, có đôi khi nổi danh lại không là một chuyện tốt, không phải sao, Mã Tấn vừa ra tên, tin tức lập tức truyền đến, tại kinh ngoại ố tuyển thạch viên mèo mùa đông bắt vương gia trong hai. Đỉnh Hương Lâu. Vương gia có lệnh. Chiêu Mã Tấn tiến đến tuyển thạch viên chờ lệnh. Nhìn lên trước mắt mặt không biểu tình truyền lệnh Tả Thiên, Mã Tấn lòng dạ giật giật. Ngoa tào, cái này chết lao mập mạp không dứt, thật cầm lao tử lừa chuyên môn cung cấp hắn tìm niềm vui con hát. Gây gấp lao tử liền trực tiếp phản ra kinh thành, kéo một phiếu nhân mã, giết hắn đại cản triều đại, nhìn hắn còn dám suốt ngày cùng mình la lối om sòm. Mình cũng có thể hôn cái khai quốc thái tổ đường đường, hưởng thụ một chút ngồi bắc triều nam, tự xưng vương tư vị. Đến lúc đó hậu thế sử thư ghi lại mình tạo phản nguyên nhân lúc, liền viết thái tổ thụ tiền triều cảnh khang lỗ vương hai tặc làm đục, lấy chi vì đảo kép trêu đùa, thái tổ thâm dĩ vi sỉ, toại sinh đại trí. Quyển sách này trực tiếp có thể đổi thành giá không tranh bá đề tài, cũng tiết kiệm tác giả mỗi ngày kẹt văn kẹt muốn đập đầu vào tường. Văn nhân sức tưởng tượng từ trước đến nay là thiên mã hành không. Nghĩ đến đâu là đâu, phía trước vừa định hết tạo phản sự tình, bên này Mã Tấn đã tại ý dâm lấy tam cung lục viện cuộc sống tốt đẹp. Vừa nghĩ trai ôm phải ấp, một bên mặt lên toát ra một tia nụ cười dâm đãng. Tả Thiên đem bắt vương ra mệnh lệnh truyền xong, thấy Mã Tấn không có trả lời, chỉ là tuét miệng tại cái kia cười ngây ngô, không khỏi tăng háng một cái, lấy bảy ra nhắc nhở. Khu khu. Mã Tấn bị thanh âm bừng tỉnh, kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía mặt lạnh lấy nhìn xem mình Tả Thiên, mạnh mẽ chen làm ra một bộ xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, hướng Tả Thiên hỏi. Tả thống lĩnh, không biết vương gia tìm học sinh có chuyện gì quan trọng a? Tả Thiên lạnh lùng lườm Mã Tấn một chút, vương gia để ngươi làm gì liền làm cái đó, chỗ nào nhiều lời như vậy. Vâng vâng vâng. Mới vừa rồi còn muốn tự xưng vương, kéo cờ tạo phản Mã Đại Đông ra, bị Tả Thiên lạnh lùng trừng lên một chút, lập tức liền sợ. Học sinh kia dọn dẹp một chút đồ vật, cái này liền chuẩn bị khởi hành. Cái thằng này không có tiền đồ, cười lịnh nói. Tả Thiên lạnh lẽo cứng rắn nhẹ gật đầu, Mã Tấn để Toàn Phúc cho Tả Thiên dâng trà, mình tới hậu viện thu dọn đồ đạc. Hắn không biết chuyến đi này được bao nhiêu thiên, người kia gọi tới Chu Phúc Hải cùng Bao Bảo, giao đợi bọn hắn một ít chuyện, lại lưu lại một phong thư cho An Dận, liền dẫn Bao Phục chuẩn bị cùng Tả Thiên ly khai. Trên đường đi Mã Tấn cúi đầu khom lưng cùng Tả Thiên lôi kéo làm quen, mất hết người xuyên việt mặt. Tiểu Ấm Sơn tọa lạc ở kinh thành Nam Ngoại Ô, lúc đầu Tiểu Ấm Sơn chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngọn núi nhỏ, phía trên vụn vặt lẻ tẻ ở mấy cái thợ săn cùng lấy đốn tuổi mà sống nông hộ. Nhưng về sau bị người phát hiện sơn lên lại có mấy ngụm thiên nhiên suối nước nóng con suối, sau đó liền bị Hoàng Thành Ti trưng dụng, xây dựng một tòa suối nước nóng giáp hát, chuyên môn cung cấp trong cung quý nhân qua mùa đông sử dụng. Cảnh Khang Đế mười phần thích nơi này, mỗi năm mùa đông đều muốn ở trong cung phi tần các hoàng tử, đến Tuyền Thạch Viên ở lại một thời gian, mà cùng Cảnh Khang Đế quan hệ thân cận Bát Vương gia, cũng thường xuyên bị tuyên đến bạn giá. Mã Tấn ngồi ở trên xe ngựa, vẹt màn cửa sổ ra nhìn xem Tiểu Ấm Sơn, bởi vì Cảnh Khang Đế cùng ở tại nơi này, cho nên chung quanh khắp nơi đều là kiên giáp lợi binh cấm vệ, năm bước một tốt, 10 bước một chạm, phòng giữ 10 phần xâm nghiêm. Những này cấm vệ nhóm người mặc tinh lương thiết giáp, cầm trong tay sáng tỏ đao kiếm, từng cái tinh thần tỏa sáng, uy phong lẫm liệt, cực lớn bỏ đi nào đó trong lòng người lửa thái tổ nguyện vọng. Xe ngựa đi đến chân núi, lập tức có cấm vệ đến đây tuần tra, Tả Thiên móc ra một tấm lệnh bài, cấm vệ đầu lĩnh nhìn về sau, phất tay cho đi. Lại đi đến giữa sườn núi, xa ngựa dừng lại, hôm qua để Mã Tấn cầm Bao Phục xuống xe, trên sườn núi chính là Tuyển Thạch Viên, Cảnh Khang Đế có lệnh cấm, bất kỳ người nào không được tại này lái xe cưỡi ngựa. Cho nên Tả Thiên ở Mã Tấn đi bộ tiến đến Bát Vương ra chỗ hành cùng, lại qua mấy cái chạm gác, cái này xuống liền Tả Thiên lệnh bài đều không tốt xử, Mã Tấn Bao Phục cũng bị trong trong ngoài ngoài lục soát hai lần. Liên liên Mã Tấn cái kia trong sạch thân sử nam, cũng bị bọn này cẩu thả hán tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Trải qua thiên tân và khổ, rốt cục đi tới Bát Vương gia ở tám vui cung, Mã Tấn tại bên ngoài cửa cung chờ, Tả Thiên đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, Tả Thiên liền ra mang Mã Tấn tiến vào cửa cung, đi tới Bát Vương gia chỗ chính điện. Mã Tấn ngẩng đầu nhìn lên, cái này lao đầu mập ngay tại đùa chó chơi đâu. Vừa thấy Mã Tấn tiến đến, Bát Vương gia lập tức vứt xuống chó, vui vẻ ra mặt nói, "Ừ, đây không phải mồm vàng lưỡi bạc Mã Tử Thăng à?" Mã Tấn quy quy củ củ cho Bát Vương gia hành lễ, sau đó cười khổ nói, Vương gia chớ có rêu cợt học sinh hổ thẹn. Bát Vương gia cười ha ha một tiếng, trêu chọc Mã Tấn nói, cái này mới thời gian vài ngày, ngươi Mã Tấn liền xông danh tiếng lớn như vậy, bản vương tại cái này kinh ngoại ô dạp hát đều nghe nói, ngươi tiểu tử kể chuyện đều có thể đem người nói đến nước mắt chảy ngang cải tà quy chính, có phải thế không? Mã Tấn bất đắc dĩ cười một tiếng, đều là nghe nhầm đồn bậy, học sinh cũng mười phần đau đầu. Ha ha, tốt, bản vương tại trong vườn ngốc không thú vị, chuyến ngươi qua đây bồi tiếp bản vương trò chuyện. Tâm sự. Bát Vương ra sắc mặt hòa ái. Học sinh vinh hạnh đã đến. Mã Tấn ngữ cười yên yến, một chút cũng không có thâm dĩ vi sỉ ý tứ. Chương 77, Bốn Hoàng tử nhan dịch. Tiểu Ôn Sơn Tuyển Thạch Viên. Nguyên Thanh Các. Một cái thân mặc hoa phục, lớn lên thiếu niên mi thanh mục tú ngay tại trên đại điện đi tới đi lui, trong miệng nói lẩm bẩm. Làm sao còn chưa tới đâu, làm sao còn chưa tới đâu. Nếu là An Giật ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra thiếu niên này chính là hắn lần thứ nhất đi đỉnh Hương Lâu, đụng phải thân phận thần bí Nguyên Thạch Sơn. Cái này Nguyên Thạch Sơn không là người khác là Cảnh Khang Đế thập tam hoàng tử Nhan Nguyên, năm nay vừa mới 16 tuổi, bởi vì còn vị thành niên, cho nên trong cung hoàng tử hiện đang ở, cũng không xuất cung khai phủ phong tước. Hắn nói rõ An Giật giả danh Nguyên Thạch Sơn, chính là tên của hắn thêm vào sắp xếp. Thập tam hoàng tử Nhan Nguyên tại giọt này giọt lẩm bẩm đi không ngừng, gây phiền trong đại điện một người khác. Thập tam, ngươi có thể hay không ngồi ở kia yên lặng chờ lấy, nôn nôn nóng nóng, đâu còn có một cái hoàng tử dáng vẻ. Ngay tại trên thư án làm việc công thanh niên rốt cục chịu không được Nhan Nguyên nghĩ linh tinh, thả ra trong tay bút lông, hướng Nhan Nguyên khiển trách. Nhan Nguyên cũng không thèm để ý thanh niên gian dạy, hắn bước nhanh đi đến thanh niên bên người, lung tung giật ra và táo ngồi xuống, gấp giọng nói, tứ ca, ngươi không biết, ta muốn nghe cái kia Mã Tấn kể chuyện thật lâu rồi, chỉ là ta bị phụ hoàng giam giữ ra không được. Hiện tại hắn bị vương thúc ra chiêu đến Tuyển Thạch Viên đến, ta cũng có thể đi theo dính được nhờ. Nguyên lai Nhan Nguyên lần trước xuất cung là vụng trộm trốn đi, kết quả bị cung trong thị vệ phát hiện, báo cáo nhanh cho Cảnh Khang Đế. Cảnh Khang Đế giận dữ, muốn trọng phạt Nhan Nguyên, may mà Hiển Phi cùng tứ hoàng tử Túc Vương vì đó cầu tình, mới miễn đi ra thịt nỗi khổ, đổi phạt hắn cấm túc 3 tháng. Cảnh Khang Đế mang cho hoàng tử Phi Tần đi tới Tuyển Thạch Viên qua mùa đông, Túc Vương ra cầu tình, Nhan Nguyên cũng bị Cảnh Khang Đế mang đến. Nhưng hắn xử phạt kỳ chưa qua, không có Cảnh Khang Đế cho phép, bất kỳ người nào không dám thả hắn ra Tuyển Thạch Viên. Hôm qua Nhan Nguyên nghe được ngoài cung biên truyền đến Mã Tấn kể chuyện tin tức, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại nghe được Bát Vương gia chiêu Mã Tấn đến đây tuyển thạch viên, liền khởi tiểu tâm tư. Truy cập, choe nu ạ toài n. S chỉ là một cái đồ trình miệng lưỡi lợi hại thư sinh thôi, chỗ nào đáng giá ngươi đường đường hoàng tử chi tôn như thế tâm tâm đọc lấy. Thanh niên xem thường nói. Người thanh niên này chính là phía trước vì Nhan Nguyên cầu tình tứ hoàng tử Túc Vương Nhan Dịch cùng Nhan Nguyên cùng là một mẹ sinh ra, mẹ đẻ hiền phi, chính là cung trong bốn phi một trong, địa vị tôn sùng. Nhan Dịch thở nhỏ thông minh hơn người, phẩm cách kiên nghị, làm việc kỹ lưỡng quả quyết, làm người cần cù, xưa nay phải Cảnh Khang đế thích, là Cảnh Khang đế trong lòng người thừa kế một trong những người được lựa chọn. Chỉ là làm hắn thân đệ đệ Nhan Nguyên biết, chính mình cái này người ở bên ngoài xem ra ưu tú nội liễm tư ca, trong âm thầm lại có thật nhiều dở hơi. Tứ ca, ngươi cũng không phải chưa có xem hắn viết tùy đường diễn nghĩa, viết nhiều đặc sắc ca, ta đều nhìn 7, 8 lần. Nhan Nguyên bất mãn Nhan Dịch thuyết pháp, lúc này phản bác hắn, một bộ Mã Tấn trung thực tiểu mê đệ bộ dáng. Nhan Dịch nhìn Nhan Nguyên cãi lại, đem bút lông chỉnh tề dọn xong, hai mắt chăm chú nhìn thập tam hoàng tử Nhan Nguyên, mỗi chữ mỗi câu nói đến cái nhìn của mình. Quyển sách này đầy giấy đúng là hoang đường nói, hoàn toàn chính là một cái tanh hôi thư sinh lung tung bài xuất thoại bản. Tỷ như cái kia trong sách kiếp hoàng giang trình giảo kim, cái kia trình chi tiết chính là đại đường danh tướng, quan đến tả vệ đại tướng quân, kiêm kiểm giáo chuân doanh binh mã, phong tước lư quốc công, lang yên các khai quốc 24 công thần bên trong bài thứ 19, chết bệnh sau còn bị đường cao tông Lý Trị truy phong là phiêu kỵ đại tướng quân, ích châu đô đốc, chôn cùng thái tông chiêu lăng. Cái này là bực nào khai quốc công hân, lại bị cái thằng này viết thành một cái chỉ biết vung mạnh búa cướp bóc mang hán. Còn có cái kia La Sĩ Tín, đây chính là đầu thời nhà Đường mạnh tướng, 14 tuổi liền danh dương tùy quân, bị lúc ấy nhậm tề quận thông thủ tùy triều danh tướng Trương Tu Đà nể trọng, dẫn vì cánh tay, chừng 20 liền bị đường cao tổ Lý Uyên tiến phong vì Giáng Châu tổng quản, diệm quốc công. Lại là thiếu niên anh hào bị viết thành một cái chăn châu khờ ngốc đại cá tử, quả thực làm cho người tức giận. Còn có cái kia Từ Thế Tích, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương, Tần Quỳnh đều cùng sự thật lịch sử đại tướng đình kính, cái kia Vũ Văn Thành Đô, La Thành, Ngũ Vân Triệu, Dương Lâm càng là chính hắn lung tung bịa đặt ra. Lấy mỗi một loại này, quyển sách này căn bản chính là một cái cho người tiêu khiển vui lên thoại bản, ngươi đường đường đại cản hoàng tử, lại bị thứ này mất tâm thần, dạy ngươi sách sử giảng quan toàn diện nên giết. Nhan Dịch đem Mã Tấn bản này tùy đường diễn nghĩa từ đầu tới đuôi phê một lần, nghe được một bên Nhan Nguyên sửng sốt một chút. Tứ ca, không có cần thiết này đi, ta chẳng qua là cảm thấy quyển sách này viết so sách sử chơi vui, tùy tiện đọc đọc, ngươi nhỏ nói thành to. Nhan Nguyên lắp bắp nói, ngươi là hoàng tử, sinh ra tới liền nên vất vả thiên hạ đại sự, vi phụ hoàng cùng triều đình phân ưu, há có thể đem ý nghĩ đặt ở cái này chủng đồ chơi trên thân. Năm trước Sơn Đông Duyện Châu phủ tuyết lớn, tăng nhanh trong thành phong ốc gần ngàn dư gian, phụ hoàng hạ chỉ để các hoàng tử mỗi người viết cái sổ gấp, nói một câu ứng đối chi pháp. Hoàng tử nào không lưu loát viết mấy ngàn cái chữ, liền 10 tuổi, liền lời không có nhận toàn tiểu thập lục, cũng tại vào thư phòng sư phó trợ giúp xuống viết 7-8-100 chữ. Ngươi ngược lại tốt, bút lớn vung lên một cái, viết 8 chữ liền đẩy tới, còn bị lao cửu lao thập chê cười vừa thông suốt. Nhan Dịch một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, hắn cái này thân đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là cái này một bộ bất cần đời, cả lơ phất phơ dáng vẻ, quả thực làm cho người sốt ruột. Rút lương cứu tế, quan phủ tu phòng, cái này 8 chữ cái nào sai. Tứ ca, muốn ta nói, ngươi bây giờ cùng phụ hoàng càng lúc càng giống, mới hơn 20 tuổi, liền một bộ ông cụ non dáng vẻ, cả ngày liền biết lại nhảy ta. Nhan Nguyên nhà danh nói, ngươi, Nhan Dịch tức điên lên, mình tân tân khổ khổ vì muốn tốt cho hắn, hoàn thành mình không đúng. Quên đi, không nói cái này, tứ ca, ngươi cái này sổ sách đều tính toán một ngày, còn không có coi xong à. Nhan Nguyên xem xét Nhan Dịch bị mình chọc tới, vội vàng nói sang chuyện khác, chiêu này hắn đối với Nhan Dịch dụng đã quen, từ trước đến nay chăm phát chăm chúng. Phụ hoàng mệnh ta đi hộ bộ nhập chức, tiền thượng thư đem ta phân đến xuyên thuộc ti, vừa mới qua hết năm. Ta phải tốc độ nhanh nhất làm rõ xuyên thuộc ti năm ngoái khoản giao đến tổng nha, bây giờ thật vất vả mới nhận lục bộ xoa sự tình, ta nhưng không dám thất lễ, tránh khỏi rơi nhân khẩu trôi. Nhan Dịch thấy Nhan Nguyên lại tới đây một bộ, lạnh hừ một tiếng, cũng lười tiếp tục hơn hắn. Tiếp tục lật xem trên thư án sổ sách, nhẹ giọng hướng Nhan Nguyên giải thích nói, thỉnh thoảng cầm bút lông ghi chép một chút. Muốn ta nói, phụ hoàng chính là bất công, ngươi cùng lao đại lao nhị lao tam lão ngũ lao lục đồng thời tiến vào lục bộ. Dựa vào cái gì đem ngươi phân đến sự tình nhất nặng nghề hộ bộ, bọn hắn tại riêng phần mình nha môn nhẹ nhàng uống trà, nhìn chuyện cười của ngươi. Nhan Nguyên bất mãn nói. Bọn hắn nào có ngươi nói như thế thanh nhàn, hôm qua ta còn gặp lão ngũ, hắn bị phân đến hình bộ hồ quảng ti, mỗi ngày vội vàng chỉnh lý Hồ Bắc Hồ Nam Quảng Đông Quảng Tây bốn tỉnh An Tông, bận bịu tương tửng, đụng phải ta cùng ta dừng lại tố khổ, so với hắn, ta cái này coi như nhẹ đây này. Nhan Dịch nghe được Nhan Nguyên ngữ khí bất mãn, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ha ha. Nhan Nguyên nghe xong Nhan Dịch lời này, vui ha ha cười không ngừng, trách không được ta có đoạn thời gian không thấy Ngũ Ca tốt, cũng cho ta Ngũ Ca bất mập một chút, tránh khỏi phụ hoàng vừa thấy hắn, liền nói hắn không quản được ăn uống chi dụ. Nhan Dịch cười lắc đầu, tiếp tục lật xem trong tay sổ sách, đột nhiên, trong đại điện xông vào một người, là Nhan Nguyên thiếp thân thái giám Tiểu Ninh Tử. Chỉ thấy Tiểu Ninh Tử một đường chạy chậm đi tới Nhan Nguyên trước mặt quỳ xuống. Khởi bẩm điện hạ, cái kia kể chuyện Mã Tấn đã đến, mới vừa vào bắt vương gia tám vui cung. Chuyện này là thật, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Nhan Nguyên kích động nói. Nô tài vạn vạn không dám lừa gạt điện hạ. Tiểu Ninh Tử chém đinh chặt sắt nói. Quá tốt rồi. Nhan Nguyên hưng phấn lấy quyền kích trưởng, đi, chúng ta cái này đi tám vui cung. Chờ một chút. Hưng phấn Nhan Nguyên bị Nhan Dịch từ phía sau gọi lại, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhan Dịch đứng lên, chậm rãi sửa sang lại quần áo một chút. Ta cũng đi, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút, cái này mồm vàng lưỡi bạc Mã Tử Thăng có mấy phần bản sự. Chương 78, nho nhỏ trang cái bức. Tuyền Thạch Viên tám vui cung. Bát Vương gia đang cùng Mã Tấn ngồi đối diện nhau tại một chỗ an thư bên cạnh, rơi xuống cờ tướng. Cùng tốt. Bát Vương gia đại mã kim đao sở tại, hét lớn một tiếng, đem bàn cờ lên hắt tốt đi về phía trước một bước. Nhảy mã. Mã Tấn lui về. Ha ha, tướng quân. Bát Vương gia lại chống một cái pháo, thêm vào trước đó mã cùng xe tốt sắp chết Mã Tấn lao xoái. Mã Tấn cầm trong tay quân cờ quăng ra, giả bộ một mặt không cam lòng, làm thở dài trạng, vương gia kỳ nghệ tinh xảo, Mã Tấn cam bái hạ phong. Tâm lý lại dài thở dài một hơi, cái này cờ dở cái soạn, cuối cùng đem mình đem chết rồi, cũng không uổng chính mình vắt hết óc đưa tử cho hắn. Mã Tấn bị Tả Thiên đưa đến cái này tám vui cung nội, cùng Bát Vương gia không có nói mấy câu, cái này Bát Vương gia cờ nghiện liền phạm vào, không muốn kéo lấy Mã Tấn cùng hắn chơi cờ tướng. Mã Tấn bất đắc dĩ, đành phải phục bồi, Bát Vương gia để nội thị lấy ra thanh ngọc mài thành quân cờ cùng hoàng kim chế tạo bàn cờ, hai người liền cắt chớp đen đỏ, cách Sở Hà Hán giới chém giết. Thoạt đầu Mã Tấn nhìn Bát Vương gia một bộ trách trách hô hô, lão tử đánh cờ đệ nhất thiên hạ bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là cái kỳ đạo cao thủ, lạc tử tương đương cẩn thận. Chờ mấy bước cờ sau khi đi, Mã Tấn nhìn Bát Vương gia đi lên liền chỉ biết lung tung giá pháo cùng tốt, hai cái xe cùng hai cái mã nghẹn trong nhà không núp đích, cảm thấy triệt để minh bạch, cái này lão mập mạp là cái cờ dở cái sọt nha. Tục ngữ nói, ba bước không ra xe, nhất định là cờ dở. Mã Tấn cũng không khách khí với hắn, xa hành mã nhảy, hai ba bước liền cầm xuống Bát Vương gia một cái pháo một cái mã. Cái này xuống Bát Vương gia sắc mặt biến, lúc này đùa nghịch khởi vô lại, dựng râu trừng mắt muốn đi lại. Mã Tấn vốn cũng không muốn thắng hắn, liền theo tâm ý của hắn. Nhưng Mã Tấn vạn không nghĩ tới, Bát Vương gia kỳ nghệ càng như thế thối nát, đơn giản có thể được xưng là phát rồ. Mã Tấn đưa ra một đôi xe một đôi pháo một con ngựa, nhưng vẫn là chậm chạp chuyển không được, sắt vách Trần Trưởng Quỹ 5 tuổi tiểu tôn tử đánh cờ trình độ đều so với hắn cao. Trái lại Mã Tấn, có 7-8 lần cơ hội có thể sắp chết Bát Vương gia, kết thúc thế cuộc, cũng chỉ có thể giả bộ nhìn không ra, chứa ngốc cùng hắn tiếp tục hạ. Mã Tấn cùng Bát Vương ra xuống cái này tổng thể, so tại đỉnh hương lâu nói lên một ngày thư còn mệt hơn. Ha ha, thông khoái, bản vương rất lâu thông khoái. Bát Vương ra thắng cờ, cười ha ha, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Cười một hồi, Bát Vương ra tay háo dài vung lên, đến, Tử Thăng, đang bồi bản vương đến một ván trước. Lại đến một ván, vậy ta thật chết tại cái này. Mã Tấn liên tục không ngừng mở miệng cự tuyệt, bày làm ra một bộ có lòng không đủ lực dáng vẻ. Vương gia tài đánh cờ quá mức kinh người, vừa rồi vì xuống bàn cờ này, học sinh hao hết tinh thần, dưới mắt nhưng không có khí lực lại cùng vương gia giết tới một bàn, vương gia vẫn là tìm người khác đi. Ai, không cần, cũng không biết làm sao, bản vương chính là cảm thấy cùng ngươi đánh cờ rơi thông khoái nhất. Dạng này cũng tốt, hiện cũng đến dùng cơm trưa thời điểm, chờ dùng ăn trưa, chúng ta một ván nữa. Bát Vương gia khoát tay áo, vẫn chưa thỏa mãn nói. Mã Tấn, ta muốn chết. Dây vò trong chốc lát. Mã Tấn cũng đói bụng, Bát Vương ra để cho người ta chuyển đến ăn trưa, Mã Tấn đi theo được nhờ, lại nếm đến cung trong ngự chủ tay nghề. Chỉ là hai người ăn trưa, tuy giá ngự thiện phòng liền đưa tới 4 lạnh 8 nóng 12 đạo đồ ăn, 2 đạo đồ ngọt, 2 đạo canh, cuối cùng không thiếu có nhân sâm, bào ngư, tổ yến chờ chân quý nguyên liệu nấu ăn, Mã Tấn đây là triệt để thấy được xã hội phong kiến mục nát cùng xa xỉ. Đối với cái này, từ nhỏ thâm thụ Mã Dâu Ria ảnh hưởng, qua đã quen nghèo thời gian Mã Tấn. Chỉ muốn đối với mấy cái này ăn mòn người tinh thần tư tưởng viên đạn bọc đường, lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng ta nã pháo. Mã Tấn ăn chính này, đại điện ngoài có nội thị đến đây bẩm báo, khởi bẩm vương gia, Túc Vương điện hạ cùng thập tam hoàng tử tới ở ngoài điện chờ. Bát Vương gia chính đang gặm đùi cừu nướng miệng ngừng một chút, nuốt trong miệng thịt dê, gấp giọng nói, trời đang rất lạnh, nhanh để lao tứ, thập tam tiến đến. Đúng, vương gia. Nội thị tuân mệnh mà ra, chỉ chốc lát nhận hai người tiến đến là Nhan Dịch cùng Nhan Nguyên. Nhan Dịch hai người tiến vào đại điện, nhìn thấy Bát Vương gia, túi người hành lễ, miệng nói, cháu trai Nhan Dịch, Nhan Nguyên, gặp qua vương thúc gia. Hảo hài tử, hảo hài tử, không cần đa lễ. Bát Vương gia thấy Nhan Dịch hai người đến đây, hết sức cao hứng, đứng dậy hư lỡ nói. Bát Vương gia cả đời chỉ có một cái con trai độc nhất, nhưng nên bệnh mất sớm, còn lại hai cái cháu trai, một cái cũng bệnh qua đời, một cái tại Sơn Tây lửa xoa không ở bên người, cho nên hắn đối với Nhan Dịch những hoàng tử này rất là yêu mến. Có món gì ăn ngon, chơi vui đều nghĩ bọn họ, những hoàng tử này cũng rất thích cái này tính cách hào sảng vương thúc gia. Nhan Nguyên bình thường thường xuyên đến tìm Bát Vương gia chơi, cho nên tại Bát Vương gia trước mặt mười phần buông lỏng, thấy Bát Vương Dũng đang dùng ăn trưa, nói đùa, ai nha. Ta cùng tứ ca tới vội vàng, còn không dùng cơm đâu, vương thúc gia, ngài muốn không thèm để ý, chúng ta ra ba hôm nay dựng cái hỏa đi. Bát Vương gia cũng nghe hắn nói phải thú vị, không khỏi cười ha ha, ngươi cái này thẳng khỉ gió, quen biết dỗ bản vương cao hứng, người tới, lấy hai cái bàn ăn đến, lại phân phó ngự thiện phòng, làm nhiều chút ăn uống tới. Đúng, vương gia, có tại đại điện đợi mệnh nội thị đáp. Thừa dịp nội thị kiếm ăn án công phu, Bát Vương gia cho Nhan Dịch Nhan Nguyên giới thiệu một chút Mã Tấn. Đây là Mã Tấn, qua được cử nhân công danh, có thể nói thiện viết, trong kinh thành sông ra thật là lớn tên tuổi, rất được bản vương khẩu vị. Mã Tấn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hai tay chắp tay vươn về trước, hướng Nhan Dịch hai người hành lễ, học sinh Mã Tấn, gặp qua Túc Vương điện hạ, thập tam hoàng tử điện hạ. Nhan Nguyên giả bộ như không biết Mã Tấn dáng vẻ, vây quanh Mã Tấn dạo qua một vòng, tò mò hỏi, ngươi chính là mồm vàng lưỡi bạc Mã Tử Thăng, truyền lợi hại như vậy, hôm nay xem xét, cũng không có gì lạ thường địa phương a. Thập tam điện hạ chớ có rêu cợt học sinh, cái gì mồm vàng lưỡi bạc, đều là trên phố người hiểu chuyện lung tung tê, vạn vạn không thể coi là thật. Mã Tấn một mặt cười khổ nói. Những này trước không nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết chính sử chi bên trong liên quan tới Tần Quỳnh ghi chép. Nhan Dịch nhưng không quan tâm những chuyện đó, hắn cũng không có thời gian cùng một cái cử nhân lá mặt lá trái, trực tiếp làm thi khởi Mã Tấn, muốn thử một chút Mã Tấn cân lượng. Hồi Túc Vương điện hạ, Tần Quỳnh, chữ Thúc Bảo, Sơn Đông Tế Nam Lịch thành người. Đường triều khai quốc tướng lĩnh, Lang Yên các 24 công thần một trong, phong tước cánh quốc công, sau đổi truy phong là hồ quốc công. Tần Quỳnh món chay lấy dũng manh bưu hán lấy xưng. Ban sơ là tùy triều danh tướng Lai Hộ Nhi thủ hạ thuộc cấp, sau theo Trương Tu Đà thảo phạt Lý Mật, về sau tùy quân binh bại, Trương Tu Đà chiến tử, Tần Thúc Bảo về Bùi Nhân cơ bộ hạ, lại theo Bùi đầu hàng Lý Mật, đạt được trọng dụng, bị phân công vì trong trướng phiêu kỵ. Lý Mật bị Đường quân tiêu diệt về sau, Tần Quỳnh tìm nơi nương tựa Vương Thế Sung. Sau nên bất mãn vương làm người, tại võ đức 2 năm ném đường, quy về Tần Vương Lý Thế Dân dưới trướng. Tham gia Lý Thế Dân nhiều lần chinh chiến, mỗi chiến trước phải, thường tại trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, võ đức 9 năm, tham dự Huyền Vũ môn chỉ biến, sau đó được phong làm trái võ vệ đại tướng quân. Lúc tuổi già Tần Quỳnh nên nhiều năm chiến trận trên thân bị thương quá nhiều, tật bệnh cuốn thân, hưởng thọ 67 năm. Theo sử thư ghi lại, Thúc Bảo mỗi từ Thái Tông chinh phạt, địch bên trong có kiêu tướng duệ tốt, khoe khoang nhân mã. Xuất nhập tới lui người, Thái Tông có phần giận chi, chiếc mệnh Thúc Bảo hướng lấy. Thúc Bảo tuân mệnh, thúc ngựa phụ thương mà tiến, tất xương chi vạn chúng bên trong. Có thể thấy được Tần Quỳnh là một cái một đấu một vạn manh tướng. Mã Tấn nghe được Nhan Dịch thoáng sừng sốt, nhưng chợt kịp phản ứng, lập tức chậm rãi mà đáp. Viết tiểu thuyết cũng là muốn tra tư liệu. Nhan Dịch nhìn xem Mã Tấn tại cái kia chậm rãi mà nói, tâm lý nhẹ gật đầu, cái thằng này trong bụng vẫn là có mấy phần mực nước. Nhan Dịch nghiêm mặt, nhìn xem Mã Tấn nghiêm nghị nói, ngươi đã biết hiểu sử thư ghi lại, sao lại dám soạn bậy viết linh tinh vừa thông suốt. Nghe được Nhan Dịch gian dạy, Mã Tấn mặt lên toát ra đắng chát, ngược lại lại trở nên kiên nghị, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu. Không khác, gia đạo sa sút, sống tạm mà thôi. Nho nhỏ trang cái bức. Phiên ngoại, truy sát thiên. Đoạn này điểm cùng kịch bản không quan hệ, thuần túy là tác giả tiện tay chi tác. Trên ánh trăng đầu cảnh. Bên ngoài kinh thành nằm như sơn lên. Yên tĩnh trong rừng cây phát ra một trận toa toa thanh âm. Rất nhanh, mấy cái người mặc màu đen võ sĩ phục trắng hán, hộ vệ lấy một cái thư sinh yếu đuối, thân hình chật vật, thần sắc hoảng hốt từ trong rừng cây chạy đến. Không được, ta chạy không nổi rồi, Trúc Hổ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Trong mấy người thư sinh yếu đuối dừng bước lại, xoay người dùng sức thở hổn hển mấy cái, đối với trước người hoành đao cảnh giới Trúc Hổ nói. nguyên lai cái này thư sinh yếu đuối chính là Mã Tấn, hắn hôm nay cùng biểu đệ Như Buôn ở hộ vệ gia Đạt Thanh, không biết sao, lại bị một đám không rõ thân phận người truy sát. Tùy thân hộ vệ bị giết hơn phân nửa, toàn bộ nhờ hộ vệ thống lĩnh Trúc Hổ cùng biểu đệ Như Buôn dũng mãnh che chở hắn trốn thoát. Không được. Trúc Hổ cự tuyệt Mã Tấn thỉnh cầu, sau đó kéo lên một cái ngừng Mã Tấn, một bên ở Mã Tấn chạy vừa nói. Đông ra, những này theo đuổi giết người của chúng ta, võ công cao cường, vừa ra tay, chúng ta liền gây rất nhiều huynh đệ. Hiện tại bọn hắn còn một mực từ chúng ta phía sau đâu, chúng ta nếu là dừng lại, liền sẽ bị bọn hắn đuổi kịp sau đó vây giết. Đông ra ngươi trước nhịn một chút, chờ tiến vào thành liền an toàn. Ai, cũng không biết đây đều là người nào, ta hảo hảo ra cái thành du ngoạn Đạt Thanh, cũng có thể bị người đuổi giết. Mã Tấn một mặt khô bức, cũng không biết mình đắc tội người nào, xuống cái này lớn ngoan thủ. Mã Tấn tiểu tặc, người chạy đi đâu? Mã Tấn ngay tại khổ tư là ai muốn giết mình lúc, đột nhiên một trận như sấm rền hét lớn, vang vọng tại bên người mọi người, Trúc Hổ Ngưu Buôn mấy người lập tức nắm chặt binh khí, bảo hộ ở Mã Tấn bốn phía. Người nào ở đây giả thần giả quỷ, còn không mau cho ta cút ra đây. Ngưu Buôn nắm chặt trong tay 36 cân thanh long côn, tiến lên một bước, đối chung quanh bóng đêm đen kịt chợt quát lên. Ha ha, Mã Tấn tiểu tặc, ngươi nhìn ta là ai? Lời còn chưa dứt, Mã Tấn mấy người chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, bên trái trước trên đá lớn, thoáng chốc đứng lặng một người. Người này toàn thân trên dưới mặc màu đỏ chót lụa phục, áo khoác tím đen áo choàng, chân đạp ngạnh ngọn nguồn giày đen, thân hình mập lùn. Cầm trong tay hai bính tuyên hoa búa, lưỡi búa sắc bén, dưới ánh trăng chiếu rọi, mơ hồ hiện ra hàn quang. Mã Tấn ngưng mắt nhìn lên, giật nảy cả mình, cái này không phải là phụ thân mình hảo hữu Tiền trưởng quỹ à? Chưa nghe nói qua Tiền trưởng quỹ luyện võ qua a? Tiền thúc, ngài đây là cớ gì? Mã Tấn chần chờ lên tiếng hỏi. Đừng gọi ta thúc. Tiền trưởng quỹ quát lạnh nói, trong tay tuyên hoa búa vung lên, Mã Tấn tiểu tặc, để ngươi mỗi ngày quỵt canh viết xong, trêu đùa chúng ta, hôm nay đặc biệt phụng bản nhất điểm đại thần mệnh lệnh, lấy tính mạng của ngươi. Cái gì? Làm sao có thể? Ta làm đây đều là hắn phân phó. Hắn làm sao lại phái người giết ta? Mã Tấn một mặt không thể tin, trong miệng lẩm bẩm nói. Tiền trưởng quỹ cũng mặc kệ Mã Tấn lại suy nghĩ gì, trên chân ngạnh ngọn nguồn giày đen giẫm mạnh dưới thân cự thạch, vận khởi khinh công, cả người giống một con màu đen đại điểu, hướng Mã Tấn đánh tới. Tốt tặc tử, an ta một côn. Sớm có nhìn chằm chằm vào hắn Như Buôn đứng ra nghênh địch, Như Buôn hét lớn một tiếng, hai tay vung lên thanh long côn, một chiêu hoành tạo thiên quân, thẳng bức tiền trưởng quỹ mập eo. Tới tốt lắm. Tiền trưởng quỹ thấy Ngưu Buôn thanh long côn hướng mình đánh tới, hét lớn một tiếng, hai lưỡi búa biến chiều, tay trái búa đỡ lên thanh long côn, tay phải cầm búa đối Ngưu Buôn, chính là quay đầu chặt xuống. Ngưu Buôn lách mình tránh thoát, tiếp trong tay hướng lên vẩy một cái, thanh long côn đằng không mà lên, xoáy đi một vòng trở lại trên tay hắn, trường côn hướng phía trước đưa tới bên trong tiền trưởng quỹ bụng, đem nó đánh lui vài chục bước. Tiền trưởng quỹ lui lại vài chục bước, mới đưa đem ổn định thân hình, cười lạnh lau đi khóe miệng bị Ngưu Buôn đả thương tràn ra tới máu tươi. Hảo tiểu tử, có chút môn đạo. Như Buôn đùa nghịch một cái côn hoa, đắc ý nói, cháu trai, ta còn không có sử xuất bản lĩnh thật sự đâu, ngươi lại không được. Tiểu nhi cuồng vọng. Tiên trưởng quỹ mặt âm trầm tung ra một câu, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng nói, còn không mau đều cút ra đây, trốn đi lão tử chê cười sao. Mã Tấn cùng Trúc Hổ sắc mặt bột biến, nơi này còn có những người khác. Ha ha, tiền mập mạp ngươi cũng có hôm nay a. Một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai ra, Mã Tấn chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiền trưởng quỹ bên cạnh liền xuất hiện một người mặc lam tử sắc quan phục người. Người này mặt trắng không râu, khuỷu tay lên còn mang theo một cái phất trần, Mã Tấn biết hắn là đại cản hoàng cung thái giám tổng quản, hoa tử hư hoa công công. Mã Tấn sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới ngươi một cái đường đường thái giám tổng quản, cũng là hắn chó săn. Hoa tử hư đối Mã Tấn âm nhu cười một tiếng, giọng the thế nói, Mã công tử, ngươi nói cái gì đều vô dụng, đã đại thần ra lệnh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó hắn lại nhìn về phía chung quanh, cái khác mấy cái kia, cũng đừng cất, đều đi ra phát hiện hiện thân đưa Mã công tử đoạn đường đi. Lời còn chưa dứt, chung quanh trong bóng đêm siêu siêu nhảy lên ra mấy thân ảnh, đều là Mã Tấn người quen. Tay nắm một thanh đại quan đao Hách Trường Quỹ, cầm một cây ngân thương Chu Vân Phong, xe hành lao bản Thẩm Sâm chộp lấy một thanh vỏ rượu lớn Đồng Dưa Truy, thiên hương lâu thủy y y khiến cho thì là kỳ môn binh khí cựu tiết tiên. Liên liên trấn viễn tiêu cục hơn 70 tuổi Triệu Lao gia tử. Cũng cầm một cây năm cỗ thác thiên xoa, mặt mũi tràn đầy âm độc nhìn xem Mã Tấn. Mà nhất làm cho Mã Tấn không nghĩ tới, chính là những người này dẫn đầu, đúng là hắn phụ tá đắc lực An Dật. Một bộ áo trắng, cầm trong tay trường kiếm An Dật so dĩ vãng thiếu đi mấy phần thư quyền khí, lộ ra càng thêm tiêu sái phiêu nhiên. Đông ra, An Dật phức tạp kêu một tiếng Mã Tấn, sau đó hai mắt nhắm lại, đối với lấy thủ hạ tiền trưởng quỹ, Triệu Lao Gia Tử nói. Bên trên, An Giật ra lệnh một tiếng, tiền trưởng quỹ, Triệu Lao Gia Tử mấy người đều cầm binh khí xông tới, Trúc Hổ Ngưu Buôn mấy người không dám thất lễ, vung động binh khí trong tay ngang nhiên lên chiến. Một trận đại chiến ầm vang bắt đầu. Vây công Mã Tấn những người này đều không phải là tên soàng sĩnh, lại lấy nhiều khi ít, không một chút thời gian, Mã Tấn bên này ngoại trừ Trúc Hổ cùng Ngưu Buôn, còn lại mấy tên hộ vệ cũng đều nhận cơm hộ. Mà Trúc Hổ hai người cũng tại mọi người vây công dưới, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Lựa. Trúc Hổ một đao chặt ra Thẩm Sâm đánh tới hướng Ngưu Buôn đồng dựa truy, còn chưa thu hồi đao thế, trên lưng liền chịu Thủy Y Y đi hay một chút cựu tiết tiền, ngay sau đó lại bị Hoa Tử Hư đá một cái hoa tâm cước. Phúc. Trúc Hổ phun một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Trúc đại ca. Ngưu Buôn thấy Trúc Hổ thụ thương, không khỏi kinh hô một tiếng, tâm thần thụ ảnh hưởng, để một bên nhanh tay lẹ mắt Chu Vân Phong trên chân đâm một thương. A, đau nhức sát ta. Ngưu Buôn nhói nhói phía dưới, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vung vẩy trong tay thanh đồng côn, hách trưởng quy né tránh không kịp, bị Ngưu Buôn một côn xưng đầu, lập tức, đầu giống dưa hấu, đỏ bạch vung đầy đất. Trúc Hổ hai người đều bị thương, võ công giảm bớt đi nhiều, lại thêm vừa rồi một mực không có xuất thủ ăn giật, lúc này cũng lấn người tiến lên, cùng đám người cùng nhau đối phó Trúc Hổ hai người. Quả nhiên, An Giật không phải không duyên cớ lên làm thủ lĩnh, hắn vừa ra tay, trường kiếm trong tay giăng khắp nơi, kiếm ảnh đầy trời bay múa, hàn quang lấp loé tầm đó, Trúc Hổ cùng Ngưu Buôn trên thân hai người thêm hơn 10 đạo vết máu. Phanh! Ngưu Buôn bị An Giật một cước đạp bay, rơi xuống mặt đất, cùng thổ mấy ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Trước đó, Trúc Hổ cũng bị tiền trưởng quỹ chém tới đầu lâu, đầu một nơi thân một nẻo. An Giật thu hồi chân, trường kiếm bối đến sau lưng, lặng lẽ nhìn về phía một bên Mã Tấn. Mã Tấn biết mình không còn sống lâu nữa, hai tay phụ đến sau lưng, cười nhạt một tiếng, hai mắt nhắm lại. Tử Nhàn, động thủ đi. An Giật thở dài một hơi, dưới chân một điểm, trường kiếm mũi kiếm trực chỉ Mã Tấn cổ họng. Đông gia, xin lỗi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái cục đá kình bắn tới, bắn ra An Giật đâm về Mã Tấn trường kiếm. Một cái âm thanh trong trẻo từ trong rừng cây truyền đến, kiếm hạ lưu người. Chương 79, nhan dịch nan đề. Bát Hỉ Cung. Cái này bức trang đơn giản 100 điểm. Lại phối hợp Mã Tấn cái kia bất đắc dĩ đăng chất và ánh mắt kiên nghị, lập tức ghế trụ hùng hổ dọa người nhan dịch. Túc Vương Điện Hạ không phải không hỏi thế sự tanh hôi thư sinh, tương phản hắn là một tính cách 10 phần thiết thực người. Chính nhan dịch không khỏi môn tự vấn lòng, nếu là mình ở vào Mã Tấn vị trí bên trên, mình sẽ làm thế nào? Nội tâm của hắn không khỏi miêu tả ra dạng này một bức tranh, một cái gia cảnh bần hàn nghèo túng cử nhân, vì người nhà có thể qua áo cơm giàu có, bỏ qua người đọc sách mặt mũi. Nhận thụ lấy sĩ lâm khinh thường cùng bạch nhãn, mình yên lặng tiếp nhận. Tốt một cái có tình có nghĩa có đảm đương Mã Tử Thăng. Nhan dịch trong lòng khen, nhìn về phía Mã Tấn ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Mã Tấn nhưng không rõ ràng, vị này tứ hoàng tử Túc Vương Điện Hạ nội tâm hí như thế phong phú, vậy mà não bổ đến trình độ này. Nếu là hắn biết nhan dịch là nghĩ như thế nào, không phải vui lên tiếng tới. Hắn là đường đường cử nhân láo gia, có thiên nhiên sĩ lâm thân phận, còn nắm giữ một nhà ở vào kinh thành khu náo nhiệt quán rượu. Không nói vinh hoa phú quý, nhưng cũng là có chút gia tư, nào có nhan dịch nghĩ như vậy khốn khổ. Hắn mới vừa nói câu nói kia, cũng chỉ là giả bộ một chút bức, kỳ thật vì cái gì viết sách, chính Mã Tấn còn không biết sao. Đương nhiên là vì trắng bóng bạc. Vì hòn non bộ, có vườn hoa đại hào trạch. Vì tam thê tứ thiếp, hưởng hết tể nhân chi phúc. Vì hắn tha thiết ước mơ phong kiến mục nát sinh hoạt. Cho nên, Túc Vương Điện Hạ vẫn là quá non, bị Mã Tấn biểu hiện thuần lương biểu tượng lừa gạt. Tương phản. Luôn luôn lấy thô lô mạng hán hình tượng gặp người bắt vương ra, nhìn thấy Mã Tấn một lần về sau, liền rất mau nhìn thấu Mã Tấn nội tình, biết Mã Tấn cái thằng này đức hạnh. Có thể thấy được, mọi người thường nói gừng càng già càng cay câu nói này, không phải là không có căn cứ. Giờ này khắc này, bắt vương ra không nói không rằng, hài lòng ngồi trên ghế ngồi, thỉnh thoảng nắm lên trong tay đùi cừu nướng, cắn xé hai cái thịt dê, thư thư phục phục nhìn xem hí. Một bên Nhan Nguyên liền không có hắn ca nghĩ nhiều như vậy, hai bước đi tới Mã Tấn trước mặt. Hỏi hắn muốn biết nhất vấn đề, Mã tiên sinh, ngươi tùy đường diễn nghĩa viết xong à? Nhan Nguyên lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn trong điện chú ý của mọi người, bát vương ra đuổi dê cũng không gặm, mắt không chuyển tinh nhìn xem Mã Tấn. Liên liên luôn miệng nói Mã Tấn viết tùy đường diễn nghĩa đầy giấy đều là hoang đường nói nhan dịch, cũng đem con mắt quay lại, hiển nhiên hắn tại Nguyên Thanh Các cùng Nhan Nguyên nói những lời kia, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Mã Tấn để ba người nhìn chằm chằm, lập tức gáp lực như núi, lắp bắp tung ra một câu. Còn tại viết. Nhan Nguyên vẻ mặt thất vọng lộ rõ trên mặt, ưu hoán nhìn xem Mã Tấn, nhìn Mã Tấn cả người nổi da gà lên. Bát Vương gia thất vọng hừ một tiếng, tiếp tục gặm khởi đùi dê. Nội thị nhấc đến hai tấm bàn ăn, bưng lên thức ăn, Nhan Dịch hai anh em nhanh nhẹn nhập tọa, cũng dùng bữa tối. Lão tứ, bây giờ tại hộ bộ làm thế nào? Chỉ chốc lát, cơm nước no nê, Bát Vương gia sở trường khăn lau đi khỏe miệng vừa rồi gặm đùi dê tàn lưu lại mỡ đông, phía bên phải hạ thủ Nhan Dịch hỏi. Hồi Vương thúc gia, cháu trai xoa sự coi như làm thuận tay, không có ném đi phụ hoàng cùng Vương thúc gia người. Nhan Dịch nghiêm mặt trả lời. Vậy là tốt rồi, hộ bộ trưởng quản thiên hạ đất này, thuế má, hộ tịch, là triều đình túi tiền, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất, ngươi phụ hoàng phái đi hộ bộ, chính là nhìn chúng ngươi làm việc kỹ lưỡng cẩn thận, ngươi phải thật tốt làm, thay ngươi phụ hoàng phân ưu. Bát Vương gia đối với Nhan Dịch năng lực này không tầm thường tứ điệt tôn vẫn là rất xem trọng, khó được ngự trọng tâm trường dạy bảo vài câu. Cháu trai ghi nhớ Vương thúc gia dạy bảo. Nhan Dịch đứng lên đối với Bát Vương gia cúi người hành lễ. Ừm. Bát Vương gia nhìn Nhan Dịch đối với mình cầm lễ thầm cung, hài lòng nhẹ gật đầu, là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Ngươi làm việc thời gian nhưng có chuyện gì khó xử? Cùng Vương thúc gia nói một chút, Vương thúc gia giúp ngươi một cái. Nhan Dịch lại là cúi người thi lễ, đa tạ Vương thúc gia, cháu trai tạm thời chưa có khó khăn chỗ. Nhan Dịch cự tuyệt Bát Vương gia hảo ý, một bên Nhan Nguyên coi như ngồi không yên. Chỗ nào không có chỗ khó, tứ ca, ngươi tại Vương thúc gia cái này còn thấy cái gì bên ngoài? Nhan Nguyên bất mãn Nhan Dịch cậy mạnh, nói. Ồ, Bát Vương gia nhíu mày, à, thập tam, ngươi cùng Vương thúc gia nói một chút, ngươi tứ ca có chuyện gì khó xử? Còn không đều là những cái kia hộ bộ chương mục, các khoản đó mỏng phức tạp lại rườm rà, tứ ca hai ngày này vẫn bận hạch toán chứng bạc, quang là vì tính toán rõ ràng xuyên thuộc ti các nơi năm ngoái thuế má, liền trọn vẹn tính toán hai ngày. Nhan Nguyên nói. À, hộ bộ không phải có chuyên môn phòng thu chi sao? Làm sao lão tứ tự mình tính? Bát Vương gia nghi ngờ nói. Hừ, nói lên cái này ta liền đến khí. Nhan Nguyên một mặt tức giận bất bình nói. Chuyện gì xảy ra? Bát Vương gia hứng thú, ngồi thẳng người, lên tiếng hỏi, liền một bên lửa người trong suốt Mã Tấn cũng lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Hoàng tử còn có thời điểm khó khăn. Đám kia hộ bộ tên giảo hoạt, quân sẽ dùng chút hạ lưu thủ đoạn. Hai năm này hộ bộ vấn đề nguyên lai càng nhiều. Mỗi năm quốc khố ngân lượng không tăng phản giảm, phụ hoàng phái ta tứ ca nhập chức hộ bộ, cũng là nghĩ để tứ ca điều tra thêm hộ bộ đến cùng xảy ra vấn đề gì. Nhưng những ngày cầu tài, gan to bằng trời, sợ tứ ca cha ra không đúng đến, liền để hộ bộ những cái kia phòng thu chi xuất công không xuất lực, cùng một ruột hợp khởi hỏa đến lửa bịp tứ ca. Tứ ca vừa mới xuất cung khai phủ, dưới tay cũng không có gì đắc lực nhân thủ, chỉ có thể tự mình ra trận, mấy ngày nay kiểm toán cha đỏ ngầu cả mắt. Vương thúc gia, ngài lòng từ bi. Từ lỗ vương phủ rút ra mấy cái đắc lực phòng thu chi, giúp ta một chút tứ ca đi. Nói xong nguyên nhân, Nhan Nguyên hướng Bát Vương gia xin giúp đỡ đạo, Nhan Dịch ở một bên khỏe miệng giật giật, nhưng đến cùng vẫn là không có mở miệng ngăn cản. Còn có chuyện như thế, xem ra bản vương thật nên cho Hoàng thượng nói một chút, để hắn đem hộ bộ hảo hảo sửa trị. Bát Vương gia được nghe Nhan Nguyên lời nói, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn đời này hận nhất không tuân theo người của Hoàng thất. Vương thúc gia ngàn vạn không thể cùng phụ hoàng nói. Nhan Nguyên vội vàng lớn tiếng nói, sau đó đối với nghi ngờ A Vương gia giải thích nói. Chuyện này nếu là phụ hoàng biết, tứ ca liền sẽ tại phụ hoàng trong mắt phủ lên năng lực không đủ bảng hiệu, ngại nhưng tuyệt đối không nên cùng phụ hoàng nói chuyện này. Vương thúc gia ngài chỉ phải cho ta tứ ca điều mấy cái đắc lực phòng thu chi, đem hộ bộ khoản tra rõ ràng, đến lúc đó tra ra vấn đề trong đó, cái kia tứ ca liền có thể tốt dễ thu dọn hộ bộ bọn này cầu tài, chút cân giận. Ừm, thì ra là thế. Vậy bản vương liền không cùng hoàng thượng để chuyện này. Bát Vương gia ý vị thâm trường nhìn Nhan Dịch một chút, kẻ này chí hướng không nhỏ a. Ngược lại hắn liền nghĩ tới Nhan Nguyên thỉnh cầu, có chút khó khăn nói, nhưng bản vương trong phủ không có gì tài giỏi phòng thu chi a, vương phủ cửa hàng trang tử đều là dưới tay mấy cái quản gia quản lý. Giữa một chút phòng thu chi, tính toán bình thường trên phương diện làm ăn khoản vẫn được, nếu để cho bọn hắn tính hộ bộ triều đình thuế má chi tiêu, chỉ sợ bọn họ không có cái này năng lực. Bất quá bản vương ngược lại là biết mấy nhà hơn quý, trong phủ có mấy cái đắc lực phòng thu chi, đợi ta một phong thư, hướng bọn hắn muốn đi qua chính là. Không cần. Nhan Dịch đột nhiên lên tiếng cự tuyệt, nhìn xem Nhan Nguyên cùng Bát Vương gia không hiểu thần sắc, hắn giải thích nói, việc này việc quan hệ cơ mật, người biết càng ít càng tốt, tránh khỏi dò dỉ ra phong thanh, đánh cỏ động rán. Nói hoàn Nhan dễ lừa Mã Tấn một chút, dọa đến Mã Tấn toàn thân giật mình. Cái kia nhưng như thế nào cho phải, nhiều như vậy khoản. Nếu là tứ ca một mình ngươi cha, thân thể đều phải nấu sụp đổ. Nhan Nguyên có chút bực bội nói. Vô sự. Nhan Dịch cười nhạt một tiếng, đối với cái này cũng không thèm để ý. Lúc này, mới một mực lại làm người trong suốt Mã Tấn, đột nhiên yếu ớt nói một câu nói. Ngạch, học sinh ngày bình thường cũng tập được một chút tính toán chi pháp, không biết có thể hay không giúp đỡ Túc Vương Điện Hạ. Chương 80, tiểu lộ một tay. Bát Hỷ Cung. Trong đại điện tầm mắt mọi người đều rời tụ tại Mã Tấn trên thân. Mã Tấn có chút không được tự nhiên giật giật thân thể, hắn đột nhiên mở miệng muốn giúp Nhan Dịch một tay, dĩ nhiên không phải vô nào xúc động, hắn là đi qua một phen nghị sâu tính kỹ. Tại theo Tả Thiên đến Tuyển Thạch Viên trên đường, Mã Tấn ngay tại trầm tư suy nghĩ tình cảnh của hắn, hắn hiện tuy nói vào Bát Vương ra mắt, nhưng chỉ dựa vào lấy một bản tùy đường diễn nghĩa cùng ga mở bình thư kỹ xảo, vậy liền tựa như trên nước lục bình, căn cơ không tốn sức. Mã Tấn quen thuộc phòng vi lo xa, hắn phải vì tương lai làm nhiều cân nhắc. Sĩ nông công thương, cái này chủng từ cổ lưu truyền xuống giai cấp lý niệm, tại đại cản chậm rãi làm giảm bớt, thương nhân địa vị so trước kia muốn nặng hơn nhiều. Nhưng lại thế nào biến, đại cản vẫn là một cái quan bản vị phong kiến vương triều, một cái chỉ biết kể chuyện viết sách cử nhân, chính là dễ lại nhiều tiền, cũng không sẽ có được những quyền quý kia chân chính tôn trọng. Tương phản, gia tài bạc triệu Mã Tấn, có lẽ trong mắt bọn hắn là một khối thơm ngào ngạt thịt mỡ. Cho nên, Mã Tấn tại kiếm được món tiền đầu tiên về sau, liền bắt đầu có mục đích kết giao nhân mạch, vì chính mình mặc vào một vài bức kiên cố áo giáp. Mà tứ hoàng tử Túc Vương Nhan Dịch, ở trong mắt Mã Tấn liền là một bộ sáng long lanh sáng rực hải. Nhan Dịch ngưng tụ lại lông mày, hoài nghi nhìn xem Mã Tấn, Mã tiên sinh hiểu toán học. Học sinh đối với toán học cũng có phần có hứng thú, trong âm thầm nghiên cứu qua. Mã Tấn khiêm tốn nói, cho cười, ngươi làm ta đại học bản khoa trình độ là chơi đâu. Mã Tấn trùng sinh đến đại càn thời gian cũng không tính ngắn, dưới tay có một quán rượu, một gian tiệm sách, đối với đại càn ký sổ hình thức có hiểu biết. Khoản đơn giản, đa số là sổ thu chi, tính toán những này đối với Mã Tấn tới nói không tính việc khó. Liền xem như hộ bộ chướng bạc phức tạp hơn một chút, Mã Tấn cũng có lòng tin có thể đảm nhiệm, đây là một cái thi đại học toán học thi 135 phân học sinh, phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Nhan Dịch nhìn thật sâu một chút Mã Tấn, giống một bên vây vây tay. Liền có theo hắn cùng Nhan Nguyên cùng đi đem Bát Hỷ Cung tiểu thái giám tiểu chạy tới, chờ đợi phân phó. Hắn đối với tiểu thái giám đưa lỗ thai vài câu, tiểu thái giám gật gật đầu, vội vàng ly khai đại điện. Chỉ chốc lát, vừa mới rời đi tiểu thái giám ôm vài cuốn sách cùng một cái bản tính trở về, đặt ở Mã Tấn trước người. Mã tiên sinh, những này là hộ bộ năm ngoái giúp đỡ kinh thành bần lao hầu yếu chứng bạc, tiên sinh có thể thử một lần. Nhan Dịch đối Mã Tấn nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ vào nếu không Mã Tấn trước người sổ sách, nói. Mã Tấn nhìn trước mắt sổ sách, cười nhạt một tiếng, cầm lấy bản tính, nhẹ nhàng kích thích hai lần, sau đó lại nhẹ nhàng buông xuống, đối với nhìn xem mình Nhan Dịch mấy người nói. Học sinh bất thiện dùng vật này, điện hạ có thể vì học sinh lấy mấy cây mảnh than tuổi cùng một chút giấy trắng tới. Mảnh than tuổi. Bát Vương gia cùng Nhan Dịch hai huynh đệ không hiểu lẫn nhau, muốn giấy trắng bọn hắn còn minh bạch, là dùng đến ký sổ, nhưng Mã Tấn muốn mảnh than tuổi cần gì dụng. Nghĩ không rõ lắm liền không nghĩ, Bát Vương gia vung tay lên. Phân phó trong đại điện nội thị đi tìm. Mã Tấn ngăn cản muốn nghe mệnh đi trong điện hầu, đối với kể một chút than tuổi kiểu dáng, chờ Mã Tấn nói xong, nội thị hướng hắn thi lễ, bước nhanh rời đi. Ở bên trong hầu ra ngoài tìm than tuổi khe hở, con nhỏ tuổi Nhan Nguyên kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, hướng Mã Tấn hỏi, Mã tiên sinh tìm cái này mảnh than tuổi có tác dụng gì, là thay thế bản tính à? Mã Tấn lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải, than tuổi chỉ là học sinh dụng đến viết, bút lông cũng có thể. Chỉ là không có than tuổi tốc độ nhanh. Nhan Nguyên. Bát Vương gia bị tức suýt nữa đến cái ngã ngửa, tức giận trừng Mã Tấn một chút, la lớn, đã có thể sử dụng bút, vậy chỉ dùng trước dụng bút viết, người tới, lấy bút mực tới. Phía trên một câu, phía dưới chạy chân gãy, Bát Vương gia ra lệnh một tiếng, trong điện lại đi ra ngoài một trong đó hầu. Trong phiến khắc, một chi bút lông sói từ bút, một phương đoan nghiễn. Bốn khối xích kim mực huy châu thỏi, bay tại Mã Tấn trước người trên thư án. Mã Tấn bất đắc dĩ. Chỉ có thể lấy trước bút lông thích hợp dùng, thừa dịp nội thị giúp Mã Tấn mài mực công phu, Mã Tấn lật ra Nhan Dịch để cho người ta lấy ra chứng bạc. Cảnh Khang 16 năm ngày 13 tháng 1, rút 3.600 lượng bạc dòng tại thành Bắc Dục Anh Đường. Cảnh Khang 16 năm ngày 1 tháng 2, rút 872 tại thành Tây Kính Tẩu Viện. Cảnh Khang 16 năm ngày 15 tháng 4, thành Bắc Phú Thương Tôn Dương quyên ngân 300 lượng. Cảnh Khang 16 năm ngày 14 tháng 8, Hoàng thượng hạ chỉ, phàm kinh thành 60 lấy lên lão nhân. Mỗi người phát 2 tiền bạc, lấy cung cấp ngày hội, rút ngân 6.86224 tiền. Cảnh Khang 16 năm ngày 11 tháng 11, nô quốc công phủ quyên ngân 800 lượng. Chương mục cũng không phức tạp, chỉ là số lượng phong phú, coi như có chút hao tổn tốn thời gian. Mã Tấn mở ra giấy trắng, bút lông liếm no bụng mực nước, liệt mở tư thế, nhanh chóng tính. Nhan Nguyên cùng Nhan Dịch thấy Mã Tấn liền bản tính đều không cần, chỉ là dụng bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, cảm thấy hiếu kỳ. Đi tới Mã Tấn trước thư án, Nhan Nguyên chỉ vào Mã Tấn viết từng cái liệt thức, tò mò hỏi, Mã tiên sinh, những ký hiệu này là cái gì, ta thấy thế nào không hiểu a? Một bên Nhan Dịch cũng là một mặt không hiểu. Mã Tấn dừng lại tính toán, trên đoan nghiễn thám giọng bút, chỉ vào trên tờ giấy trắng hắn viết chữ số Ả Rập, giải thích nói, những ký hiệu này là ngoại bang sử dụng số lượng, đối ứng chúng ta Đại Càn 1 đến 9, học sinh quen thuộc dụng những ký hiệu này tính toán, nhanh lại thuận tiện. Nha! Nhan Nguyên nhẹ gật đầu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, trong lòng thầm nghĩ Mã Tấn không phần ngoại lệ viết đẹp mắt, lại còn sẽ ngoại bang văn tự, là cái đa tài à. Nhan Dịch cũng là ý tưởng như vậy, nhìn xem Mã Tấn ánh mắt chậm rãi trở nên có chút khác biệt. Chỉ chốc lát, ra ngoài tìm than tuổi nội thị cũng quay về rồi, đưa cho Mã Tấn mấy chiếc đũa dài ngắn phẩm chất màu đen than tuổi đầu. Mã Tấn kết quả than tuổi, thử một chút độ cứng, tuy có chút mềm, nhưng cũng không lo ngại, có trên giấy vẽ lên hai lần. Trắng đoán cống giấy bên trên lập tức xuất hiện hai đạo đen nhánh đường cong. Ân, viết rất rõ ràng. Mã Tấn nhẹ gật đầu, hài lòng cái này đơn sơ bút than khối lượng, xé một mảnh giấy trắng, đem cắt bòn đầu bao lấy, chỉ trừ lại một điểm, dùng cho viết. Có bút chỉ, Mã Tấn như có thần trợ, tính toán nhanh hơn, không đến hai canh giờ, Mã Tấn liền đem khoản toàn bộ hạch tính toán rõ ràng, xuất từ cẩn thận, hắn lại trước sau so sánh, phục tính toán một lần, rốt cục cho ra đáp án cuối cùng. Mã Tấn lại lần nữa tìm một tờ giấy trắng, cầm lấy bút lông, đem tính ra chương mục dụng chữ hắn một bút bút chép đi lên, thổi khô bút tích, giao cho đã sớm trông mong mà đối đãi Nhan Nguyên cùng Nhan Dịch. Nhan Dịch tiếp nhận giấy bản thảo, cẩn thận nhìn một lần, bản này chướng bạc hắn từng tự mình hoạch toán qua, bên trong từng cái mắt hắn cũng nhớ kỹ phi thường rõ ràng, cùng Mã Tấn tính toán không kém chút nào. Đem giấy bản thảo ném cho một bên Nhan Nguyên, Nhan Dịch ánh mắt kinh dị nhìn xem Mã Tấn, hắn tính thế nào nhanh như vậy? Phải biết hắn là dùng bản tính tính toán, bên cạnh còn có mấy cái thái giám hỗ trợ ký sổ, chính là như vậy, hắn cũng dùng 6-7 canh giờ mới hạch tính toán rõ ràng. Mà Mã Tấn chỉ lẻ loi một mình, không dùng bản tính, chỉ dựa vào giấy bút, dùng không đến 2 canh giờ liền đem khoản tính toán rõ ràng. Kỳ tài A. Nhan Dịch nhìn về phía Mã Tấn ánh mắt trở nên lửa nóng. Chương 81, hai đầu chạy. Tứ hoàng tử Túc Vương Nhan Dịch, năm nay 24 tuổi, tại cảnh khang đế hoàng tử bên trong xếp hạng dựa vào 4. Là cảnh khang đế nhóm đầu tiên phong vương hoàng tử. Mẫu thân Hiền Phi, là cung trong 4 phi một trong, rất được cảnh khang đế ân sủng, ngoại gia ứng quốc công phủ, đại càn uy tín lâu năm hơn quý, trong quân đội rất có năng lượng, ba cái cứu cứu đều tại quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, đại cứu cầu ứng quốc công thường ra, càng là cấm quân vũ lâm vệ phó thống lĩnh, rất được cảnh khang đế tín nhiệm. Mà hắn cưới Vương Phi, là chiết giang tuần phủ cộng lông tiếp trưởng nữ, nhạc phụ là chính nhị phẩm đại tướng nơi biên cương, tại chiết giang kinh doanh mấy chục năm. Môn sinh cố lại trải rộng toàn bộ chiết giang. Chính hắn lại bị cảnh khang đế phái đến tiến vào quản tiền hộ bộ. Hộ bộ tại lục bộ địa vị không cần nói cũng biết, gần với trưởng quản quan viên nhận đuổi thăng thiên lại bộ. Vô luận là nhân phẩm, học thức, năng lực, xuất thân, thế lực sau lưng, Nhan Dịch tại đông đảo hoàng tử bên trong đều thuộc nhân tài kiệt xuất. Bây giờ cảnh khang đế chưa lập thái tử, muốn nói Nhan Dịch đối với phía trên cái kia châu ngồi không có biện pháp, cái kia thuần túy là gạt người. Chỉ là Nhan Dịch bây giờ cũng có chính hắn có chỗ. Hắn vừa mới ly chính, thủ hạ không có mấy cái có thể mới. Hắn ngoại gia ứng quốc công thế lực nhiều trong quân đội, nhất là hắn đại cứu cậu ứng quốc công từng ra, thân là vũ lâm vệ phó thống lĩnh, thân phận mẫn cảm, Nhan Dịch cũng không dám cùng có quá tiếp xúc nhiều, tránh khỏi gây cảnh khang đế kiên kỵ. Nhạc phụ cộng lông tiếp lại thân tại chiết giang, đối với kinh thành sự vụ ngoài tầm tay với. Nhan Dịch nhập chức hộ bộ, mặc dù có một ít quan viên đến đây đầu nhập vào, nhưng đều là chút ngày thường lẫn vào không đắc ý quan viên. Đầu nhập vào hắn cũng là nghĩ lấy đỏ sức cái tiền đồ, phần lớn là một chút hạng người bình thường, bằng không hắn cũng sẽ không ngầm đồng ý Nhan Nguyên hướng bắt vương ra nhờ giúp đỡ. Dưới mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt, liền là mau chóng tra tính toán rõ ràng hộ bộ chương mục, bắt được gần tảng trong bóng tối triều đình sâu mọt, tốt đoạt tại mấy vị khác hoàng tử phía trước, tại cảnh khang đế trước mặt hảo hảo lộ một thanh mặt. Hiện tại hắn lòng bàn tay thiếu nhất toán học phương diện nhân tài, hôm nay thấy được Mã Tấn tao thao tác, không khỏi mừng rỡ không thôi. Bát Hỉ Cung. Mã tiên sinh thật là toán học kỳ tài, tiểu vương bội phục. Nhan Dịch thái độ đối với Mã Tấn lập tức tới một cái chuyển biến lớn, bắt lấy Mã Tấn cánh tay, vẻ mặt tươi cười tán dương. Mã Tấn thận trọng cười một tiếng, Túc Vương điện hạ quá khen rồi, học sinh không dám nhận. Không phải. Nhan Dịch một mặt nghiêm túc phản bác Mã Tấn sắc đạo, ta tại hộ bộ cũng có mấy tháng, hộ bộ trưởng quản triều đình tài chính hộ tịch, trong nha môn toán học người tài ba rất nhiều, lại không người có thể cùng tiên sinh đặt song song. Tiểu vương hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Chỗ nào, Mã Tấn vạn vạn không dám cùng hộ bộ chư vị đại nhân so sánh, gãy sát học sinh Mã Tấn lắc đầu nói. Sau đó hai người lại bắt đầu thời gian dài thương nghiệp lẫn nhau thổi, lẫn nhau mang tâm sự riêng, trò chuyện phi thường vui sướng. Mà một mực tại bên cạnh xem trò vui Bát Vương gia cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Mã Tấn còn thật sự có một tay. Thoạt đầu Mã Tấn nói mình am hiểu toán học, hắn còn tưởng rằng Mã Tấn là rõ ràng, không biết lượng sức. Thế là liền đợi đến nhìn chuyện cười của hắn, không nghĩ tới Mã Tấn xoát xoát xoát, dừng lại thao tác manh như hổ, vậy mà tính ra tới, mà lại lấy Nhan Dịch phản ứng đến xem, Mã Tấn toán học năng lực tuyệt đối không tầm thường, không phải hắn cũng sẽ không thả hoàng tử tư thái đối với Mã Tấn chiêu hiền đại sĩ. Bát Vương gia nhìn xem dưới đáy trò chuyện vui vẻ Mã Tấn Nhan Dịch hai người, đột nhiên đưa tay hung ác vỗ một cái đùi, tâm lý hối hận. Tiểu tử này nếu là đi cho lão tư tính sổ sách, ai cho mình kể chuyện A. Nhưng mới rồi giúp Nhan Dịch nói đều đã nói ra ngoài, Mã Tấn là hắn triệu người tới, bây giờ muốn giúp Nhan Dịch một tay, hắn cũng không thể phản đối đi. Hắn là Nhan Dịch trưởng bối, nếu là lật lọng, không phải để tiểu bối chế rêu à. Nhưng nếu là Mã Tấn cùng Nhan Dịch đi, hắn nghe ai nói thư à. Bát Vương gia nhìn xem dưới đáy vẻ mặt tươi cười Mã Tấn cùng Nhan Dịch, tâm lý một chút khó, mặt béo cũng gục xuống. Mà một màn này tốt bị cùng Nhan Dịch vừa nói vừa cười Mã Tấn thấy được. Mã Tấn xem xét Bát Vương gia sắc mặt, cảm thấy hơi một suy nghĩ, liền biết cái này lão đầu mập tâm lý nghĩ cái gì. Tâm lý ám đạo không tốt, làm sao đem hắn quên. Cùng Nhan Dịch quan hệ tới cho dù tốt, Nhan Dịch cũng chỉ là một cái hoàng tử, đừng nói hắn bây giờ còn chưa leo lên thái tử chi vị, chính là hắn làm thái tử, cũng phải để vị này đường kim hoàng thúc lỗ thân vương bà phận. Mã Tấn tính toán nhỏ nhặt tới nhiều tinh a, ai nhẹ ai nặng, ai dễ nói chuyện, hắn được chia rất rõ ràng. Nhưng tứ hoàng tử Nhan Dịch bên này thật vất vả cùng một tuyến, hắn cũng không thể từ bỏ. Mã Tấn đầu óc xoay tròn cấp tốc, rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, chỉ là như vậy, mình muốn bao nhiêu vất vả một trận. Thầm nghĩ, Mã Tấn hướng Nhan Dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nhan Dịch thuận nhìn sang nhìn thấy Bát Vương gia một trương tăng mặt, con ngươi co rụt lại, trong lòng lập tức khẩn trương. Vương thúc gia cũng sẽ không phải đổi ý a. Là, hắn làm sao quên Mã Tấn còn có một hạng kể chuyện bản sự. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Nhan Dịch gào náo nghĩ đến. Tâm lý chính âm thầm lấy lúc gấp, đột nhiên trông thấy Mã Tấn lại cho hắn nháy mắt ra dấu, tay phải ngăn tại eo trước làm để hắn mở miệng mời dấu tay xin mời. Nhan Dịch tâm tư linh thấu, lập tức xem hiểu Mã Tấn ám chỉ, mặc dù không rõ hắn để cho mình làm như thế hàng nghĩa, nhưng vẫn là hướng Mã Tấn khẽ gật đầu, dựa theo Mã Tấn yêu cầu, mở miệng mời hắn. Vừa rồi thập tam đệ lời nói tiên sinh cũng nghe đến, tiểu vương bây giờ chính đang rầu rĩ hoạch toán hộ bộ trương mục sự tình, tiên sinh đã am hiểu tính toán chi pháp, có thể hay không chúc tiểu vương một chút sức lực. Lúc này liền thể hiện xuất Mã Vua màn ảnh thực lực, chỉ thấy Mã Tấn một mặt khó xử, học sinh ngược lại là nguyện hiệu quả chút sức mọn, chỉ là học sinh là bị Bát Vương gia mời tới tuyển thạch viên kể chuyện, buổi sáng muốn vì Bát Vương gia kể chuyện, chỉ sợ về thời gian không có giàu có như vậy. Mã Tấn nói gần nói xa cho Bát Vương gia lưu lại một bậc thang. Quả nhiên, Mã Tấn vừa dứt lời, ngồi ở vị trí đầu Bát Vương gia liền mở to hai mắt nhìn, lao đầu không nốc, lập tức nghe được Mã Tấn ý tại ngôn ngoại. Một buổi sáng cũng được à, dù sao cũng so không có tốt, Bát Vương gia thuận sườn núi xuống lửa, không đợi Nhan Dịch trả lời, liền gấp giọng đem việc này định xuống dưới. Không sao, Tử Thăng buổi sáng tại bản vương nơi này kể chuyện, xế chiều đi thay lão tứ kiểm toán, dạng này hai không chậm trễ, tất cả đều vui vẻ. Cái này, điện hạ ngài nhìn đâu? Mã Tấn giả bộ như do dự nhìn về phía Nhan Dịch. Nhan Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, tràn đầy thâm ý nhìn Mã Tấn một chút, cười nói, cháu trai cẩn tuân vương thúc gia chi lệnh. Cứ như vậy, Mã Tấn vượt qua hai đầu chạy thời gian, buổi sáng, ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu cho Bát Vương gia kể chuyện, mà lúc này, thập tam hoàng tử Nhan Nguyên cũng sẽ tới dự thính. Nói lên hai đoạn về sau, đến trưa, dùng qua sau cơm trưa, Mã Tấn liền bị tứ hoàng tử Nhan Dịch phái tới thái giám, đưa đến Nhan Dịch ở lại tĩnh một vườn, cùng Nhan Dịch cùng hắn tìm đến một chút phòng thu chi, hạch toán hộ bộ khoản. Buổi tối, Mã Tấn lại dẫn cùng ngày coi là tốt sổ sách trở lại Bát Hỷ Cung, phục tính một lần, ngày thứ hai chuẩn bị giao cho Nhan Dịch, lại sửa sang một chút ngày mai kể chuyện nội dung, thời gian đã đến từ chính, rạng sáng 2 giờ, hắn lại vào ngủ. Mã Tấn là mùng 7 tháng riêng tới tuyển thạch viên, chờ đến tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu ngày này, mấy ngày liền cường độ cao lao động trí óc, lại thêm thức đêm, Mã Tấn dòng dã bạo gầy đi trông thấy, sắc mặt âu vàng, trạng thái cực kém. Cái này xuống nhưng làm Bát Vương gia cùng Nhan Dịch dọa, sợ lại đem Mã Tấn mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng đến, chi phối lại đến Tết Nguyên Tiêu, dứt khoát thả Mã Tấn một ngày, để hắn về nhà nghỉ ngơi một ngày. Chương 82, Quỷ thần khó lường kỳ nghệ. Tuyền thạch viên tĩnh một vườn. Chính điện. Mã Tấn đưa trong tay đêm qua coi là tốt sổ sách đưa cho Nhan Dịch, cười nói, điện hạ, những này sổ sách học sinh toàn bộ tính toán rõ ràng. Nhan Dịch tiếp nhận sổ sách, đại khái lật một chút, giao cho đứng một bên tiểu thái giám, đối với Mã Tấn nói, Tử Thăng, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Mấy ngày nay, Mã Tấn xế chiều mỗi ngày đều muốn đi qua hỗ trợ hạch toán chương mục, đi qua mấy ngày nay ở chung, Nhan Dịch đối với Mã Tấn cũng có hiểu một chút. Đầu tiên, Mã Tấn người này năng lực không tầm thường, không nói cái khác, chỉ là toán học cái này một hạng, liền tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Sơ khai bắt đầu, Nhan Dịch đem Mã Tấn dẫn kiến cho thủ hạ mấy cái phòng thu chi lúc, mấy cái kia phòng thu chi còn đối với Mã Tấn có chút chẳng thèm ngó tới, ai ngờ Mã Tấn đến chưa tính ra chứng bạc, lại so Nhan Dịch dưới tay tất cả phòng thu chi, một ngày tính ra sổ sách còn nhiều hơn, mà lại không riêng tính được nhanh, số lượng cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Không dùng hai ngày công phu, Mã Tấn bản sự đã khuất phục Nhan Dịch thủ hạ những này tiên sinh kế toán, ngày bình thường lấy sư lễ đối đãi. Mà lại Nhan Dịch phát hiện Mã Tấn không chỉ ở toán học phương diện năng lực không tầm thường, tại những địa phương khác cũng thường thường có kinh người ngữ điệu. Nhìn vấn đề nói chúng tim đen, thiên văn địa lý, phong thổ, cũng có đọc lướt qua, đối với triều đình chính vụ quân sự cũng đều cũng có chỗ độc đáo của nó, mặc dù cũng có chút chỗ không đủ, nhưng tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài. Cùng Mã Tấn tiếp xúc càng lâu, Nhan Dịch suy nghĩ muốn mời chào Mã Tấn đến dưới trướng hắn ý nghĩ liền càng ngày càng đậm. Chỉ là Nhan Dịch mỗi lần đối với Mã Tấn toát ra mời chào ý tứ lúc, Mã Tấn luôn luôn trái chú ý nói hắn, chậm chạp không chịu tiếp tra, để hắn có chút buồn bực. Bất quá, Mã Tấn càng là khước từ, Nhan Dịch càng là muốn đạt được ước muốn. Chẳng những không có lui bước, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đều là việc nằm trong phận sự của ta, điện hạ không cần lo lắng. Mã Tấn cười nói, trải qua mấy ngày nữa ở chung, Mã Tấn đối với Nhan Dịch ấn tượng cũng rất tốt. Nhan Dịch đối đai thủ hạ ôn hòa hữu lễ không bỏ mất uy nghiêm, nói chuyện làm việc có chương pháp, giọt nước không lọt, năng lực, thủ đoạn, tâm tính đều bất phàm, rất có một phen hùng chủ chi tư. Nhưng hắn đối với Nhan Dịch mời chào, lại một mực cấp úng, không có làm ra đáp lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Mã Tấn là cái cẩn thận tiết mệnh người, đối với Nhan Dịch ấn tượng tốt, không có nghĩa là Mã Tấn liền không muốn cột vào Nhan Dịch chiếc này trên chiến thuyền. Dưới mắt chữ vị chưa định, ai cũng không biết tương lai ai sẽ trở thành đại cản chi chủ. Các triều đại đổi thay, hoàng tự chi tranh hung hiểm nhất, Mã Tấn cũng không muốn cuốn vào trong vòng xoáy này. Lần này trở về gặp Thượng Nguyên ngày hội, Tử Thăng trong nhà tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày, đến lúc đó bản vương phái người tiến đến tiếp ngươi. Nhan Dịch đối với Mã Tấn hòa nhã nói. Đa tạ điện hạ. Mã Tấn cảm kích gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Hai người hàn huyên một hồi, Mã Tấn cáo từ ly khai, Nhan Dịch tự mình đưa đến tĩnh một viên ngoại. Tuyền thạch viên bên trong ở đều là quý nhân, còn có cảnh khang đế Tần Phi. Lấy Mã Tấn thân phận không thể khắp nơi đi loạn, hắn vừa mới ra tĩnh một vườn cửa cung, liền có Bát Vương gia thị vệ xuất hiện, dẫn hắn trở lại Bát Hỷ cung. Mã Tấn vốn muốn đi chính điện từ biệt Bát Vương gia, kết quả nội thị cáo chi Mã Tấn, lúc này Bát Vương gia đang cùng thập tam hoàng tử Nhan Nguyên tại hậu viện thư phòng. Thế là Mã Tấn lại tiến về Bát Vương gia thư phòng, vừa tới hậu viện, liền đối diện đụng phải thần sắc thông thông Nhan Nguyên. Mã Tấn vội vàng thi lễ, gặp qua thập tam điện hạ. Nhan Nguyên mỗi ngày đến Bát Hỷ cung nghe Mã Tấn kể chuyện, cùng hắn cũng thân quen, kéo lên một cái Mã Tấn, ta nghe tứ ca nói ngươi hôm nay về nhà, vốn nghĩ đưa tiễn ngươi, lại nghĩ đến ngươi 2 ngày nữa liền trở lại, không có cần thiết này, không nghĩ tới vừa lúc ở cái này đụng tới ngươi. Mã Tấn nhẹ nhàng cười một tiếng, đa tạ điện hạ quả niệm. Ai, việc nhỏ. Nhan Nguyên không thèm để ý khoát khoát tay, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, vội nói. Ta còn có việc, trước không cùng ngươi hàn huyên, chờ ngươi trở về, ta tự mình cho ngươi đón tiếp. Lần trước ngươi nói Tần Quỳnh được phong làm môn thần cố sự ta còn không nghe xong đâu. Tốt. Đa tạ điện hạ. Mã Tấn vui vẻ đáp ứng. Vậy liền một lời đã định, ta còn có việc, trước không nói với ngươi. Nhan Nguyên phảng phất phía sau có người đuổi theo, thấy Mã Tấn đáp ứng, liền vô cùng lo lắng bước nhanh rời đi. Mã Tấn nhìn xem Nhan Nguyên vội vã bóng lưng, lắc đầu, tâm lý hơi nghi hoặc một chút vị này thập tam hoàng tử thế nào. Đi tới Bát Vương gia thư phòng trước, Mã Tấn còn chưa ương người bẩm báo. Liền bị đã biết hắn qua Bát Vương gia, gọi vào. Mã Tấn vào phòng, còn không có đứng vững, liền nghe đến Bát Vương gia ngự khí vui vẻ gọi hắn tiến lên. Tử Thăng tới, mau tới đây bồi bản vương đánh ván cờ, vừa rồi thập tam cái kia thẳng khỉ gió hạ một nửa liền chạy, bản vương tâm lý chính không thoải mái đâu. Bát Vương gia mặt tươi cười nói. Chuyện của tôi lốt nét. Mã Tấn nghe xong Bát Vương gia gọi hắn đánh cờ, tâm tính liền trực tiếp sập, một khuôn mặt tươi cười suýt nữa không có bưng ở. Ta nói thập tam hoàng tử chạy thế nào nhanh như vậy đâu. Mã Tấn ở trong lòng chửi mẹ. Muốn nói việc này cũng trách hắn, từ khi hắn đến vào cái ngày đó, cùng Bát Vương gia hạ tổng thể, cũng không biết sao, liền đem Bát Vương gia cái này cờ nghiện câu đi lên. Mỗi ngày thăm dò cái bàn cờ tìm người đánh cờ, nếu là hắn trình độ cao siêu thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là cái trăm năm khó gặp cờ dở cái soạn. Bát Vương gia thân phận tôn sùng, người khác cùng hắn đánh cờ đều phải nhường cho hắn, nhưng tài đánh cờ của hắn thực sự quá kém, lại thế nào để hắn, cùng hắn đánh cờ cũng là một loại để cho người ta không chịu nổi tra tấn. Bát Vương gia kỳ nghệ có thể nát tới trình độ nào đâu. Thị vệ của hắn thống lĩnh Tả Thiên, từ khi vì báo ân cứu mạng, làm Bát Vương gia cận vệ về sau, 5 năm gian gió, mưa mặc mưa, chưa hề ly khai Bát Vương gia bên người 10 trượng khoảng cách. Để hắn nắm lấy hạ mấy bản cờ về sau, lại lần đầu tiên hướng Bát Vương gia xin nghỉ, nguyên nhân là hắn nhớ nhà. Mã Tấn lúc ấy liền ít chó, vạn vạn không nghĩ tới, món chay lấy mặt lạnh gặp người trái đại thống lĩnh, lại là cái tiết mục ngắn tay. May Mã Tấn vội vàng giúp Nhan Dịch tính sổ sách, thực sự đi không được, không phải mỗi ngày nói xong thư về sau, còn phải cùng hắn cái này cờ dở cái soạn, đoán chừng Mã Tấn liền trực tiếp hỏng mất. Chính là như vậy, Mã Tấn có khi còn bị Bát Vương gia dành thời gian bắt ở hai bàn cờ, Mã Tấn xuống xong sau, gọi là một cái sinh không thể luyến A. Xế chiều đi Nhan Dịch vậy coi như sổ sách, cả người mệt mỏi không có tinh thần, hù phải Nhan Dịch coi là Mã Tấn bệnh, kém chút đem theo giá thái ý gọi tới. Mã Tấn vội vàng, Tả Thiên lại mời xin nghỉ ly khai, Bát Vương gia không có đối thủ thích hợp, liền bắt lấy Bát Hỷ Cung cung nhân nhưng kình trà đạp. Mấy ngày ngắn ngủi, Bát Hỷ Cung là biết chơi cờ tướng cung nhân toàn bộ gầy đi trông thấy, nhìn thấy Bát Vương gia như là gặp hồng hoang manh thú, tan tác như chim ông. Hôm nay cũng không biết làm sao, Bát Vương gia liền đem Nhan Nguyên bắt được, đáng thương cái này nhẹ nhàng như ngọc thiếu niên, tại Bát Vương gia quỷ thần khó lường kỳ nghệ phía dưới, liền tổng thể đều không có chống đỡ, liền chạy trối chết. Không biết tâm linh nhỏ yếu nhận lấy bao lớn tổn thương. Vương gia Mã Tấn khô cằn kêu một tiếng, học sinh còn phải đi đường, thời gian không đủ a. Ai, liền tổng thể, chậm trễ không được bao dài thời gian, tới. Bát Vương gia hào hứng kéo lấy Mã Tấn ngồi xuống, dọn xong quân cờ, liền phải thật tốt giết một bàn. Sau nửa canh giờ, Mã Tấn đầu góc ngơ ngơ ngác ngác leo lên trở lại kinh thành xe ngựa. Chờ nhìn thấy đỉnh Hương lâu bảng hiệu, Mã Tấn nước mắt kém chút chảy ra. Rốt cục về nhà. Chương 83, nô mập mạp ý đồ đến. Đỉnh Hương lâu. Đến đỉnh Hương lâu, Mã Tấn không có tại cửa chính xuống xe, hắn bị Bát Vương gia gọi vào tuyển thạch viên, lúc đầu đáp ứng những khách nhân một tháng nói 10 ngày thư hứa hẹn cũng không làm được. Nếu là đi cửa chính, bị ăn cơm khách nhân đụng vào, Mã Tấn không được xấu hổ chết. Mã Tấn để Sa Phu cưỡi ngựa xe lặng lẽ vây quanh hậu viện cửa sau, sau đó hắn tránh trong xe ngựa, để Sa Phu đi đỉnh Hương lâu bên trong gọi người, hiện chính là sinh ý thời điểm bận rộn. Người đều tại trong tiệm làm việc, hậu viện không ai. Mã Tấn chờ một hồi, hậu viện tiểu cửa mở ra, Chu Phúc Hải cùng Bao Bảo một mặt kích động đi ra. Thiếu gia, sư phụ, ngài trở về nha. Ừm. Mã Tấn gật gật đầu, nhìn xem hai người kích động sắc mặt, biết mình lần này đi tuyển thạch viên, bọn hắn ở nhà không ít vì chính mình lo lắng thụ sợ, trong lòng ấm áp. Ta không sao, vất vả các ngươi. Cái này vừa nói, Chu Phúc Hải còn tốt, tiểu mập mạp Bao Bảo xoa nước mắt chạy, có trời mới biết. Mấy ngày nay bọn hắn là thế nào qua, Mã Tấn bị Bát Vương gia triệu đi tuyển thạch viên về sau, hai người liền không ngủ qua một ngày tốt cảm giác. Tuyển thạch viên là hoàng thượng hành cung, bọn hắn sợ Mã Tấn ở nơi đó va chạm quý nhân, trêu ra đại họa, bây giờ thấy Mã Tấn bình an trở về, tâm tình không nhịn được khuấy động. Ba người tại cửa ra vào hàn huyên một trận, Mã Tấn đưa tiễn Sa Phu, tiến vào hậu viện. Mới vừa vào cửa, Chu Phúc Hải tựa như nhớ ra cái gì đó, vỗ hót một cái, đối với Mã Tấn nói, ai nha. Suýt nữa quên mất, thiếu gia, mấy ngày nay có một cái họ Ngô mập mạp, mỗi ngày đều đến đỉnh Hương lâu tìm ngươi, vừa mới ta còn ở phía trước chào hỏi hắn đâu. Họ Ngô mập mạp. Mã Tấn khẽ đọc một câu, sau đó hỏi, cái tên mập mạp kia có phải hay không gọi Ngô Bằng, mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hèn mọn khí tức. Đúng, cái tên mập mạp kia chính là cái này bộ dáng, thoạt đầu ta còn tưởng rằng hắn là người xấu đâu, đúng, còn nói hắn là biểu thiếu gia bằng hữu. Chu Phúc Hải gật đầu nói, tiểu mập mạp Bao Bảo cũng ở một bên phụ họa, cái tên mập mạp này nhưng có tiền, mỗi lần tới đều điểm một đống lớn đồ vật, hắn còn nói cùng sư phó ngươi cùng đi qua thành. Khu khu khu. Mã Tấn dùng sức ho khan, mặt mũi tràn đầy lúng túng đánh gãy Bao Bảo, tâm lý không khỏi oán trách, tên mập mạp chết bầm này, miệng không có đem cửa, cái gì đều hướng bên ngoài nói, cũng không sợ dạy hư tiểu hải. Mã Tấn mặc dù tâm lý oán trách Ngô mập mạp miệng rộng, nhưng còn đối với Bao Bảo phân phó nói, Chu thúc. Gia hỏa này là một người bằng hữu của ta, dạng này, ngươi lặng lẽ đem hắn đưa đến hậu viện, không muốn kinh động khách nhân khác, còn có, phái người đi tiệm sách bên kia đi tìm An trưởng quý đến, ta có việc tìm hắn. Ừm, ta hiểu rồi. Chu Phúc Hải gật gật đầu, quay người rời đi. Mã Tấn lại để cho Bao Bảo cho hắn làm chút đồ ăn đến. Tuyền Thạch Viên ngự trù mặc dù tay nghề cao siêu, nhưng Mã Tấn vẫn cảm thấy mình thân đồ đệ làm đồ ăn, hợp khẩu vị của mình. Tiểu Mập Mạp hào hứng đi cho sư phụ làm đồ ăn, Mã Tấn thì trở về phòng ngủ của mình. Hắn vừa trở về phòng không lâu, Chu Phúc Hải liền đem Ngô Mập Mạp dẫn vào. Ngô Mập Mạp vừa thấy Mã Tấn, nhếch môi cười ha ha, giang hai cánh tay liền cho Mã Tấn tới cái gấu ôm. Ca ca, nhiều ngày không thấy, có thể nghĩ chết huynh đệ. Mã Tấn dùng sức dây ra, hắn đối với nam nhân ôm nhưng không hứng thú. Tục ngữ nói nam nhân tầm đó có tứ đại sát, đồng môn chiến hữu cùng phân tạng, còn có một cái là khụ khụ. Cua đồng. Dù sao trải qua bốn sát một trong bằng hữu, Mã Tấn né tránh Ngô Mập Mạp gấu ôm, sợ Ngô Mập Mạp xấu hổ, ngay sau đó vô vô bờ vai của hắn, lấy bày ra thân cận chi ý. Vừa cười nói, Mập Mạp, mấy ngày không thấy, ngươi lại phúc hậu không ít. Ngô Mập Mạp cương tại nụ cười trên mặt, nghe được Mã Tấn, lại nở rộ ra. Ca ca chớ có lấy tiếu huynh đệ, mấy ngày nay ngươi thế nhưng là ra thật là lớn danh tiếng, liền ngay cả ta cha, hai ngày này đều tại nhắc tới ngươi đây, nói ngươi có bản lĩnh, nhân vật này. Nói thật, ngoại trừ Từ Chí tiểu tử kia, cha ta còn không có khen qua cùng ta cùng thế hệ người đâu. A, có đúng không? Mã Tấn nghe Ngưu Bôn nói qua, Ngô Mập Mạp cha là làm thủy vận buôn bán, có chút chính thức bối cảnh, lũng đoạn kinh tân ký tam địa gần bốn thành thủy vận, thế lực không nhỏ, ở kinh thành thương nhân bên trong có thể xếp được trước 20, không phải lúc trước Ngô Mập Mạp tới quốc cứu gia nhi tử cũng sẽ không dễ dàng xong việc. Mã Tấn cũng biết mình bây giờ ở kinh thành có chút thanh danh, nhưng không nghĩ tới liền Ngô Mập Mạp cha hắn cái này chủng thương nghiệp ông trùm cũng biết hắn. Bá phụ quá khen, đều là chút hư danh, bất quá Mập Mạp, ngươi không phải rời nhà đi ra ngoài sao, làm sao biết bá phụ sự tình. Mã Tấn khiêm tốn một câu, sau đó lại hỏi Ngô Mập Mạp, hắn nhớ kỹ ban đầu ở Thiên Hương lâu thời điểm, cái thằng này còn vỗ bộ ngực nói muốn cùng cha hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, hảo hảo xông ra một phen thành tựu, trở về đánh hắn cha mặt. Hiện mới mấy ngày, làm sao nghe hắn ý tứ, tiểu tử này về nhà. Này, đây không phải không có tiền sao, khách sạn bên kia thiếu mấy ngày tiền thuê nhà, lao bản nói cái gì cũng không cho ở, lại đem bản ra cho đuổi ra. Vậy ta chỉ có thể về nhà, sau khi trở về để cho ta cha hung ác đánh một trận, lại quỳ một ngày từ đường. Đến cuối cùng, mẹ ta đau lòng ta, cùng lao đầu khóc lóc om sòm, lao đầu sợ nàng dâu, không có biện pháp bắt ta, việc này cũng liền đi qua. Ngô Mập Mạp đắc ý nói, một khuôn mặt béo tao khí lộ ra ngoài. Bá phụ bá mẫu. Tình cảm thật tốt. Mã Tấn nhìn trước mắt chẳng biết xấu hổ Ngô Mập Mạp, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lễ phép ha ha. Nếu là hắn có cái này bại gia nhi tử, không phải dán tại trên nóc nhà vào chỗ chết rút. Mã Tấn kéo lấy Ngô Mập Mạp tại phòng ngủ bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa một ly trà cho hắn, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Ngô Mập Mạp. Thường nói, vô sự không đăng tam bảo điện, Mập Mạp, ta nghe Chu Thúc nói, ngươi mỗi ngày đến đỉnh hương lâu tìm ta, nói đi, là chuyện gì xảy ra. Ngô Mập Mạp uống một ngụm trà, nghe Mã Tấn như thế đi thẳng vào vấn đề, cười hắc hắc. Ai nha, nhìn ta cái này đầu óc, vào xem lấy cùng ca ca nói chuyện phiếm, làm sao lại đem chính sự đem quên đi, ca ca, ngươi còn nhớ rõ Thiên Hương lâu à? Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, Ngô Mập Mạp vừa nhắc tới Thiên Hương lâu, Mã Tấn trong đầu lập tức hiện ra một đôi cao ngất đứng thẳng tròn trịa. Mã Tấn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đương nhiên nhớ kỹ, thế nào? Ngô Mập Mạp lúc này mặt mày hớn hở miêu tả nói. Hôm kia ta không phải về nhà sao, ở nhà trung thực ngây người hai ngày, cha ta nhìn ta biểu hiện không tệ, liền thưởng ta 200 lạng bạc dòng hoa. Ca ca là biết ta, con người của ta nhất là không chứa được tiền, trong túi có bạc, ta liền chuẩn bị đi Thiên Hương lâu đùa giỡn một chút. Vừa tới Thiên Hương lâu, ta liền đụng phải tiểu đào hồng, ôi, tiểu nương bị này, vừa thấy được bàng ra, liền mắt không phải mắt mũi không phải cái mũi, chê ta mấy ngày nay cũng không tìm đến nàng. Ca ca, ngươi nói cái này có thể trách ta sao? Ta đây không phải không có tiền sao, ta là đối với cái này tiểu đào hồng dừng lại dễ dụ a. Khu khu. Mã Tấn tằng hắng một cái, đánh gây thao thao bất tuyệt Ngô Mập Mạp, nhìn xem Ngô Mập Mạp ánh mắt nghi hoặc, Mã Tấn bất đắc dĩ vớt vớt mũi. Nói chính đề. Hắn lần trước làm sao không có phát hiện Mập Mạp này vẫn là cái lắm lời. A, đúng, nói chính đề. Ta đem tiểu đào hồng hống tốt sau uống rượu đâu, lần trước cùng chúng ta uống rượu cái kia thủy y y liền đến. Nói bọn hắn lao bản suy nghĩ mời ca ca đến Thiên Hương lâu đi một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng, để cho ta ở giữa truyền một lời. Ngô Mập Mạp cũng không dài dòng, hai câu nói đem sự tình nói rõ ràng. Thiên Hương lâu lão bản. Mã Tấn nghe Ngô Mập Mạp nói xong, không khỏi nhíu mày, lần trước cùng Ngô Mập Mạp Ngưu Bôn cùng đi Thiên Hương lâu lúc, Ngô Mập Mạp liền cùng mình nói qua, cái này Thiên Hương lâu lão bản bối cảnh thần bí. Một cái chính tứ phẩm hổ uy tướng quân đắc tội hắn về sau. không đến thời gian một năm liền bị biếm thành một giới tiểu sĩ quan, tiền đồ mất hết, người này năng lượng thực làm người ta kinh ngạc. Chỉ là, vô duyên vô cớ, cái này thần bí thiên hương lâu lão bản tìm tự mình làm cái gì, Mã Tấn có chút nghĩ không thông, chỉ là trực giác nói cho hắn biết, việc này có chút không đúng. Còn có, cái này Ngô Mập Mạp làm sao lại đột nhiên hảo tâm như vậy, hỗ trợ truyền lại tin tức, trong này, khẳng định có hắn không biết sự tình. Mã Tấn nheo cặp mắt lại, lạnh lùng liếc nhìn Ngô Mập Mạp, khoe miệng chứa khởi cười lạnh, không biết thiên hương lâu lão bản mở ra dạng gì dụ hoặc điều kiện, mới có thể để cho Ngô Đại Thiếu mỗi ngày không chối từ vất vả, đến đỉnh hương lâu tìm ta. Ngô Mập Mạp nhìn Mã Tấn như thế nhìn mình chằm chằm, biết mình không dối gạt được, cười khan một tiếng. Hắc hắc, cũng không có gì, đây không phải tiểu đệ thật thích tứ đại hoa khôi bên trong Hàn cô nương sao, cái kia Thủy Y Y thì nói, muốn là tiểu đệ có thể đem ca ca mời đến thiên hương lâu, liền để Hàn cô nương bồi tiểu đệ một lần. Mập Mạp lời này vừa nói ra, Mã Tấn lúc ấy liền tức nổ tung. Cái này trùng bằng hữu còn có thể muốn sao, liền biết nghĩ đến mình, ngươi cũng không biết cho ta cũng tìm kiếm một cái. Chương 84, hai cái hoàng oanh mình Thúy Liễu. Đỉnh hương lâu hậu viện. Phòng ngủ. Mã Tấn nhìn xem mặt mũi tràn đầy gượng cười Ngô Mập Mạp, hận không thể cởi trên chân giày, cầm đế giày hút chết hắn. Ngươi cũng không biết giúp ta cũng muốn một cái, ăn một mình biết độc tử đồ chơi. Lật ra một cái liếc mắt, Mã Tấn tức giận, không đi, ta không rảnh. Không nói đến Mã Tấn đối với chuyện này cũng không ưa, chính là có hứng thú, hắn cũng không có thời gian. Hắn hôm nay tại đỉnh hương lâu ngốc một ngày, xế chiều ngày mai hắn liền phải lại tuyển thạch viên, hắn mới không rảnh cùng cái này thần thần bí bí thiên hương lâu lão bản làm cho bí hiểm đâu. Có công phu kia, hắn còn không bằng đi cho bát vương ra nói đoạn thư, dỗ dành lao ra tử cao hứng, hảo hảo ôm ở đùi. Đừng nha, ca ca, ta đều đáp ứng người ta, ngươi coi như ta cho huynh đệ cái mặt mũi, đi một chuyến đi. Ngô Mập Mạp nghe xong Mã Tấn nói không đi, lúc ấy liền gấp, thiên hương lâu hàn khói hắn nhớ thương rất lâu, nhưng người ta chính là không đáp ăn cha, hiện thật vất vả có cái ô yếm cơ hội, hắn cũng không muốn từ bỏ. Ha ha! Mã Tấn lại lấy cười lạnh một tiếng. Ngô Mập Mạp còn không chịu từ bỏ, ưỡn cái mặt béo, vây quanh Mã Tấn lại là khẩn cầu lại là hứa hẹn, muốn Mã Tấn đáp ứng. Rốt cục, đem Mã Tấn gây phiền, Mã Tấn nghiêm sắc mặt, nặng nề mà đem chén trà hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Mập Mạp, ta là thật không muốn đi. Ngươi muốn còn như vậy, về sau huynh đệ đều không có làm. Ngô Mập Mạp bất đắc dĩ, hắn tuy là háo sắc, kia rốt cuộc vẫn là coi trọng tình nghĩa huynh đệ, hắn không muốn mất đi Mã Tấn người bạn này. Mã Tấn đều đã nói như vậy, hắn cũng không tốt lại đi bức bách, ai thán một tiếng, như vậy coi như thôi. Mã Tấn nhìn Ngô Mập Mạp từ bỏ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy bày ra trấn an, Ngô Mập Mạp lại lấy so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Lúc này, Bao Bảo bưng khay tiền đến. Hướng Ngô Mập Mạp gật đầu ý chào một cái, sau đó đem trên khay đồ ăn từng cái bày để lên bàn. Thịt kho tàu, tương muộn cà đầu, một cần thịt cùng một bàn xào chay, vẫn xứng lấy hai bộ thịt lửa hỏa thiêu. Mã Tấn nhìn xem trên bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, lập tức mồm miệng nước miếng, nhịn không được muốn ăn như gió cuốn. Một bên Ngô Mập Mạp tại Mã Tấn cái này gặp khó, tâm lý chính phiền muộn đâu, mắt thấy Bao Bảo bừng tới đồ ăn, lúc này hóa bi thống làm thức ăn muốn, không chút khách khi cầm lấy một bộ thịt lửa hỏa thiêu, cắn một miệng lớn. Cào thất, ăn ngon. Ngô Mập Mạp một bên nhấm nuốt, một bên hướng Bao Bảo giơ ngón tay cái. Bao Bảo nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn, chỉ là đối với Mã Tấn nói, sư phụ cũng nếm thử cái này thịt lừa hỏa thiêu, đây là trong tiệm Dương sư phụ làm ra, những ngày này mười phần thụ khách nhân hoan nghênh, bán rất tốt. A, có đúng không? Mã Tấn nghe xong Bao Bảo, cầm lấy trong mâm còn lại bộ kia thịt lừa hỏa thiêu, chỉ thấy cái này thịt lừa hỏa thiêu, tròn trịa hỏa thiêu bên ngoài hoàn giòn. Bên trong kẹp lấy đỏ sáng thịt lửa, phía trên có một tầng hiện ra bóng loáng kho nước, nhìn để cho người ta mười phần có muốn ăn. Cắn một cái, hỏa thiêu bên ngoài giòn bên trong mềm, mà bên trong kẹp lấy thịt lửa chất thịt rất nhỏ, lại phối thêm tới ở bên trong kho nước, bắt đầu ăn mập mà không ngán, dư vị thuần hậu. Nô! Mã Tấn hai mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, gật đầu nói, không sai, hảo thủ nghệ. Bao Bảo thấy Mã Tấn hài lòng, tâm lý hết sức cao hứng, Dương Bảo Lộc tính tình chân chất. Tay chân lại chịu khó, Bao Bảo đối với hắn ấn tượng rất tốt, muốn cho hắn tại Mã Tấn nơi này lộ lại mặt. Mã Tấn lại cắn một cái, miệng đầy dư vị, coi như không tệ, trở về cho Chu Thúc nói một tiếng, để hắn cho Dương sư phụ chướng điểm tiền thắng, tốt như vậy đầu bếp, đừng để nhà khác cho đào đi. Sẽ không sư phụ, Dương sư phụ người trung thực, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Bao Bảo cười nói, đúng rồi, sư phụ, còn có chuyện này cho ngài nói, ta trong tiệm sinh ý hiện càng ngày càng tốt. Hậu Chu có chút bận không qua nổi, ta suy nghĩ lại chiêu một số người. Bao Bảo nói, có nhân tuyển thích hợp à? Mã Tấn hỏi, Có một cái, Dương sư phụ hai ngày trước hắn cùng ta nói. Hắn quê quán còn có cái sư huynh, chú nghệ không kém hắn, mà lại cũng sẽ thịt lừa đồ ăn, người cũng trung thực bản phận. Hắn suy nghĩ để cử hắn sư huynh đến ta trong tiệm, ta đã cùng Chu gia gia nói, hắn không có ý kiến, ta liền muốn hỏi một chút ý của ngài. Bao Bảo lập tức nói, hiển nhiên có chuẩn bị. Ta cũng không có ý kiến gì, đã Chu thúc cũng đồng ý, vậy thì làm như vậy đi, đến lúc đó tiền công đãi ngộ liền so với Dương sư phụ tới. Mã Tấn cười nhìn về phía Bao Bảo, nói khẽ. Được rồi, ta ơn sư phụ. Được Mã Tấn hố định trả lời chắc chắn, Bao Bảo mười phần vui vẻ. Sư phụ, các ngươi ăn trước, ta phải về phía sau chủ làm việc, những này bát đũa ta một sẽ cho người qua tới thu thập. Ừm, đi thôi. Mã Tấn nhìn xem Bao Bảo bóng lưng rời đi, vui mừng nhẹ gật đầu, tiểu mập mạp trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Lại xem xét đối diện cái này Ngô mập mạp, sột soạt ăn đến đang vui, Mã Tấn thở dài một hơi, đồng dạng là mập mạp, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Ăn no nê về sau, Mã Tấn trực tiếp đuổi đi đáng ghét Ngô mập mạp. Đi tới thư phòng, trong miệng ngâm nga bài hát, nhìn lên cái này hai thiên đỉnh hương lầu sổ sách. Hai cái hoàng oanh minh thúy liêu, ta còn không có bạn gái, thư hùng song thỏ bằng đi. Ta còn không có bạn gái, một sông xuân thủy hướng đông lưu, ta còn không có bạn gái. Càng hát càng lòng chua xót, Mã Tấn sáng suốt ngậm miệng lại. Lật ra sổ sách, Mã Tấn đại khái nhìn một chút, mặc dù đỉnh hương lâu vé vào cửa không còn bán, nhưng bằng mượn Bao Bảo đẩy ra mới lạ mỹ vị thức ăn, đỉnh hương lâu lợi nhuận nhưng không có hạ xuống, ngược lại còn hơi có tăng trưởng. Mà lại từ khi Mã Tấn tại mùng 8 hôm đó kể chuyện về sau, đỉnh hương lâu ở kinh thành thanh danh tăng nhiều, rất nhiều khách nhân nghe tiếng mà đến. Mặc dù không nghe thấy Mã Tấn kể chuyện, nhưng cũng bị đỉnh hương lâu mỹ thực thật sâu hấp dẫn. Mấy ngày nay, đỉnh hương lâu lưu thủy liền trực tiếp lật ra một phen. Ngày mùng 10 tháng riêng, chỉ toàn lợi nhuận 17.24 tiền 36 văn tiền mặt trăng 12, chỉ toàn lợi nhuận 20 lượng 8 tiền nhiều, hôm qua càng là đột phá đến 25 lượng nhiều. Mã Tấn nhìn xem sổ sách, âm thầm líu lưỡi, hắn không nghĩ tới một cái quán rượu làm xong vậy mà như thế kiếm tiền. Liền xem như hai ngày này sinh ý tốt là cọ sát Mã Tấn kể chuyện nhiệt độ, có chút hư cao, nhưng Mã Tấn tin tưởng lấy đỉnh hương lâu tinh lương món ăn, nhất định có thể đem những khách nhân này chuyển hóa làm bọn hắn trung thực bao vây. Cho đến lúc đó, đỉnh hương lâu một năm liền có thể cho hắn kiếm được tiền mấy ngàn lượng bạc, mê tiền Mã Tấn hai mắt mạo tinh tinh. Ta muốn hay không tại Tây Thành mở chi nhánh A. Ý dâm một hồi, Mã Tấn nhặt lại lý trí, trong lòng của hắn dự định cho dù tốt, cũng chỉ là giả thiết. Tình huống cụ thể vẫn là lại quan sát quan sát. Mã Tấn vừa khép lại sổ sách, cửa phòng liền văng lên, Chu Phúc Hải dẫn An Giật đi đến. Đông ra. An Giật chắp tay hành lễ. Từ nhà tới, đến, ta và ngươi nói chút chuyện. Mã Tấn ngày mai sẽ phải lại Tuyền Thạch Viên, căn cứ nhan dịch bên kia còn lại sổ sách. Mã Tấn tính một cái, ít nhất cũng phải nửa tháng mặt trăng 20 ngày đó phát sách mới thời gian hắn là không dự được, cho nên hắn phải cùng An Giật bàn giao một ít chuyện. Kỳ thật cũng không có gì nói. Chuyện cụ thể bọn hắn trước đó cũng thương lượng xong, chỉ là Mã Tấn đem 20 ngày bán thư sự tình nói rõ Bát Vương ra, muốn cầu hắn hỗ trợ phái người chấn một chút chẳng tử. Lúc ấy Bát Vương ra chính nghe thư nghe cao hứng, thấy Mã Tấn mở miệng muốn nhờ, vung tay lên, hứa hẹn bán thư cùng ngày phái đi 200 tên vương phủ thị vệ, cho Mã Tấn chỗ dựa. Mã Tấn hôm nay gọi An Giật đến, cũng là đem chuyện này cho hắn thông báo một tiếng, tránh khỏi đến lúc đó khinh mạn ở. Hai người nói xong sự tình, An Giật tiệm sách còn có chuyện phải bận rộn. Cáo từ rời đi. An Giật sau khi đi, Mã Tấn ở lại không có chuyện để làm, dứt khoát mở ra tờ giấy trắng, viết lên thuyết nhạc toàn chuyện. Cái này một viết liền viết đến buổi tối, trước mặt khách nhân đều đi hết sạch, Mã Tấn viết sách mệt mỏi, lại đến phía trước đi an ủi hỏi một chút bọn tiểu nhị, cho thấy một xuống tồn tại cảm giác. Ngày thứ hai, Mã Tấn nhàn rỗi không chuyện gì, lại viết một ngày thư, buổi chiều, Bát Vương ra phái người đem Mã Tấn tiếp đi. Mã Tấn phất tay cùng Chu Phúc Hải Bao Bảo mấy người cáo biệt. Tâm lý vậy mà đối với sắp đến vất vả công việc có vẻ mong đợi. 3. Mã Tấn nhẹ nhàng đánh mình một chút. Tiện cốt đầu. Chương 85, Môn Thần cùng Hùng Hải Tử. Tháng riêng 17. Bát Hỷ Cung Vườn Hoa. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, thời tiết cũng không lạnh, Bát Vương cũng cùng Mã Tấn bọn hắn, dứt khoát không đợi trong phòng, đem kể chuyện sân bãi chuyển đi ra bên ngoài tới. Phơi nắng, uống vào tiểu trà, lại nghe Mã Tấn nói một đoạn thư, tư vị kia, đừng đề cập nhiều đẹp. Hôm nay nghe Mã Tấn kể chuyện chẳng những có Bát Vương gia, thập tam hoàng tử Nhan Nguyên cùng tứ hoàng tử Nhan Dịch cũng tới, bên cạnh còn đi theo hai cái tiểu bản đôn. Con rồng già này mỗi ngày ở quỷ binh âm tốt đến đây hoàng cung náo, Thái Tông Lý Thế Dân không chịu nổi kỳ nhiễu, trong hoàng cung hoàng hậu Tần Phi, hầu cận thái giám, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ một đêm không ngủ, Thái Tông mấy ngày bên trong liền tiêu gầy đi trông thấy, mị hiển bệnh trạng. Một ngày này, Thái Tông thăng triều sau đó, đem mấy cái tâm phúc đại thần lưu lại, mang về tẩm cung, bang kính Hà Long Vương sự tình nói thẳng ra, hướng chúng thần hỏi kế cầu sách. Những đại thần này đều là phàm nhân, nơi đó hiểu được chống cự âm hồn biện pháp, nhao nhao lắc đầu không nói, liền liền ở trong mơ chạm Long Ngụy Trinh, cũng nghĩ không ra ý kiến hay đi tới Thái Tông tuyệt vọng lúc. Một bên đại tướng quân Tần Thúc Bảo mở miệng, bệ hạ không cần lo lắng, thần chinh chiến cả đời, giết địch như cắt dưa chặt đồ ăn, nhặt sắc còn cùng tụ kiến quét lá, thì sợ gì chỉ là một cái quỷ mị. Tối nay thần nguyện cùng kính đức, mặc áo giáp, cầm binh khí, đem cửa thủ cung, định bảo đảm bệ hạ không lo. Thái Tông đại hỉ, lúc này chuẩn tấu, ngày đó thiên muộn, bóng đêm ám trầm, Tần Quỳnh cung ngất chỉ cùng hai người về nhà các lấy khoác, cầm trong tay roi giản binh khí, tại bên ngoài cửa cung trấn giữ. Đêm đến vào lúc canh ba, hoàng cung phía trên đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen, chỉ một thoáng trong hoàng cung cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời khắp nơi đều cắt bay đá chạy. Chỉ thấy cái kia mây đen bên trong, ẩn ẩn trông thấy một đầu trăm trượng lớn nhỏ, tướng mạo dữ tợn ác long ở trong đó bước lên, truyền đến từng tiếng gầm thét. Lý Thế Dân, trả mạng cho ta. Lý Thế Dân, trả mạng cho ta. Tần Quỳnh cung ngất chỉ cung thấy chính chủ đi tới, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình tiến về phía trước một bước, Tần Quỳnh giơ lên trong tay song giản, hướng thiên nộ uống. Ác long chớ có càn rỡ, nhận biết mô ra Tần Thúc Bảo ạ. Nhị tướng trợn mắt tròn xoe, cả đời chinh chiến sát khí tự động bao trùm tại toàn thân, phát ra trùng thiên huyết quang. Quỷ mị chi vật từ trước đến nay e ngại huyết sát chi khí, cái này kính Hà Long Vương nhìn thấy Tần Quỳnh trên thân hai người huyết quang, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng rút lui yêu vân, hốt hoảng mà chạy. Tần Quỳnh cung ngất chỉ cung thấy kính Hà Long Vương đào tẩu, liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Ngất chỉ cung nói, ta nói là con rồng già này có gì bản lĩnh, vốn nghĩ là một trận ác chiến, há biết cái thằng này lại sợ chiến chạy trốn, quả thực để mô ra không lanh lẹ. Tần Quỳnh một vuốt râu dài, cười nói, liền sợ cái thằng này ngóc đầu trở lại, giết cái hồi mã thương, quấy rầy bệ hạ thanh ngộng, kính đức, tối nay ta hai ngay tại cái này trông coi cửa cung, nhìn hắn còn dám hay không lại đến. Ngất chỉ cung cười ha ha. Nghe nhị ca. Hai người ngay tại cái này bên ngoài cửa cung trông một đêm, quả thật, cái này kính Hà Long Vương không dám tới phạm. Tần Quỳnh không dám kinh thường, kéo lấy bất chỉ cung mỗi ngày khoác kiên trì duệ, hàng đêm canh giữ ở cái này bên ngoài cửa cung, kính Hà Long Vương lại tới hai lần, thấy nhị tướng thủ ở bên ngoài không dám lô mãng, xám xịt trở về. Về sau, nhị tướng liên tục hơn một tháng, hàng đêm chấn cửa thủ cung, ban ngày còn phải xử lý quân vụ, dù là Tần Quỳnh cung bất chỉ cung long tinh hổ mãnh, cũng có chút không chịu nổi nặng. Lúc này, quân sư Từ Mậu Công cho hắn nhìn Thái Tông ra cái chủ ý, để trong hoàng cung họa sĩ cho hai cái tướng quân vẽ lên một bức giống, dán tại bên ngoài cửa cung, lấy lửa dối ác long. Thái Tông cũng không đành lòng Tần Quỳnh hai người vất vả, liền tiếp thu Từ Mậu Công kế sách, đem hai người chân dung dán tại bên ngoài cửa cung. Kết quả vào lúc ban đêm, kính Hà Long Vương liền đến, cách thật xa, đã nhìn thấy cửa cung tiền, Tần Quỳnh cung ngất chỉ cùng cầm trong tay binh khí, trợn mắt tròn xoe nhìn xem mình, trong lòng cả kinh. Giá Vân ly khai, cũng không dám lại xâm phạm. Từ đó, hoàng cung bình an vô sự, Thái Tông cũng có thể ngủ lấy cái tốt gọi. Về sau việc này truyền đến dân gian, dân chúng nhao nhao cũng chiếu phảng phất hoàng thất, đem hai vị tướng quân chân dung thiếp ở ngoài cửa. Lấy chân quỷ quái, xưng hai vị tướng quân vì môn thần. 3. Mã Tấn vô nhẹ thức gõ, mỉm cười, đây chính là Tần Quỳnh cung ất chỉ cung là môn thần cố sự, lấy bác trừ quân vui lên. Được. Nhan Nguyên lớn tiếng gọi tốt. Hai tay dùng sức vỗ tay một bộ Mã Tấn trung thực phan hâm mộ bộ dáng, nói quá đặc sắc, Tử Thăng, tốt. Bát Vương gia cũng cười ha ha, nhưng không có Nhan Nguyên kích động như vậy, tiện tay cầm qua một thanh ngọc như ý, đưa cho Mã Tấn, cười nói, giảng không tệ, so bình thư tốt chơi nhiều rồi, cái này đồ chơi nhỏ thưởng cho ngươi. Mã Tấn hai tay tiếp nhận, nhãn tình sáng lên, mỡ dê ngọc như ý a, đồ tốt. Vội vàng hướng Bát Vương gia gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Vương gia ban thưởng. Nhan Dịch đang một mực ở một bên nhìn xem, cũng đối Mã Tấn thụ một cái ngón tay cái. Ta hôm nay xem như biết, Lao Thập Tam vì cái gì một mực lẩm bẩm phải nghe ngươi kể chuyện, Tử Thăng, giỏi tai ăn nói, tốt cố sự. Điện hạ quá khen. Mã Tấn cười nói, được một cái ngọc như ý, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Mấy người nói chuyện vui vẻ, một bên hai cái tiểu bàn đôn coi như gấp, hai cái vật nhỏ cũng liền 5-6 tuổi, cái cao một chút phải tiểu bàn đôn tiến lên, béo tay lôi kéo Nhan Dịch tay áo. Giòn tiếng nói, tứ ca, ngươi còn không có giới thiệu chúng ta đây. Nhan Dịch nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy mặt lộ vẻ bất mãn hai cái tiểu bàn đôn, cười ha ha một tiếng, nhìn tứ ca cái này đầu vóc, làm sao đem các ngươi hai đem quên đi. Lúc trước kéo Nhan Dịch tay háo tiểu bàn đôn một mặt không cao hứng, vểnh lên cái miệng, hừ, ta trở về liền lên mẫu phi vậy đi cáo ngươi hình, nói ngươi khi dễ ta. phía sau cái kia tiểu bàn đôn cũng đi theo nhẹ gật đầu, mập trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn là cùng chung mối thù. Nhan Dịch nhìn trước mắt hai cái so con trai mình không lớn hơn mấy tuổi hùng hài tử, cười nhạt một tiếng, một tay nắm một cái kéo đến phía trước, đối với Mã Tấn nói. Tử Thăng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai tiểu tử này đều là ta hoàng đệ, cái cao đây là tiểu thập 8 Nhan Kiệt, năm nay 6 tuổi, là ta đích thân đệ đệ, lùng đây là tiểu thập 9 Nhan Ngọc, cũng là 6 tuổi, mẹ đẻ là ta mẫu phi cùng trong Lưu Quý Nhân. Hai đứa bé này niên kỷ tướng không kém một tháng, cũng đều tại ta mẫu phi cùng trong lớn lên, tình cảm rất tốt, thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn, hôm nay nghe nói ta đến Vương Thúc ra nơi này kể chuyện, không phải muốn đi theo tới. Mã Tấn nghe Nhan Dịch giới thiệu, vội vàng thi lễ. Mã Tấn gặp qua hai vị tiểu hoàng tử. Tâm lý lại nổi lên nói thầm, Nhan Dịch năm nay 24 tuổi, hắn mẫu phi liền suối là 16 tuổi sinh hắn, 6 năm trước cũng có 34 tuổi đi, trong cung cái tuổi này còn có thể có hài tử, xem ra vị này hiển phi rất được cảnh khang đế sùng ái a. Tiểu thập 8 Nhan Kiệt một mặt ngạo khí, tấm lấy cái mặt béo, đối với Mã Tấn khe khẽ hừ một tiếng, so với tràn đầy hoàng thất cao quý, ừm. Phía sau hắn tiểu thập 9 Nhan Ngọc thái độ cũng tốt hơn nhiều. Đối hành lễ Mã Tấn nở nụ cười, trắng trắng mập mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Có ngạo khí Nhan Kiệt đối đầu so, Mã Tấn lập tức đối với nhu thuận Nhan Ngọc hảo cảm tăng nhiều, còn lấy một cái to lớn mỉm cười. Nhan Kiệt nhìn Mã Tấn không để ý tới mình, chỉ là cười toe toét miệng rộng đối với một bên đệ đệ cười ngây ngô, tâm lý không cao hứng, chu cái mặt béo, ác thanh ác khí nói, ngốc cười cái gì, cùng cái kẻ ngu tựa như. Mã Tấn tiếu dung trực tiếp cứng ở trên mặt, nhắm lại hai mắt. Nguy hiểm liếc nhìn hai mắt tiểu bàn đôn. Cái này hùng hài tử mập mạp, đánh xúc cảm nhất định rất tốt. Nhan Dịch nhíu mày, khiển trách một tiếng, 18, không được vô lý. Lại nhìn về phía Mã Tấn, xin lỗi nói, 18 là mẫu phi ấu tử, không bỏ được quản giáo, tính tình có chút nung chiều, vừa rồi hắn miệng phun cùng nôn, Tử Thăng không cần để ở trong lòng. Đâu có, tiểu hoàng tử hồn nhiên ngây thơ, để cho người ta 10 phần yêu thích. Mã Tấn nghĩ một đằng nói một nẻo đường. Dư quang liếc nhìn một bên vẫn không phục tiểu bàn đôn, tâm lý âm thầm mài răng. Hàn huyên vài câu hai cái tiểu bàn đôn, bát vương ra đột nhiên cờ nghiện đi lên, để cho người ta bưng tới bàn cờ, la hét muốn chơi cờ tướng. Mã Tấn cùng Nhan Nguyên mặt liền trực tiếp tái rồi, liên tục chối từ, Nhan Nguyên càng là đem hắn ca Nhan Dịch bán đi, đem hắn kéo đến bát vương ra đối diện ngồi xuống. Cứ như vậy, tỉnh tỉnh mê mê Nhan Dịch liền cùng bát vương ra trên bàn cờ giết. Sau nửa canh giờ, Nhan Dịch mặt mũi tràn đầy xanh xám lấy thân thể khó chịu vì nguyên nhân, không để ý bắt vương ra giữ lại, cường tự ly khai bát hỉ cung. Mã Tấn tay mắt lanh lẹ, cũng lấy đi tính một vườn tính sổ danh nghĩa cấp tốc thoát đi nơi thị phi này. Chỉ còn lại cái mắt choáng váng Nhan Nguyên, bị bắt vương ra kéo lại, sinh không thể luyến bị kéo đến cờ bàn, bên cạnh còn có hai cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tiểu bàn đôn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến tháng giêng 20, Mã Tấn mỗi ngày trong tuyển thạch viên kể chuyện, tính sổ sách. Thời gian qua bận rộn mà tiêu dao. Mà xa ở kinh thành Tân Hoa tiệm sách, cũng bắt đầu tùy đường diễn nghĩa sách mới đem bán. Chương 86, sách mới đem bán sắp đến. 20 tháng giêng. Tân Hoa tiệm sách hậu viện. Trúc Hổ một đôi mắt hổ, lạnh lùng đảo qua mắt trước 20 mấy cái ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng thẳng tắp trắng hán. Đều cho lão tử nghe cho kỹ, hôm nay là tiệm sách sách mới đem bán thời gian, tùy đường diễn nghĩa danh khí các ngươi cũng biết, đến mua thư người tuyệt sẽ không ít, đông ra lúc gần đi, dặn đi dặn lại. Để cho ta hảo hảo giúp đỡ An trưởng quỹ, chia ra nhiễu loạn. Ta cho đông ra vỗ ngực, tuyệt sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Các huynh đệ, mỗi tháng 2 lượng bạc cũng không phải lấy không, đông ra đại chúng ta không tệ. Một hồi nếu ai xuất công không xuất lực, cũng đừng trách ta Trúc Hổ nắm đấm không nhận người, biết sao? Biết. Hộ vệ đội đám người cùng kêu lên phẫn nộ quát. Lớn tiếng chút. Trúc Hổ cuồng hùng nói. Biết. Đám người rắc cuống họng cao giọng giống to, trên cổ gân xanh đều tuôn ra tới. Một bên Chu Phúc Hải nhìn thấy Trúc Hổ làm ra cái này thanh thế, hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra lúc trước mình hướng thiếu ra để cử Trúc Hổ làm hộ vệ đội thống lĩnh chủ ý không sai. Ngắn ngủi một tháng, bọn này tâm cao khí ngạo hán tử liền bị hắn chỉnh ngoan ngoãn, chỉ đâu đánh đó. Chu Phúc Hải hôm nay không có lưu tại đỉnh hương lâu, Tân Hoa tiệm sách hôm nay đem bán sách mới, Mã Tấn lại tại thân tại tuyển thạch viên, thoát thân không ra, hắn không yên lòng, chỉ có thể qua, nhìn xem có thể không có thể giúp đỡ được gì. Cùng An Giật sau khi gặp mặt, bởi vì hắn không hiểu rõ tiệm sách vận hành, An Giật thương lượng với hắn về sau, an bài hắn tại hậu viện tòa chấn, đốc xúc công nhân làm việc. Nhanh, Thạch Lâu, dẫn người đem những này thư xếp chồng chất tốt, số lượng phải nhớ tốt, không muốn xảy ra sai sót. Lý Hưng, một hồi mở cửa về sau, ngươi đừng đi quầy hàng bán thư, từ ở bên cạnh ta, tùy thời cứu cấp. Thạch Sư Phó, công xưởng bên kia đừng có ngừng, có bao nhiêu cho ta ấn bao nhiêu. An Dật bận bịu xoay quanh, không ngừng chỉ huy tiệm sách bên trong sự tình, vừa đem muốn lời nhắn nhủ sự tình giao phó xong, An Dật quay đầu nhìn về phía một mực theo ở phía sau một người trung niên, bất động thanh sắc nhíu mày nói. Cao tiên sinh, một hồi khai trương thời điểm ngươi muốn nhớ rõ ràng số lượng, thuận tiện ký sổ, cái này sổ sách đông ra trở về muốn nhìn, nhưng không qua loa được. Cao tiên sinh tên là Cao Lễ Xuân, hơn 40 tuổi, khuôn mặt phổ thông, là tiệm sách mới mời phòng thu chi, hắn nghe An Dật, lập tức nói. Trưởng quỹ ngươi yên tâm, ta Cao Lễ Xuân làm cả một đời phòng thu chi, khác không dám hứa chắc, nhưng cái này khoản, tuyệt đối không ra được bất kỳ sai lầm nào. Ừ, vậy là tốt rồi. An Dật ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, quay đầu rời đi bận bịu những chuyện khác. Cao Lễ Xuân nhìn xem An Dật bóng lưng rời đi, lắc đầu, khẽ cười một cái. Cao Lễ Xuân là Mã Tấn tìm đến, chuyên môn phụ trách chỉnh lý tính toán tiệm sách khoản, trưởng quản tiệm sách quyền lực tài chính là An Dật phải dùng bạc, vượt qua 100 lượng, cũng phải kinh qua đồng ý của hắn. Nói trắng ra là, cái này Cao Lễ Xuân chính là Mã Tấn xếp vào tại tiệm sách người phát ngôn. Tân Hoa tiệm sách trước đó một mực từ An Dật đang xử lý, Mã Tấn ngoại trừ ngẫu nhiên điều tra thêm chứng, cơ hồ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Tiệm sách bên trong, vô luận là công xưởng học đồ, in ấn sư phó, vẫn là phía trước bán thư hỏa kế tất cả đều là An Dật tự mình mướn vào, có thể nói Tân Hoa tiệm sách từ trên xuống dưới tất cả đều là An Dật người, Mã Tấn chính là lại tín nhiệm An Dật, cũng sẽ không đối với tình huống như vậy nhắm mắt làm ngơ. Thế là, hắn liền tìm tới Cao Lễ Xuân. Cao Lễ Xuân trước kia tại Ngưu ra một cái kho hàng khi phòng thu chi, năng lực thường thường, không tính là đột xuất, nhưng Mã Tấn nhìn chúng cũng không phải năng lực của hắn, mà là thân phận của hắn. Cao Lễ Xuân thê tử Trương Thị, từng tại Mã Tấn mâu thân Ngưu Thị còn tại Ngưu ra làm tiểu thư lúc, làm nàng hơn 10 năm thiếp thân nha hoàn, thẳng đến Ngưu Thị xuất cát, Ngưu ra mới thả nàng ra, gả lúc ấy tại Ngưu ra làm phòng thu chi Cao Lễ Xuân. Chủ tớ hai người tình cảm rất tốt, năm đó Ngưu Thị lúc còn sống, Trương Thị liền thường thường qua tới thăm Mã Tấn một nhà. Về sau Mã Lộ vợ chồng ngã xuống sườn núi bỏ mình, Trương Thị cũng đến đây phúng, trên linh đường khóc chết đi sống lại, bi thống vạn phần. Mã Tấn giữ đạo hiếu trong 3 năm này, Trương Thị cũng thường xuyên sang đây xem nhìn, có món gì ăn ngon dùng tốt cũng đều nhớ hắn, đối với Mã Tấn coi như thân tử, Mã Tấn cứ gọi nàng gì. Trái tim đen u ám, nét. Có thể nói tại Đại Càn triều đại, ngoại trừ Chu Phúc Hải cùng Nhu Gia, là thuộc cái này Trương Thị đối với Mã Tấn tốt nhất, đương nhiên, hiện lại tăng thêm cái tiểu mập mạp bao bảo. Có cái này một mối liên hệ tại, khi Mã Tấn muốn chiêu một người tới ngăn được An Dật lúc, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Trương Thị trượng phu Cao Lệ Xuân. Mã Tấn chuẩn bị bên trên hậu lễ, tự mình tiến về Cao gia đi mời Cao Lệ Xuân, có Trương Thị ở một bên hòng gió, Mã Tấn lại mở ra mỗi tháng 5 lượng bạc lương cao, Cao Lệ Xuân do dự một chút, thống khoái đáp ứng. Cao Lệ Xuân đến, cũng không có giống Mã Tấn nghĩ như vậy, gây nên An Dật mãnh liệt phản đối, hiển nhiên, tại trước trận sờ soạn lần mò nhiều năm An Dật đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn rõ ràng chính mình tại tiệm sách quyền lực quá lớn, Mã Tấn sớm tôi muốn phái người phân quyền, cũng may mới tới Cao Lễ Xuân tính cách điệu thấp, một mực khoản, liên quan tới kinh doanh sự tình hào không nhúng tay vào, để An Dật cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiệm sách bên trong, An Dật bọn hắn bận bịu khí thế ngất trời, mà tiệm sách bên ngoài, từ lâu chật ních đến đây mua thư đám người. Trương La để gió lạnh thổi rụt cổ một cái, a một ngụm nhiệt khí, trong miệng không khỏi phàn nàn nói, làm sao còn không mở cửa, còn bán hay không. Trương La bên cạnh một đại hán, nghe thấy lời hắn nói, quay đầu hướng hắn nết miệng cười một tiếng, thế nào, huynh đệ, không chịu nổi. Trương La xoa xoa đôi bàn tay, lau một chút cái mũi, nói, cái này trời rất là lạnh, ta đều tại bên ngoài chờ nhanh một canh giờ, chân đều đông cứng. Đại hán ngạc nhiên nhìn hắn một cái, ngươi ngốc nha, tới sớm như thế làm gì. Trương La từ trong ngực móc ra một tấm giấy đỏ đến, hầm hừ nói, còn không phải là bởi vì cái này, phía trên nói 100 người đứng đầu đến mua thư khách nhân nửa giá, trước 1.000 tên giảm còn 80%, ta cũng là suy nghĩ tiết kiệm một chút tiền sao. A, còn lại có chuyện như vậy, cái này có thể cho ta nhìn một chút không? Đại hán chỉ vào Trương La trong tay giấy đỏ, trong rổ vào khí mà hỏi. Cầm đi lấy đi, ta cái này còn có mấy chương đâu, thứ này mỗi người chỉ có thể dùng một chương, nhiều không dùng. Trương La đối với đại hán ấn tượng rất tốt, không thèm để ý lắc lắc tay, sảng khoái đem giấy đỏ nhét cho hắn. Cảm ơn a, huynh đệ. Đại hán nói tạ, mở ra Trương La đưa qua tới giấy đỏ, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết. Tin tốt, tin tốt. Tùy Đường Diện Nghĩa Trung Bộ đem bán A3. Vì hồi báo rộng rãi mới khách quen ủng hộ và hậu ái, tiệm sách trịnh trọng làm ra quyết định. Ngài chỉ cần cầm ngài trong tay tờ giấy này 20 tháng này, tới thành Bắc Hoa Lê ngõ hẻm Tân Hoa tiệm sách. 100 người đứng đầu khách hàng hưởng thụ nửa giá kinh hỉ. Trước 1.000 tên hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Mỗi người giới hạn một bản. Tới trước được trước, không dung bỏ lỡ nha ba. Đại hán cầm giấy đỏ, khoe miệng có chút co rúm, cái này văn phòng, có chút giống như đã từng quen biết ta. Cùng năm trước cái kia vang dội kinh thành truyền đơn tựa như là đồng xuất một nhân thủ A. Chương 87, cuồng bá khốc xoáy sâu tả thiên. Thân hoa thưa cửa tiệm. Đại hán cầm trong tay giấy đỏ, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Từ lần trước Mã Tấn viết truyền đơn vang dội toàn bộ kinh thành về sau, kinh thành các đại thương cửa hàng cũng nhao nhao bắt trước, trang sách lớn nhỏ trang giấy khắp kinh thành bay loạn, phía trên nội dung cũng sắp xỉ giống nhau, mở đầu chính là chấn kinh, sau đó ba lạp dừng lại loạn suy. Cái gì ngàn năm khó gặp thần đan, kỳ thật chính là cái múa thức bán đại lực hoàn, ăn về sau ngoại trừ bên trên nhà xí có thể thống khoái điểm, một điểm khác dùng không có. Cái gì Dương Quý Phi cũng khoe tốt rằng nam tơ lụa, kỳ thật đều là vải trang đè ép mấy năm bán không được nhà kho hàng, khối lượng cực kém, động tác lớn một chút đều có thể đem quần áo tránh ra. Phàm mỗi một loại này, trong khoảng thời gian này, kinh thành bách tính nhưng khiến cái này tiêu đề đảng cho hố khổ. Đại hán cũng là trải qua khi, bởi vậy xưa nay không nhìn trên đường truyền đơn, tùy đường diễn nghĩa sách mới đem bán tin tức cũng là từ bằng hữu cái kia có được. Thế nào đại ca, ngươi chưa có xem vật này à? Muốn ta nói bọn hắn lần này chỉnh cũng không tệ lắm, còn có ưu đãi, ta nếu là một hồi chạy nhanh, nói không chừng có thể làm nửa giá cả đâu, ngươi nói đúng không? Trương Lai nhìn đại hán xem hết, mở miệng cười nói. Không sai, nói dễ nghe đi nữa không bằng lấy chút lợi ích thực tế đến, lần này cái này Tân Hoa tiệm sách làm không tệ. Đại hán khoát khoát tay bên trên giấy đỏ, một mặt đồng ý nói. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên trong đám người có người gào to một câu, tiệm sách mở cửa. Đám người lập tức huyên náo loạn lên. Người sở hữu không hẹn mà cùng làm ra một sự kiện, đều liều mạng hướng cửa tiệm chen, Trương La cùng đại hán liếc nhau, cũng không nói lời gì tham dự trong đó. Chỉ thấy đám người phun trào, lẫn nhau đẩy trách móc chửi rủa, chen làm một đoàn, vạn nhất nếu là có người vô ý ngã sắp xuống, hậu quả khó mà lường được. An Giật thấy ngoài cửa tình huống nguy cấp, vội vàng để hỏa kế đóng lại cửa tiệm, để phòng khách nhân xuống tới, lại phân phó Trúc Hổ mang theo hộ vệ đội một đám hán tử, ra ngoài khống chế một chút cục diện. Trước đó liền cân nhắc đến chút này, Trúc Hổ việc nhân đức không nhường ai nhẹ gật đầu, hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ mở ra cửa hàng nhóm liền xông ra ngoài, nhưng lập tức bị ngoài cửa người đông nghìn nghịt khách nhân nuốt hết. Trúc Hổ thấy tình thế không tốt, tiếp tục như vậy không phải sai lầm, bận bịu kéo lên cuống họng hướng chúng quanh hét lớn một tiếng, hộ vệ đội huynh đệ, lẫn nhau tiếp tục cánh tay, dựng thành bức tường người, đem khách nhân ngăn trở, tuyệt đối không nên để hắn hướng vào trong điếm. Trúc Hổ thân cao mã đại, đứng lên so với thường nhân cao hai kích cỡ. Hắn một hô to, bị tách ra hộ vệ đội, liền lập tức nhìn thấy hắn, cũng tìm được chủ tâm cốt. Lẫn nhau rẽ rủa lấy tìm tới đồng bạn, đem khởi cánh tay, hợp thành kiên cố bức tường người, chật vật đem khách nhân đặt ở thư ngoài cửa tiệm. Những khách nhân bị cản ở ngoài cửa vào không được, lập tức đều gấp, có chút tính tình vội vàng sao động, trực tiếp chửi ầm lên, nước bọt đều phun đến hộ vệ đội hán tử trên mặt. Trúc Hổ thật vất vả từ trong đám người rẽ rủa ra, khí còn không có thở vân, vội vàng đứng ra trấn an khách nhân. Chư vị, chư vị. Trúc Hổ dồn khí đan điền, đại hét lên điên cuồng, đem huyên náo đám người trấn trụ, sau đó thu kịch mặt to bên trên kéo ra vẻ mỉm cười đến, dùng lời nhỏ nhẹ trấn an đám người. Tất cả mọi người không nên gấp, chúng ta quá nhiều người, mọi người xếp thành hàng, ấn trình tự vào cửa hàng. Bài cái gì đội, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra để chúng ta đi vào, không phải không đuổi kịp 100 người đứng đầu. T-E-Z-U-I-E-N V-N chỉ là Trúc Hổ vừa dứt lời. Trong đám người liền truyền đến một tiếng kêu hô. Đúng a, dựa vào cái gì để chúng ta xếp hàng? Đúng đấy, 100 người đứng đầu thế nhưng là nửa giá, xếp hàng chẳng phải không giành được sao? Đám người nghe được cái này âm thanh gọi, thoáng chốc lại náo nhiệt lên, những khách nhân liền nhao nhao kêu la, để Trúc Hổ bọn hắn tránh ra. Yên tĩnh. Trúc Hổ lại nổi giận gầm lên một tiếng, chấn nhiếp đám người, hắn sụ mặt, ngựa khí kiên định, nhất định phải xếp hàng, không phải quá loạn, dễ dàng xảy ra chuyện. Ta nhổ vào. Đám người hậu chuyện tới một thanh âm, một cái người trung niên mặt ngựa từ trong đám người ép ra ngoài. Chỉ vào Trúc Hổ chửi ầm lên. Ngươi xem như cái thứ gì, lão tử nói rõ ngươi, ta là Giang Linh Hầu phủ quản gia, nhà ta hầu ra ngay tại đường phố bên ngoài trên xe ngựa chờ lấy, ngươi dám để cho ta xếp hàng. Trúc Hổ bị người trung niên mặt ngựa chỉ vào cái mũi mắng, sắc mặt tái xanh, hai tay nắm đấm gắt gao nắm chặt, nổi gân xanh, túi đầu, không có mở miệng phản bác. Cái này Giang Linh Hầu. Trúc Hổ tại hình bộ khi kém thời điểm nghe nói qua, không phải loại kia ăn tổ tông vốn ban đầu hơn quý, thực chức là tổng tứ phẩm kiến tiết tướng quân, tay cầm binh quyền. Phong bình cũng không tốt, nghe nói thường xuyên bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền ép ở nhà tan bỏ mình, cùng đường mặt lộ, Quang Trúc Hổ biết đến, liền có mấy cái oan án cùng hắn có quan hệ. Mà hắn nổi danh nhất một sự kiện, chính là tại thê tử vong trôi qua về sau, cưới hộ bộ thượng thư Tiền Cát Quả phụ muội muội làm thê tử, leo lên tiền thượng thư, từ đây thẳng tới mây xanh. Hắn làm cái này cũng nhiều chuyện xấu cũng không có bị xử lý, phía sau liền có hắn đại cứu tử thân ảnh. Dạng này quyền quý, hắn gác tội không nổi, chính Trúc Hổ không sợ Giang Linh Hầu, nhưng hắn không thể liên lụy những người khác. Thấy Trúc Hổ không nói lời nào, người trung niên mặt ngửa càn rỡ cười to, nhìn xem Trúc Hổ khinh thường nói, ngươi không phải thật lợi hại nha, làm sao sợ, ha ha, còn không cho bản đại gia tránh ra. Hắn đang cười vui vẻ, đột nhiên một cái cục đá kình xạ đánh tới bên trong hắn cười to mà mở ra miệng. Một tiếng thê lương kêu đau, người trung niên mặt ngựa mặt mũi tràn đầy thống khổ che miệng lại, chỉ chốc lát sau phun ra hai cái răng cùng huyết thủy. Người trung niên mặt ngựa mắt đỏ muốn nước, phẫn nộ gào thét một tiếng, cật phi đăng cấp, là ai làm? Răng cửa bị đánh rơi, người trung niên mặt ngựa nói chuyện đều nói không rõ ràng. Là ta. Đám người hậu chuyện tới một tiếng lạnh lẽo cứng rắn thanh âm, đám người tản ra, một đoàn eo phối binh khí trang phục hộ vệ, vây quanh một cái mặt không thay đổi tinh tráng hán tử đi ra. Người trung niên mặt ngựa thấy đối phương phô trương khí phái như thế, biết không phải là đối phương nhẹ tới bối phận, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nhớ tới bị đánh rơi hai viên răng, hắn không có cam lòng, khiêng ra chủ tử sau lưng, suy nghĩ thăm dò kỹ. Hai tay ôm quyền. Ta là Giang Linh Hầu quản gia Đái Tâm Bình, xin hỏi các hạ là. Tinh tráng hán tử nhíu mày, không biết gia hỏa này ô lạp nói là cái gì, không nhịn được từ trong ngực móc ra một tấm bảng hiệu. Lỗ Thân Vương có lệnh, mệnh vương phủ hộ vệ thống lĩnh Tả Thiên, xuất 200 vương phủ thị vệ tiến về Tân Hoa tiệm sách, lấy trấn nhiếp đạo trích, duy trì trật tự. Người trung niên mặt ngựa. Lỗ Thân Vương hắn đương nhiên biết là ai, đương kim thánh thượng thân thúc thúc, đại càn thân vương chi tôn, đừng nói là hắn, chính là hắn chủ tử Giang Linh Hầu tại cái này, cũng phải túi đầu nhận lầm. Cũng may người trung niên mặt ngựa Đái Tâm Bình đầu góc vẫn chưa hoàn toàn dọa sợ, vội vàng quỳ xuống đến, hướng Tả Thiên đông 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 dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng a, tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê muội, tha tiểu nhân lần này a. Đái Tâm Bình nước mắt chảy ngang, không ngừng cầu xin tha thứ, đáng tiếc hắn ai cũng nghe không rõ, Tả Thiên chán ghét cau lại mi, không tâm tình cùng loại tiểu nhân vật này sóng tốn thời gian, một cước đem nó đá văng ra. Đi thẳng tới Trúc Hổ trước mặt, ngưng mi hỏi: "Ngươi là nơi này quản sự?" Trúc Hổ lúc này cũng có chút ngượng bức, hắn không nghĩ tới nhà mình đông ra như thế ra sức, liền Lỗ Vương phủ người đều cho mời tới, cả người đều ngây ngẩn cả người, liền Tả Thiên hỏi hắn nói. Hắn cũng không có nghe rõ, thẳng đến bên cạnh thủ hạ đụng hắn một chút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. "Đúng, ta là những người này dẫn đầu." Tả Thiên nhẹ gật đầu, lại chỉ hướng đám người, "Không phải nói bán thư sao, làm sao không mở cửa a?" Trúc Hổ đang không biết làm sao bây giờ đâu, thấy Tả Thiên đặt câu hỏi, vội vàng nguyên nhân đối Tả Thiên nói thẳng ra. Tả Thiên hiểu rõ, gật gật đầu, quay lại thân thể, giơ lên trong tay bắt vương ra lệnh bài, đối mặt với đám người, nghiêm nghị quát lớn, người sở hữu nhất định phải xếp hàng, dám can đảm làm trái người, nghiêm trị không tha. Những khách nhân, Đái Tâm Bình còn ở bên cạnh quỳ đâu, có không nghe lời tấm gương, còn có bắt vương ra bảng hiệu tại cái này bà bọc, ai cũng không dám ra nổ xương. Chỉ có thể thành thành thật thật bài khởi hàng dài. Chương 88, gió thổi báo dông báo sắp đến. Tân Hoa tiệm sách. Trúc Hổ thấy mặt ngoài đám người tự giác xếp hàng, vội vàng đem chuyện nơi đây giao cho thủ hạ, đem Tả Thiên mời vào trong tiệm, dẫn kiến cho An Dật. An Dật đương nhiên nhận biết Tả Thiên, nhớ ngày đó trái đại thống lĩnh đến đây mua sách phong thái An Dật còn rõ mồn một trước mắt. Hắn vội vàng hướng Tả Thiên lên tiếng gửi tới lời cảm ơn, An Dật đa tạ đại nhân viện thủ tri ân. Không sao. Tả Thiên khoát tay áo, ta cùng Tử Thăng cũng coi như quen biết một trận, chút chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng. Trúc Hổ cùng An Dật âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới nhà mình đông gia hiện nhân mạch lợi hại như vậy, liền Lỗ Vương phủ thị vệ thống lĩnh đều bán hắn mặt mũi. Mã Tấn nếu là biết hai người bọn họ suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ đau khóc thành tiếng, có trời mới biết Mã Tấn vì mời Tả Thiên xuất mã kinh lịch cái gì. Trọn vẹn thay Tả Thiên cùng bắt vương ra hạ ba bàn cờ A, buồn đều rụng tóc. Tả Thiên cùng An Dật hàn huyên vài câu. Gọi tới thủ hạ phó thống lĩnh, để hắn hảo hảo phối hợp An Dật Trúc Hổ. Mình cầm lấy một bản tùy đường diễn nghĩa, lắc lắc cung dung đi hậu viện, Tả Thiên tới đây liền một là vì tránh bắt vương ra, hiện tiệm sách không có chuyện của hắn, hắn liền tự giác tìm địa phương thanh tĩnh đi. Mà An Dật cùng Trúc Hổ lúc này cũng không đoái hoài tới Tả Thiên, những khách nhân đã tiến đến, chỉ có thể mặc cho hắn đi. Quý khách tới cửa, khởi công. An Dật hô to một tiếng. Tiệm sách bên trong sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn tiểu nhị lập tức mỗi người quản lý chức vụ của mình, tận chức tận trách bắt đầu vì khách nhân phục vụ. Có bát vương gia học thuộc lòng, mới vừa rồi còn xảo xảo nháo nháo những khách nhân cũng trung thực, ngay ngắn trật tự giao tiền mua sách, không khí hiện trường một mảnh hòa hợp, An Giật lòng khẩn trương cũng chậm tĩnh lại. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, vừa rồi một mực quỷ ở ngoài cửa Đái Tâm Bình, chẳng biết lúc nào mất tung ảnh. Người trung niên mặt ngựa Đái Tâm Bình che miệng, túi đầu cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua chắn ở trên đường xe ngựa chiều, tả đột hữu thiểm, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đi tới nhà mình trước xe ngựa. Người đánh xe trông thấy hắn thất tha thất thểu chạy tới, mặt bên trên còn có tổn thương, gấp vội vươn tay đi đỡ, hắn phất tay mở ra, trực tiếp chạy đến trước xe ngựa, đột nhiên quỳ xuống, đỡ khóc lớn, kêu rên nói: "Làm trả, đâu khóa muộn vi ổ choáng đường a, lão già, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a." Giang Linh Hầu ngay tại toa xe chớp mắt, hắn hôm qua bị nhà mình cái kia mập bà nương nghiền ép hung ác, thân thể có chút hư, suy nghĩ buổi tối làm điểm cái gì bồi bổ, ở ngoài thùng xe Đái Tâm Bình đột nhiên gào một cú họng, đem hắn giật nảy mình. Giang Linh Hầu tức điên lên, kéo một phát màn cửa, há miệng liền mắng: "Cẩu vợ!" Mắng một nửa, Giang Linh Hầu đột nhiên nhìn thấy Đái Tâm Bình trên trán một mảnh huyết ấn, mở ra trong miệng còn thiếu hai cái răng cửa, sắc mặt lúc ấy liền âm xuống dưới, nói: "Ai làm?" Giang Linh Hầu tên là Hàn Khôn, năm nay 39 tuổi, khuôn mặt anh tú tuấn mỹ, thể trạng cân xứng, trên môi giữ lại cong lên mảnh hồ, ánh mắt u buồn lại thâm thúy, rất có một cố hậu thế lừa gạt pháo lao văn thanh bộ dáng. Hàn Khôn người này tâm ngoan thủ lạn, hắn vốn là tiền nhiệm Giang Linh Hầu con thứ, phía trên có một cái đích thân huynh trưởng, vì tập phải tước vị, hắn ỷ vào một bộ tốt túi ra, câu dẫn vị huynh trưởng kia gái thiếp, để tại hắn huynh trưởng cơm canh bên trong hạ độc, đem huynh trưởng hại chết, rốt cục kế thừa tước vị, mà vị kia gái thiếp cũng bị hắn lợi dụng xong, tự tay đưa lên Tây Thiên. Về sau hắn ngẫu gặp hộ bộ thượng thư Tiền Cát muội muội, lúc ấy mới quả tiền thị đối với hắn vừa thấy đại yêu, Hàn Khôn vì trèo lên Tiền Cát, hoạn lộ đi càng thuận, dứt khoát quyết nhiên đem mang thai thê tử hại chết, đã cưới thể trọng hơn 200 cân tiền thị, nhưng vì một cái 10 phần cặn bã nam bại hoại, vì đạt tới mục đích, thủ đoạn ti tiện, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hàn Khôn vì truy cầu vinh hoa phú quý, làm nhiều như vậy chuyện xấu, tính cách sớm đã vặn mẹo, làm người lòng dạ hẹp hòi, đem mặt mũi nhìn cực nặng, bất kỳ người nào chỉ cần thoáng đắc tội hắn, tất nhiên sẽ gây nên hắn điên cuồng báo thủ, biết hắn người đều gọi hắn là chó dại. Đái Tâm Bình là Hàn Khôn người, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn bị người khác đánh thành cái dạng này. Xưa nay có thủ tất báo, Hàn Khôn đã nổi lên sát tâm. Đái Tâm Bình thấy Hàn Khôn sắc mặt khó coi, biết rõ nhà mình lao ra tính cách, hắn hiểu được Hàn Khôn tức giận, trong lòng vui mừng, liền tranh thủ sự tình thêm mắm thêm muối nói ra, đáng tiếc hắn hai cái cửa răng bị Tả Thiên đánh dụng, nói chuyện hở, ô lô ô lô nói không rõ ràng. Ảm, ảm. Ba. Hàn Khôn bị nhao nhao đau đầu, một bàn tay phiến tại Đái Tâm Bình mặt bên trên, giận quát một tiếng, ngậm miệng. Sau đó mặt trầm như nước đảo mắt một vòng, thấy chung quanh không ít người bị động tĩnh hấp dẫn qua, thấp giọng quát nói: "Nơi này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, về trước phủ." Hàn Khôn trèo lên xe ngựa, buông xuống màn cửa, Đái Tâm Bình thấy chủ tử mình lên tiếng, vội vàng bò người lên xe viên, chào hỏi xa phu một tiếng, ra hướng Giang Linh Hầu phủ. Hàn Khôn từ trước đến nay đều không phải là một cá tính gờ hiệu mãng người, tương phản hắn người này thích vụng trộm ẩn nút, giống như rắn độc tìm đúng thời cơ, cho đối phương một kích chi lực. Hắn rất thông minh, Đái Tâm Bình tính cách hắn biết, cáo mượn oai hùng, tuyệt đối đã đem danh hào của hắn thả ra, nhưng mà đối phương biết Đái Tâm Bình phía sau là hắn còn ra tay. Hàn Khôn liền minh bạch đối phương tuyệt không phải thiện tới bối phận, nếu không cũng sẽ không như thế trắng trợn gây hắn mặt mũi. Nhưng sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng không để cho Hàn Khôn sợ hãi, ngược lại để hắn có chút hưng phấn, hàng năm tháng dài ước hiếp lương thiện, sớm đã dùng Hàn Khôn tâm lý hoàn toàn vặn mẹo, mặt người dạ thú nói chính là hắn cái này chủng biến thái. Nhanh chóng hành xử trong xe ngựa, Hàn Khôn lặng lặng ngồi một mình, có vẻ như u buồn, hai mắt bên trong chảy ra ngoan độc lục quang. Tuy Đường Diễn Nghĩa trung bộ lượng tiêu thụ càng thêm nóng nảy, đi qua bên trên một bộ thư lên men, càng ngày càng nhiều người tiến vào tùy đường trong hố, trung bộ đem bán tin tức một truyền ra, hoa lê ngõ hẻm hai cái đầu phố lại chặt lại. Thuận Thiên phủ Lý đại nhân gấp dụng tóc. Vẹn vẹn 20 tháng riêng ngày hôm đó, Tân Hoa tiệm sách liền bán ra gần hơn 8000 bản sách mới, đây là An Giật sợ lại xuất hiện đoạn hàng nguy cơ, xuất thủ can thiệp kết quả, không phải lượng tiêu thụ càng kinh người hơn.